ăn tối xong mọi người bắt đầu tản đi. Lúc này chỉ còn Khâu Nguyên Phong và ba người Triệu Quốc Đống, Vương Dung Tuyển và Khúc Quân. Vương Dung Tuyển và Khúc Quân biết Triệu Quốc Đống và Khâu Nguyên Phong có chuyện cần nói nên biết điều đứng ở xa xa. Xếp Khâu, xếp Lưu cũng được một xe nhập lậu rồi. Triệu Quốc Đống châm lửa mời Khâu Nguyên Phong điếu thuốc. Khâu Nguyên Phong hít sâu một hơi rồi nói. Ừ, xếp Chu cũng cho Lão Hà một chiếc, chẳng qua là xe đã đủ Hàn Quốc nên hơi kém chút. Ồ, Triệu Quốc Đống hơi động tâm, hắn nói thẳng. Xếp Đậu hình như không hòa hợp với xếp Chu. Còn không phải do cậu gây loạn sao, nếu không xếp Chu sao có thể đề cử Vương Quý Nhân. Vương Đức Hòa đang rất tức giận, nếu không giải quyết thì công việc của phòng sẽ khó khăn. Tôi vốn không đồng ý nhưng có một số việc không thể theo ý chúng ta được. Khâu Nguyên Phong lắc đầu nói. Triệu Quốc Đống biết quan hệ giữa Chu Tinh Văn và Khâu Nguyên Phong bây giờ rất thân. Đậu Trung Khải nếu muốn lên thì phải có một đám người giúp đỡ. Vương Quý Nhân lên nhất định sẽ ủng hộ Đậu Trung Khải. Nếu Hà Phượng Tường mà ngã về Đậu Trung Khải thì Chu Tinh Văn sẽ rất lo lắng. Xếp Chu chẳng lẽ không nghĩ tới hậu quả của việc này sao? Có kẻ mà mình nể mặt quá thì sẽ càng lớn tới. Đương nhiên có nghĩ tới nhưng có một số việc không do chúng ta. Khâu Nguyên Phong dừng một chút rồi nói tiếp. Xếp Chu vốn định để cậu vào đảng ủy phòng, nhưng Chủ tịch Mao đã nói rõ cậu chủ yếu phụ trách công tác thu hút đầu tư, đề nghị cậu vào đảng ủy bàn quản lý khu khai phát. Triệu Quốc Đống tính một chút. Bây giờ đảng ủy công an huyện có 7 người, Vương Quý Nhân vừa lên sẽ vào đảng ủy. Số đảng ủy sẽ thành số chán, nhất định phải thêm một người. Mình vào đảng ủy sẽ tăng thêm sức mạnh cho Chu Tinh Văn, nhưng hắn không được vậy chỉ có thể điều đội trưởng hoặc trưởng phòng nào đó vào. Triệu Quốc Đống đột nhiên nghĩ tới điều gì đó nên nói. Trưởng phòng Lỗ là thích hợp nhất. Khâu Nguyên Phong có chút kinh ngạc nhìn Triệu Quốc Đống rồi nói. Đầu cậu đúng là tốt. Ha ha, xếp Khâu, không phải là học theo xếp sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Sao? Cậu muốn đẩy Lão Vông lên là muốn Khúc Quân làm thay mình ư? Lão Vông tuổi cũng đã cao, không thể ngồi mãi ở vị trí đó. Tôi trong lúc nhất thời cũng không bỏ được chức trưởng đồn công an nên phải nghĩ cho người khác chứ. Có Khúc Quân đi theo sẽ làm tôi bớt áp lực. Lần này còn mong xếp Khâu giúp đỡ. Cậu tính giỏi nhỉ? Cứ như vậy ai cũng biết khu khai phát có nhân tài, người có năng lực liền muốn vào đồn công an khu khai phát. Khâu Nguyên Phong cười mắng. Tôi không phải từ đồn công an Giang Miếu đi ra sao? Triệu Quốc Đống nói. Ừ, tôi biết rồi, lúc nào hẹn xếp Lưu chứ? Khâu Nguyên Phong lưu Triệu Quốc Đống lại chính là muốn nói việc này. Chắc phải qua rằm, tôi nghĩ Lưu ca không có thời gian vào lúc này. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Được, hẹn xong bảo tôi, bạn bè không qua lại sẽ càng lúc càng nhạt. Quốc Đống, cậu phải nhớ thêm con đường sẽ tốt hơn. Nhiều lúc bạn giúp sẽ hơn nhiều tự cậu giải quyết. Lời Khâu Nguyên Phong nói, Triệu Quốc Đống rất đồng ý bỏ qua việc tư lợi thì bạn bè nói chuyện vui vẻ với nhau là không nhiều. Nhiều bạn bè là phải xem sở trường của đối phương, chỉ như vậy thì mới có thể duy trì lâu dài được. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50. Từ trong nhà Loan Trinh Viễn đi ra, Triệu Quốc Đống phát hiện mình lại không có chỗ nào có thể đi. Hai thằng Triệu Đức Sơn và Triệu Trường Xuyên đã hẹn gặp bạn, qua mùng 7 âm lịch bọn họ sẽ về Tân Châu, hiện giờ dù một ngày cũng thể để trì hoãn, có thể chuẩn bị sớm được ngày nào thì sẽ cố gắng ngày đó. Xem ra Loan Trinh Viễn đã đứng vững vàng ở bên quận Long Đàm này, nhà Loan Trinh Viễn lúc nào cũng la liệt khách xếp hàng tới. Hầu hết lãnh đạo chủ yếu của năm ngành chính là công kiểm pháp, công an, kiểm sát, tư pháp, và đảng ủy đều đến. Đương nhiên cũng không thiếu được những người đứng đầu những phòng ban trọng yếu bên dưới quận Long Đàm. Thậm chí cả mấy người bí thư đảng ủy xã, trấn cũng có mặt. Điều khiến Triệu Quốc Đống cảm thấy kinh ngạc chính là Phó Cục trưởng Hồ Hạ cũng tới tham gia, điều này không đơn giản. Khách quan mà nói thì mình và Hà Phượng Tường có phần đơn bạc, mình có ưu thế tuổi còn đáng nói chứ Hà Phượng Tường thì có thể khá cô đơn. Chẳng qua sự thân thiết của Loan Trinh Viễn đã giảm bớt sự mất mát của Hà Phượng Tường. Đối với sự có mặt của Triệu Quốc Đống thì Loan Trinh Viễn dù khác ngạc nhiên nhưng vẫn thể hiện nhiệt tình vừa phải, vừa khiến Triệu Quốc Đống cảm thấy thân thiết nhưng cũng không có vẻ đặc biệt. So sánh với phong cách nhiệt tình hào sảng của Chu Tinh Văn thì Loan Trinh Viễn càng giống một quan chức hơn, nhiệt tình mà không quá thân mật, vừa phải mà không quá phận, điều này làm cho người khác cảm giác thoải mái, mùi vị xã hội và hương vị dân dã hơn rất nhiều so với Chu Tinh Văn. Dù sao thì Chu Tinh Văn cũng xuất thân là quân nhân lại dính dáng với đội cảnh sát hình sự hơn 10 năm nên đã dưỡng thành loại tính cách mạnh mẽ đó. Tới ăn một bữa cơm cũng tính là có chút thu hoạch, ít nhất cũng kết bạn được một vài người bạn cùng khối chính pháp bên Long Đàm. Quan hệ của Cao Dương với Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Long Đàm rất quen thuộc, vài người khác cũng tìm được tiếng nói chung với Triệu Quốc Đống, còn tên Phó Đồn trưởng khá trẻ tuổi bên Long Đàm cũng có nhiều quan điểm chung với Triệu Quốc Đống. Về sau Triệu Quốc Đống mới biết được hắn mới từ đội cảnh sát hình sự thành phố điều xuống dưới tạm giữ chức để rèn luyện, do mới xuống chưa được một tháng nên khó trách hắn cũng không quá quen thuộc với cán bộ bên Long Đàm này. Sau bữa cơm trưa thì một nhóm người rời đi, dù sao thì Tết nhất cũng có không ít người một ngày phải tới 2-3 nơi, thân thích bạn bè, người quen đồng nghiệp, lãnh đạo thuộc cấp, khó tránh khỏi không có cái xã giao nào. Đương nhiên có thể ở lại thì hoặc là có chút thân phận, hoặc là có quan hệ bạn bè không tầm thường với Loan Chính Viễn. Triệu Quốc Đống tự biết bản thân mình đều không thuộc hai loại đó nên biết điều xin cáo tử, còn Hà Phượng Tường thì ở lại. Giờ thì tới chỗ nào đây? Về nhà. Khổng Nguyệt thì đã cùng với bố mẹ về với ông bà rồi, cho dù lúc này đang ở nhà thì e là cũng sẽ không để ý đến mình. Triệu Quốc Đống hiểu rõ tính cách của Khổng Nguyệt với Đường Cẩn có khác biệt. Khổng Nguyệt thì trong lòng rất cứng, bề ngoài có vẻ yếu đuối, ôn hòa nhưng lại bảo thủ cố chấp từ trong xương thủy. Còn Đường Cẩn thì hoàn toàn ngược lại, bề ngoài thì kiên cường cởi mở nhưng bên trong thì lại mềm yếu nhút nhát. Ngay như lần đầu tiên mình cùng với cô. Tuy rằng ngay từ đầu thì khẩu khí của cô có vẻ cứng rắn kiên quyết nhưng trải qua chiến thuật lúc rắn lúc mềm của mình thì lại ngoan ngoãn đáp ứng. Nghĩ đến đây Triệu Quốc Đống lại không nhịn được mà thở dài, tại sao mình lại xui xẻo đến như vậy? Loại chuyện này so với tình tiết trên truyền hình, điện ảnh cũng không khác mấy mà không ngờ lại phát sinh trên người mình. Lúc này Đường Cẩn cũng không có thể đi trêu chọc vào, tuy rằng ngày đó Đường Cẩn thể hiện ý nguyện ra ngoài chắc chắn là ám chỉ cái gì đó nhưng Triệu Quốc Đống cũng không dám nghĩ tới phương diện kia. Gánh vác nợ tình với Khổng Nguyệt cũng đã đủ nặng rồi, giờ nếu lại dính dáng mập mờ với Đường Cẩn nữa thì há là muốn mất mạng sao. Dọc theo đại lộ An Thái là tới đường Hồ Nam, bắt đầu từ nơi này chính là khu buôn bán phồn hoa nhất thành phố An Đô, đi xa hơn về phía trước là tới đường Tứ Xuyên là tuyến đường buôn bán dành riêng cho người đi bộ, cấm tất cả các loại xe qua lại. Triệu Quốc Đống đang cân nhắc xem con nên tới cửa hàng mua một hai món đồ tặng Khổng Nguyệt hòng hóa giải cơn hờn giận trong lòng cô hay không. Mấy chữ Dương Quang 800 to tướng đập vào mắt Triệu Quốc Đống chứng tỏ hắn đã tới khu phố buôn bán cao cấp nhất, náo nhiệt nhất của thành phố An Đô rồi. Triệu Quốc Đống tìm lấy một vị trí đỗ xe, mấy bãi đỗ xe ven đường đều đã chật kín các loại xe với đủ biển số, đủ để chứng minh hơi thở buôn bán nồng đậm. Vừa mới từ trong xe chui ra thì chợt nghe được một giọng nói vui sướng pha lẫn tức giận đập vào tai. Triệu Quốc Đống. Tiếng kêu khiến Triệu Quốc Đống sợ tới mức co rụt đầu lại. Ngó đầu nhìn xung quanh thì thấy rõ một cô gái đang đứng chống nạnh nổi giận đùng đùng đứng ở bãi đỗ xe bên cạnh, mắt thì đang nhìn mình trừng trừng. Ồ, Tiểu Đông, sao em lại ở đây? Triệu Quốc Đống thầm kêu khổ trong lòng nhưng ngoài mặt thì không thể không giả bộ hớn hở chạy tới, hắn mắc nợ Hàn Đông rất nhiều, bắt đầu từ việc vay tiền cho đến việc thu xếp thủ tục nhà máy gạch Toàn Hưng của phòng tử toàn, rồi lại đến đồn Giang Miếu, mà ngay cả khu khai phát ở Giang Khẩu ngày đó cũng là nhờ Hàn Đông giúp Triệu Quốc Đống đốc thúc tòa soạn báo làm với tốc độ nhanh nhất thì mới có thể xuất hiện. Còn mình thì sao? Năm trước đáp ứng tới chỗ Hàn Đông ngồi một chút nhưng mỗi lần đều bị những việc vặt như này lôi kéo nên chưa thể đi. Ai dè vừa khéo đúng lúc mình nhàn nhã chuẩn bị đi dạo phố buôn bán thì lại bị đối phương bắt gặp tại trận. Vội vàng chạy tới bên cạnh Hàn Đông, Triệu Quốc Đống cười toe toét. Tiểu Đông, em cũng chuẩn bị tới Dương Quang 800 mua sắm à? Ha ha. Thật là khéo đó. Hừ, tôi còn tưởng rằng anh sẽ làm bộ như không biết tôi chứ. Cô gái lạnh lùng xỉa Triệu Quốc Đống một câu. Sao có thể như vậy chứ? Lúc này Triệu Quốc Đống mới chú ý thấy phía sau Hàn Đông còn có một đám người nữa, có vài nam lẫn nữ nhỏ hơn Hàn Đông chút ít, còn có mấy người trung niên tầm 40, 50 tuổi đang nhìn mình với Hàn Đông đầy hứng thú. Nụ cười bại hoại cộng với vẻ mặt khả ố của Triệu Quốc Đống lập tức biến mất và thay vào đó là nhiệt tình bình tĩnh. Ủa? Sau lưng em đều là người nhà hả? Hình tượng của anh có bị tổn hại gì hay không? Anh biến đi. Hàn Đông không biết nên khóc hay cười, vẻ mặt cau có lúc trước liền biến mất. Anh thì có hình tượng gì chứ? Ha ha, không có hình tượng thì sao lên được nhật báo An Đô? Triệu Quốc Đống vừa lặng lẽ quan sát vừa cẩn thận nói ra. Anh cũng biết là mình lên nhật báo An Đô cơ à? Tôi còn tưởng anh không thấy được đó chứ, vậy mà có người chẳng có chút lương tâm nào hơn nữa còn nói mà không biết giữ lời đấy. Hàn Đông cố gắng khôi phục sự lạnh lùng. Ha ha, Tiểu Đông, em cũng biết mà, năm rồi thật sự là bận quá, ngày đó bài báo vừa được đăng là lượng khách thương tới khu khai phát Giang Khẩu bọn anh khảo sát đầu tư tăng đột biến, anh thật sự là tiếp đón mệt mỏi ghê gớm. Triệu Quốc Đống nhỏ giọng nói. Cho nên mới tới khu phố buôn bán đi dạo một vòng để giải khuây đúng không? Hàn Đông hỏi lại một cách tình rủi. Đúng, cũng không phải, anh chỉ mua hộ người nhà hai món đồ. Thuận tiện cũng muốn chọn lễ vật để cảm ơn Tiểu Đông đã trợ giúp và quan tâm đến anh bấy lâu nay. Triệu Quốc Đống gãi đầu nói. Hừ, ai mà tin được chứ? Hàn Đông tiêu kỳ mít, tuy rằng không quá tin lời của Triệu Quốc Đống nhưng lời này của hắn vẫn khiến trong lòng Hàn Đông thoải mái không ít, nhất là nhìn thấy Triệu Quốc Đống đi có một mình thì tâm tình của cô vui sướng rất nhiều. Tiểu Đông, bạn của cháu à? Sao không giới thiệu một chút? Một người trung niên khí độ ung dung mỉm cười gọi Hàn Đông.
À, chú hai, đây là Triệu Quốc Đống, Quốc Đống, đây là chú hai của em.
Dường như tới lúc này Hàn Đông mới ý thức được sau lưng mình còn có nhiều người, nhất là khi quay lại nhìn mấy đứa em họ mình đang cười đầy á muội thì cô cảm thấy mặt mình nóng bừng còn trong lòng thì chột dạ. Hàn Đông giới thiệu Triệu Quốc Đống với từng người nhà mình, Triệu Quốc Đống thì không ngờ lại có thể gặp loại chuyện này ở bãi đỗ xe. Đoàn người của Hàn Đông gồm 12 người, ngoại trừ chú hai khí độ bất phàm kia thì có mấy vị lớn tuổi khác trông không giống lãnh đạo chính quyền mấy mà giống như là người trong xí nghiệp hoặc buôn bán. Triệu Quốc Đống cứ có cảm giác chú hai của Hàn Đông quen quen nhưng hắn lại không nhớ nổi đã gặp người đàn ông nho nhã này ở chỗ nào. Ngay khi người nhà hỏi Hàn Đông có hành động riêng lẻ gì hay không thì di động của Triệu Quốc Đống lại vang lên. Vừa xin lỗi vừa bước qua một chỗ vắng, Triệu Quốc Đống mới bấm nghe.
Ai vậy?
Ha ha, Triệu ca, là tôi, Tiểu Huy. Giọng nói sang sảng chuyển tới.
Tiểu Huy, đã về chưa?
Triệu Quốc Đống gật đầu làm như có việc.
Đang ở chỗ nào vậy?
Triệu ca đang ở đâu?
Tôi đang ở bên Hồ Vân Loa, có thể qua đây ngồi một chút hay không?
Hồ Vân Loa bên núi Vân Loa.
Triệu Quốc Đống nhướng mày kinh ngạc.
Đây chính là một vùng đất xa hoa thuộc ngoại ô phía đông thành phố, được xưng là chỗ tốt nhất của các tinh anh trong giới buôn bán. Hàng loạt các biệt thự ở đây nghe nói là khu giải trí cao cấp của tập đoàn Hoa Mậu, tập đoàn bất động sản lớn nhất An Nguyên, được xây dựng cùng loại với loại biệt thự nghỉ dưỡng vùng ngoại thành. Chẳng qua chi phí đắt đỏ ở đây thì người bình thường không dám hỏi tới. Mà đám lãnh đạo chính quyền cũng ngại đặt chân tới cái nơi gây trở ngại hình tượng này, còn đâu thì đây là nơi tốt nhất dành cho các ông chủ xí nghiệp tư doanh cùng với các doanh nghiệp nhà nước độc quyền.
Đúng, ở rừng rồi, anh tới đây đi, có mấy người đều rất muốn được gặp anh đó.
Giọng của Kiều Huy tràn đầy chờ mong. Triệu Quốc Đống vốn cũng không muốn nhận lời nhưng ngẫm nghĩ chốc lát thì hắn lại đồng ý tới. Ánh mắt Hàn Đông cứ nhìn mình chằm chằm, loại tình hình trước mắt thì hắn không muốn đi đôi với Hàn Đông. Dương Quang 800 này là khu trung tâm buôn bán toàn tỉnh An Nguyên, ngộ nhỡ bị người quen trông thấy thì không phải là lại sóng to gió lớn sao. Cuộc trò chuyện lần thứ hai với Khâu Nguyên Phong khiến hắn cũng có xúc động, nhiều bạn bè thì nhiều đường hơn, xem ra Kiều Huy này năng lực cũng không nhỏ, có thể tới phòng bất động sản Hải Nam làm ăn thì e là người có chút ảnh hưởng xã hội không thể làm được mà phải là kẻ tiền bạc rủng rỉnh mới được. Hắn cũng rất tò mò tại sao Kiều Huy này có thể nhảy vào cái vũng nước đục bất động sản mà lăn lộn được.
Được. Tôi sẽ tới đó.
Triệu Quốc Đống sảng khoái đáp ứng khiến Kiều Huy ở đầu dây bên kia cảm thấy kinh ngạc. Qua 3 lần tiếp xúc thì bất kể là mặt đối mặt hay là qua điện thoại thì biểu hiện của Triệu Quốc Đống vẫn khá thận trọng, thậm chí lần đầu tiên còn không muốn lộ ra cả tên họ chân thật, mà khi đó người này vẫn chỉ là một viên cảnh sát nhỏ ở đồn công an xã. Lúc này có thể sảng khoái tiếp nhận lời mời lẽ nào là do cái tên Hồ Vân Loa này khiến hắn động tâm hiếu kỳ. Hiển nhiên không thể có khả năng này. Nếu như Triệu Quốc Đống là loại người này thì Kiều Huy đã không thèm coi trọng. Triệu Quốc Đống lại mất một phen miệng lưỡi mới khiến cho Hàn Đông tin là hắn có việc gấp, nhưng hắn cũng phải luôn miệng cam đoan 15 tháng riêng qua mời Hàn Đông ăn một bữa cơm thì Hàn Đông mới buông tha hắn.
Chương 51.
Khi chiếc sạn tạ nạ con đường chuyên dụng tiến vào khu biệt thự Hồ Vân Loa thì Triệu Quốc Đống lập tức cảm nhận được không khí tươi mát đập vào mặt. Lá rụng hòa lẫn với cánh rừng phi lao tạo thành một bức họa đẹp thê lương. Xen giữa bức họa là ánh tà dương chiếu rọi vào mắt, ngọn thác chạy từ trên cao xuống một mảng xanh biếc giữa rừng để thanh lọc đôi mắt người nhìn, những hạt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời như những viên ngọc trai khiến nhịp hít thở như ngắt quãng và ý nghĩ cũng như dừng lại. Cửa hàng rào tự động mở ra từ từ, sau khi báo tên thì cảnh vệ gác cổng đã nhận được điện thoại nên lập tức chỉ đường cho Triệu Quốc Đống đi về phía con đường rừng sồi phía trước. Trải qua 3 chỗ rẽ thì Triệu Quốc Đống mới có thể nhìn thấy các công trình kiến trúc mang phong cách châu Âu ẩn giấu trong rừng sồi. Trong bãi đỗ xe nhỏ đã có sẵn mấy chiếc xe con, ngoại trừ mấy loại xe Nhật Bản thông thường thì Triệu Quốc Đống còn nhìn thấy một con Mercedes-Benz V12 và bản thẻ ít gì hiếm thấy với cái cần gạt nước mưa trên đầu xe rất là bắt mắt. Điều này cũng khiến cho Triệu Quốc Đống có phần vừa sợ vừa hâm mộ.
Triệu ca.
Tiểu Huy vừa đúng lúc xuất hiện ở cửa. Cách biệt cũng hơn 1 năm, Triệu ca thay đổi không ít đó.
Tiểu Huy, anh cũng đừng gọi tôi là Triệu ca, cứ gọi tôi là Quốc Đống là được.
Triệu Quốc Đống cảm thấy một người lớn hơn mình tầm 10 tuổi mà lại gọi mình là anh thì đúng là không tiêu. Nhưng hắn lại cũng không muốn gọi đối phương là Huy ca cho nên cứ gọi tên nhau là thích hợp nhất.
Được.
Tiểu Huy cũng rất sảng khoái. Đi bên này, mấy người bạn của tôi đều rất hiếu kỳ về anh đó.
Ồ.
Triệu Quốc Đống cũng không dừng bước mà đi về phía trước rừng rưng như không.
Tôi thì có gì đáng tò mò chứ?
Quốc Đống. Nếu mà nói ra thì anh cũng coi như là ân nhân của chúng tôi mà. Nếu như lần trước không có anh điện thoại nhắc nhở chúng tôi thì e là giờ tôi và bọn họ đã đi quét đường rồi. Tiểu Huy nói có phần khoa trương. Đâu đến mức vậy? Một câu nói của tôi sao có thể hóa đá thành vàng được? Triệu Quốc Đống cũng mỉm cười. Khoảng sân nối thẳng với ban công rộng kiến tạo bên vách núi, đưa mắt nhìn xuống thì không nhìn sót cảnh đẹp nào bên dưới. Quyền Liêm Duy Bạch Thủy. Ẩn Kỳ Diệp Thanh Sơn. Hai bức tranh chữ đẹp treo hai bên, ba người đàn ông đang khoan thai ngồi bên ban công ngắm nhìn ánh mặt trời sau giờ ngọ. Thi thoảng lại có tiếng phụ nữ từ bên phòng khác vang lên. Quốc Đống, đây là bạn tốt của tôi. Trình Kiện ở công ty đầu tư ký gửi Ngân Phong. Vị này là Lôi Hướng Đông làm ở trên Ngân hàng Nhân dân tỉnh, còn vị này là Tiêu Hoa Sơn làm ở chi nhánh Ngân hàng Nam Hoa. Tiêu Huy cười giới thiệu ba người đang đứng dậy. Không đợi Tiêu Huy giới thiệu, Triệu Quốc Đống liền chủ động chìa tay ra bắt. Hân hạnh được gặp, Triệu Quốc Đống ở khu khai phát huyện Giang Khẩu. Ba người đều có chút kinh dị khi thấy Triệu Quốc Đống còn trẻ tuổi. Nhưng vẻ ung dung của Triệu Quốc Đống khiến ba người đều ý thức được người trước mặt này có thể khiến cho Kiều Huy coi trọng khen ngợi át hẳn phải có đạo lý. Chào hỏi xong năm người ngồi xuống, tự mình pha cà phê khiến Triệu Quốc Đống không quen lắm nhưng việc này lại đang là mốt. Quốc Đống, mấy người bạn của tôi đã muốn gặp anh từ lâu, một là để cảm tạ anh đã chỉ điểm, hai là cũng muốn làm quen với anh. Kiều Huy thấy không khí có hơi xấu hổ liền chủ động mở chủ đề. Đừng nói như vậy, tôi chỉ mở miệng nói hai câu thì có thể có tác dụng gì chứ. Triệu Quốc Đống liên tục lắc đầu. Có thể làm quen với vài vị đây mới là vinh hạnh của Quốc Đống. Quốc Đống, chúng tôi đều ngốc giả, lời nói khiêm tốn, người lớn tuổi nói với người nhỏ tuổi hơn mình, hơn cậu vài tuổi nên mạn phép gọi cậu là Quốc Đống. Tính cách Trịnh Kiện cởi mở hướng ngoại hơn một tí. Mấy câu mà cậu nói với Tiểu Huy đối với chúng tôi thì không khác nào chống chiều chung sớm, vì với lời nói làm người ta tình ngộ, có nói cứu mạng từ trong biển lửa thì cũng không đủ. Tiểu Huy có chút vốn gốc. Còn tôi thì suýt chút nữa đã để những năm tháng cuối đời cuốn vào trong cơn cuồng phong bạo vũ đó. Chẳng lẽ chúng tôi vẫn muốn biết là sao cậu lại biết một tháng sau thời điểm đó thì quốc gia sẽ tung ra cú đấm mạnh. Quốc Đống, Đại Kiện và Tiểu Huy có thể trốn thoát kiếp nạn hoàn toàn là dựa vào chỉ điểm của cậu. Ha ha, không dám giấu cậu, tôi đang công tác ở Ngân hàng Nhân dân nên tự nhận là cũng có chút hiểu biết về tình thế và chính sách kinh tế quốc gia. Sao cậu có thể đoán trước được quốc gia sẽ ban hành chính sách chèn ép ngành bất động sản? Trong lòng Lôi Hướng Đông vẫn luôn hiếu kỳ về Triệu Quốc Đống nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Triệu Quốc Đống ngẩn ra, người này thật quá thẳng thắn, làm thế nào biết chèn ép ngành bất động sản. Triệu Quốc Đống cân nhắc xem nên trả lời vấn đề này như thế nào. Sau một lúc suy tư, Triệu Quốc Đống mới từ từ nói. Nếu nói chuẩn xác thì tôi cảm thấy được tình hình từ sau khi Chủ tịch các tỉnh tới Bắc Kinh họp. Nói ra thì khiến các vị chê cười. Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế yêu cầu các vị lãnh đạo tỉnh hiểu chính xác tinh thần của Trung ương. Biết nắm bắt được cơ hội, tăng tốc phát triển, vừa muốn vững chắc mà lại tránh tổn thất. Những lời này dù là kẻ ngu cũng có thể nghe ra được hàm nghĩa bên trong nhưng nghe nói câu trả lời của các vị lãnh đạo lại nghĩ ra đủ kiểu. Lời của Triệu Quốc Đống lập tức khiến mấy người ở đây tập trung cao độ. Mặc dù nói là chê cười nhưng ở tầm cao này thì không phải hai chữ chê cười là có thể khái quát được. Một vị nói là kinh tế toàn tỉnh của bọn họ không nóng. Một vị khác lập tức nói rằng nếu tỉnh của vị kia không nóng thì tỉnh của vị này lại càng không nóng. Vị thứ ba thì nói thành thị cá biệt trong tỉnh mình lại phát triển khá nguyên do là vì đầu tư bên ngoài tiến vào. Vị thứ tư cố tình nói về mình chứ không nói về vấn đề kinh tế tỉnh mình. Vị thứ năm thì nói bọn họ vừa mới bắt đầu. Các chủ tịch tỉnh vùng Trung Tây thì nói bọn họ đã lạc hậu rồi. Vì thế kết luận được đưa ra, năm 93 hẳn là sẽ nhanh chóng cải cách. So với năm 92 thì sẽ càng có nhiều đất dụng võ hơn. Mà tình hình năm 92 như thế nào thì tin rằng Lôi ca chắc rõ hơn tôi. Chỉ số giá tiêu dùng ở các thành phố lớn, tư liệu sinh hoạt cơ bản và tư liệu sản xuất đều vượt qua hai con số, đều từ 30-40% trở lên. Biên độ tăng trưởng như vậy rõ ràng chính là lạm phát điển hình. Mà nguyên nhân là vì sao? Quy mô đầu tư của quốc gia quá nhiều, đây là một nguyên nhân nhưng cũng không phải là chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu chính là do lãnh đạo chính quyền địa phương vì lợi ích cục bộ bản thân hay nói cách là vì chiến tích của mình nên mở rộng quy mô đầu tư mà không kiêng nể gì. Muốn đầu tư vậy thì tiền từ đâu tới đây? Tài chính không có tiền nên tự nhiên phải lấy từ trong ngân hàng. Tiền cứ quần quận chảy ra nhưng không có ai coi trọng người nói chuyện với bọn họ. Nhưng hiện tại người lãnh đạo chủ quản kinh tế là ai? Chắc là trước đây không có nhiều người nghiên cứu tính cách của người này. Đây là một nhân vật có thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn chân chính. Cũng chỉ có nhân vật kiểu này mới là cường giả chân chính. Giờ chắc các vị cũng biết thủ đoạn mạnh mẽ của vị thủ tướng này chứ. 16 điều vừa ra thì núi băng rạn nứt, bọt biển tan hết. Kiêm nhiệm chủ tịch Ngân hàng Nhân dân,
thắt chặt kiểm soát ngân hàng, sau khi bụi mù qua đi thì tất cả sẽ đều phải lộ ra chân diện mục. Ha ha, bây giờ còn có ai dám đi vớt dâu hổ trung ương hay không? Triệu Quốc Đống cười nhẹ một tiếng. 4 tháng sau các tỉnh vẫn không có biến hóa gì nên tôi đoán có khả năng trung ương sắp xuất ra độc chiêu. Mà lúc này thì ngành nào nóng nhất lại có thể thay đổi nền kinh tế, đương nhiên là bất động sản. Mà địa phương nào nóng nhất, ngoại trừ Hải Nam thì chính là Bắc Hải. Anh nói xem một khi ban thuốc mạnh xuống dưới thì làm sao để giảm nhiệt tốt nhất. Cho nên khi Tiểu Huy gọi điện thoại chúc mừng tôi thì tôi biết hắn có sản nghiệp ở Hải Khẩu nên nhắc nhở hắn thu tay lại. Tôi nói cho hắn biết nếu không tin thì đi tra số lượng xây dựng bất động sản ở Hải Khẩu. Nhìn xem nhân khẩu thường trú ở Hải Khẩu có bao nhiêu, so sánh một chút không phải là rõ mồn một sao. Với nội tình kinh tế và cơ sở thiết bị Hải Khẩu trước mắt thì không có khả năng tiếp nhận thêm quá nhiều nhân khẩu từ bên ngoài chuyển tới. Mà kinh tế công thương nghiệp không phải ngày một ngày hai, một năm, hai năm là có thể phát triển. Chỉ riêng điểm này đã có thể quyết định sức nóng bất động sản Hải Khẩu thậm chí toàn bộ Hải Nam chính là bờ biển. Tuy rằng là đặc khu lớn nhất cả nước nhưng chúng ta hiện tại không thể so sánh với Thâm Quyến được. Lời của Triệu Quốc Đống khiến cho mấy người rơi vào trầm tư. Từ lời của chủ tịch tỉnh tới thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn. Từ nền kinh tế quá nóng mang đến hậu quả cho đến cơ hội phanh hãm kịp thời. Lời của đối phương dường như có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, bình thản không có gì lạ nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ thì nếu hoán đổi là mình thì liệu có thể nghĩ ra được mấy đạo lý này hay không? Chỉ sợ là không thể. Trên thực tế Triệu Quốc Đống cũng không thể mà ngay cả những chuyên gia về tài chính muốn làm kinh tế cũng không thể thì Triệu Quốc Đống tự nhiên càng không được. Nhưng nhờ có giấc mơ nên đã giúp hắn tạo được ấn tượng sừng sững với những người liên quan ở trước mặt. Đây vốn không phải là mong muốn của Triệu Quốc Đống nhưng trong tình cảnh này nếu không thể khiến đối phương rung động một chút thì e là cái lũ tâm cao khí ngạo sẽ không nhìn mình bằng mắt. Nói như vậy Trung ương kìm ham thì kinh tế trong vòng 1-2 năm sẽ nguội lạnh đi sao? Tào Hòa Sâm nghiêng đầu lẩm bẩm. Tôi không cho là như vậy. Công cuộc cải cách đã không thể nghịch chuyển, Trung ương dẫm lên chiếc phanh xe chủ yếu vẫn là lĩnh vực tài chính. Nhất là nhóm người chi phối ngân hàng quốc gia nắm giữ tiền tiết kiệm của nhân dân, những lãnh đạo địa phương phóng túng vì muốn giữ lại chiếc mũ ô sa của mình nên lại yêu cầu lặp lại kiến thiết, đầu tư thấp. Trên thực tế những hạng mục có thể sinh ra hiệu quả và lợi ích tốt chiếm bao nhiêu, mà có bao nhiêu tài khoản cho vay lập tức biến thành tài khoản không hành động. Triệu Quốc Đống lắc đầu. Nhưng dòng tài chính của ngân hàng quốc doanh cũng có mục tiêu rõ ràng, đó là các xí nghiệp quốc hữu. Mà tình trạng xí nghiệp quốc hữu hiện nay thì mọi người đều rõ như ban ngày. Rất nhiều nơi đều như không đáy. Từ một nhà máy xây dựng đã bắt đầu lỗ vốn nhưng ngân hàng lại không thể đến giúp đỡ. Các khoản nợ rối mù nên chẳng ai muốn nhìn thấy nhưng ngân hàng quốc doanh có thể được lựa chọn sao? Tiêu Hoa Sơn không cho là đúng. Đương nhiên là có, chính sách quốc gia đã chính thức được đưa ra ngoài. Ngân hàng thương nghiệp quốc hữu và chính sách ngân hàng phải tách ra. Ngân hàng thương nghiệp sẽ phải kinh doanh theo hình thức thông dụng quốc tế. Thực sự cần chính sách giúp đỡ nên thiết lập hẳn ngân hàng chính sách để phụ trách. Ngân hàng thương nghiệp là gì? Đó là phải tự mưu toan hiệu quả và lợi ích của mình, theo đuổi lợi nhuận. Bất kể đó là xí nghiệp gì, quốc hữu, tập thể hay là tư nhân thì đều phải đối xử bình đẳng. Chỉ cần anh có thể kiếm được lợi nhuận, không làm được điểm này thì giám đốc ngân hàng này đã thất bại. Cho dù hắn có nhận được không ít tán dương của lãnh đạo. Triệu Quốc Đống phản kích không hề khách khí, ngân hàng quốc doanh thương nghiệp là con đường tất phải qua. Hơn nữa đi càng sớm thì càng có lợi cho quốc gia. Cũng có thể khiến ngân hàng thương mại thoát khỏi vô số đám bùn lầy. Lời của Triệu Quốc Đống lại một lần nữa khiến đám người á khẩu không trả lời được. Bọn họ đều đến từ cán bộ trung tầng trong ngân hàng quốc doanh nên tự nhiên hiểu rõ sự ảo diệu trong đạo lý đó. Chương 52, chương 0052. Trình kiện làm ở công ty đầu tư Ngân Phong trên thực tế chính là từ trên ngân hàng xây dựng tỉnh thâm nhập xuống bên dưới chuyên để thu thập dữ liệu thực thể kinh doanh khai phát. Bản thân hắn cũng làm trong chi nhánh ngân hàng xây dựng tỉnh An Nguyên. Trình kiện tới Hải Nam khai thác bất động sản cũng là chịu ủy thác của chi nhánh ngân hàng tỉnh. Chẳng qua đã theo sau bỏ thêm một số vốn vào, hai người mang theo một đám người cùng nhau khai thác bất động sản ở Hải Khẩu và Tam Á từ đầu năm 92. Nửa tháng trước khi bong bóng kinh tế tan biến thì bọn họ đã sang tay tất cả. Sau 2 tuần 6,2416 điều ra công khai, thị trường bất động sản Hải Nam cùng Quảng Tây, Bắc Hải sụt không thấy đáy. Ngành bất động sản Hải Nam sụp đổ trực tiếp làm cho mấy trăm tỷ của 4 ngân hàng quốc doanh chuyên nghiệp trôi theo dòng nước, mà trong đó hệ thống ngân hàng xây dựng thì cực kỳ thảm. Mấy chi nhánh ngân hàng trực thuộc hệ thống ngân hàng xây dựng tỉnh An Nguyên tổn thất nghiêm trọng mà chân chính có thể rút ra an toàn thậm chí còn vơ vét được một khoản lớn chỉ có duy nhất công ty đầu tư Ngân Phong thuộc chi nhánh ngân hàng tỉnh. Điều này cũng làm cho Trịnh Kiện nổi tiếng trong chi nhánh ngân hàng tỉnh, nhiều lần còn được lãnh đạo chủ yếu khen ngợi.
thậm chí ngay cả ngân hàng tổng cũng biết được công ty đầu tư Ngân Phong của chi nhánh ngân hàng xây dựng An Nguyên biết xem xét thời thế kịp thời rút chân ra nên thu hoạch khá lớn. Lôi Hướng Đông làm công tác chỉ đạo chi nhánh ngân hàng cùng với Tiêu Hoa Sơn bên hệ thống ngân hàng công thương tự nhiên hiểu rõ những mưa gió bên trong đó. Vốn trong hệ thống ngành nghề có rất nhiều nhân tài kiệt xuất cũng đều bị cuốn vào trong cơn cuồng phong bất thình lình này. Hàng trăm triệu đồng đổ vào không thấy tiền lợi mà ngược lại còn có khả năng không thu hồi được vốn gốc. Lúc ấy đám lãnh đạo lòng như lửa đốt nên tự nhiên là thúc giục người liên quan đi thu hồi các khoản tiền. Một số lượng lớn lãnh đạo bị liên lụy là điều không thể tránh được, chỉ có riêng Trịnh Kiện đạt thành tích xuất sắc trong cơn mưa gió này nên được chi nhánh ngân hàng đề bạt trọng dụng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Quốc Đống, tôi nghe ý của cậu nói là quốc gia sẽ thành lập ngân hàng chính sách. Không biết cậu hiểu như thế nào về vấn đề này? Lôi Hướng Đông hiển nhiên rất quan tâm tới sự chuyển động của chính sách. Một đạo lý rất đơn giản. Nếu bốn ngân hàng chuyên nghiệp cùng đồng thời cho vay mang tính thương mại mà vẫn cho vay chính sách như trước, loại cho vay này thì chúng ta đều biết khả năng hoàn lại là rất nhỏ. Như vậy bọn họ vĩnh viễn không thể trở thành ngân hàng thương mại chân chính. Triệu Quốc Đống trầm rãi nói, từ sách vở hiện tại kết hợp với giấc mơ hắn đã có thể suy nghĩ ra không ít đạo lý. Chỉ có để quốc gia thành lập riêng ngân hàng chính sách để gánh vác chỉ thị cho vay chính sách của quốc gia thì ngân hàng thương mại mới hoàn toàn có thể tự mình kinh doanh vì mục đích hiệu quả và lợi ích. Từ đó ngân hàng thương mại mới có thể từ từ ra khỏi bóng tối. Trên thực tế Lôi Ca chắc cũng hiểu, tài sản xấu của ngân hàng quốc nội chúng ta nhiều như thế nào. So với những ngân hàng nước ngoài đồng dạng thì bình thường các khoản vay xấu đều cao hơn bọn họ gấp 10 lần. Đối với một ngân hàng thương mại thuần túy mà nói thì chỉ cần nghe nói cũng đã kinh sợ chứ đừng nói là có thể làm. Lôi Hướng Đông im lặng không nói gì, hắn đương nhiên biết do thực trạng các khoản vay xấu của ngân hàng quốc doanh nhưng đó cũng không phải do tự thân ngân hàng tạo thành. Quốc gia thậm chí đến các chính quyền đối phương đều mạnh mẽ dùng mệnh lệnh hành chính để can thiệp vào mới là nguyên nhân trọng yếu tạo thành tình trạng này. Bất cứ ngân hàng nào cũng để không muốn như vậy, biết rõ khả năng không có khả năng hoàn lại vốn gốc mà vẫn kiên trì cho vay. Rất nhiều chuyện lại không thể không làm. Quốc Đống, cậu hiểu rất rõ tình hình trong nước chúng ta. Trên danh nghĩa ngân hàng là quản lý độc lập nhưng ở rất nhiều mức độ sẽ vẫn phải chịu ảnh hưởng của chính quyền. Lấy ngân hàng công thương chúng tôi mà nói, nếu như thị ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Hoa yêu cầu chúng tôi tiếp tục cho công ty tơ lụa Nam Hoa đang trên bờ phá sản vay để bảo đảm là tiền lương mỗi tháng của công nhân viên chức công ty tơ lụa được cầm trong tay. Ngân hàng công thương chúng tôi có thể không cho vay sao? Tiêu Hoa Sơn mỉm cười nói. Nhưng nếu mà cho vay thì có khi chỉ tháng sau hoặc sang năm nó phá sản thì ngân hàng công thương chúng tôi có thể thu lại được cái gì? Một đống máy móc cũ nát hoặc là mấy gian nhà xưởng rách nát. Nếu nhiều chủ nợ hơn nữa thì e là mọi người chỉ còn cách chia ra ngồi ăn quả, mỗi người một trái. Trong hoàn cảnh như vậy các khoản vay xấu có thể không cao sao. Cho nên quốc gia mới phải thành lập ngân hàng chính sách để giải quyết các vấn đề các khoản vay chính sách. Nhưng tình trạng này nếu theo như lời Tiêu Ca nói thì tôi đoán 3 đến 5 năm, thậm chí trong vòng 10 năm cũng chưa hẳn có thể cấm tiệt. Dù sao quốc gia chúng ta cũng là theo xã hội chủ nghĩa nên ngân hàng chuyên nghiệp cũng là ngân hàng quốc doanh. Từ một góc độ khác mà nói thì ngân hàng nhất định phải gánh vác chức năng một bộ phận xã hội. Triệu Quốc Đống cũng gật đầu tán đồng. Cho nên con đường vận hành thương mại hóa các ngân hàng chuyên nghiệp quốc doanh còn rất dài lâu. Muốn ngày một ngày hai chân chính thực hiện được vận hành thương mại như lý tưởng là không thực tế. Lôi Hướng Đông bổ sung. Đúng, nhưng đó là con đường tất phải đi qua. Có lẽ ở giữa có không ít mưa gió nhưng xu thế đó thì không cách nào thay đổi được. Triệu Quốc Đống nói như vô tình. Tôi thấy trong năm nay quốc gia sẽ thành lập mấy ngân hàng chính sách đó. A, Quốc Đống, cậu khẳng định như vậy sao? Lôi Hướng Đông liếc nhìn Triệu Quốc Đống mà phải suy nghĩ. Nếu như là người bình thường thì Lôi Hướng Đông sẽ không để ý nhưng Triệu Quốc Đống có thể tiên đoán chuẩn xác chính sách chỉnh đốn kinh tế vĩ mô của quốc gia thì hắn không thể không coi trọng. Chắc là như thế, với tác phong của vị lãnh đạo trung ương chủ quản kinh tế cùng với tình thế kinh tế gấp rút trước mắt thì thành lập ngân hàng chính sách nên sớm chứ không nên trì hoãn. Triệu Quốc Đống nói đầy quả quyết. Trong ấn tượng của hắn thì ngân hàng chính sách sẽ lục tục thành lập trong vòng một năm này. Đề tài nói chuyện này khiến Kiều Huy không thể chen miệng vào được. Đối với loại định hướng chính sách cùng phân tích xu thế kinh tế của quốc gia này mà người nào không có khái niệm kinh tế cơ bản mà dám bình luận thì chỉ khiến người khác ngạ báng. Kiều Huy cũng biết ở phương diện này mình là người ngoài ngành nên không dám nhiều lời. Mấy người này đều là bạn chơi với nhau từ nhỏ đến lớn trong khu tập thể ngân hàng nên quan hệ rất thân thiết. Hệ thống ngân hàng cũng có quan niệm tra truyền con nối. Những năm 79 về trước thì chỉ có một ngân hàng nhân dân Trung Quốc nhưng bắt đầu từ năm 80 trở đi thì đã tách ra thành 4 ngân hàng chuyên nghiệp lớn. Tuy rằng sau khi trưởng thành bởi vì đủ loại nguyên nhân nên Kiều Huy không đi vào hệ thống tài chính nhưng vẫn giữ gìn quan hệ tư nhân tốt đẹp với đám bạn đã bộc lộ tài năng trong hệ thống ngân hàng. Thế nên hắn mới dốc toàn bộ số tiền mồ hôi nước mắt kiếm được trong 10 năm đi theo Trịnh Kiện xuống Hải Nam kiếm vàng, may mà thành công thoát được kiếp nạn nên kiếm được kha khá. Từ cải cách hệ thống ngân hàng cho tới xu thế kinh tế quốc nội trước mắt, từ chế độ thuế tài chính cho đến cải cách tỷ suất hối đoái, bốn người nói chuyện càng lúc càng hứng thú. Tỷ suất hối đoái cũng theo quỹ đạo. Ha ha, chiêu này độc, ưu thế công ty quốc doanh chẳng còn sót lại gì. Thi hành cứ lấy thị trường cung cầu làm cơ sở duy nhất để quản lý tỷ suất hối đoái lưu động. Đồng nhân dân tệ bị giảm hơn 30% giá trị, điều này có nghĩa là như thế nào? Lôi Hướng Đông liếc nhìn ba người bên cạnh. Còn ý gì chứ? Chi phí sức lao động của chúng ta, giá thành sản phẩm lại càng rẻ. Xuất khẩu có thể nhanh chóng mở rộng, Trung Quốc sẽ trở thành nơi hấp dẫn đầu tư từ bên ngoài. Đầu tư bên ngoài chắc chắn sẽ cuồn cuộn chảy đến. Triệu Quốc Đống cũng biết đối phương đang thử mình. Chẳng qua điều này đối với hắn mà nói thì thực sự rất đơn giản. Bốn con rồng châu Á sẽ nhanh chóng trở thành quá khứ. Ngành chế tạo của Trung Quốc sẽ không ngừng lớn mạnh và thăng cấp. Trung Quốc sẽ dần dần trở thành trung tâm chế tạo của thế giới, còn các xí nghiệp tư doanh cũng thừa thế xông lên trở thành một chiếc xe kéo chủ yếu kéo kinh tế Trung Quốc tăng trưởng. Mà thương mại quốc tế sẽ trở thành phương hướng chủ đạo trong thời gian ngắn của Trung Quốc. Đây sẽ là động cơ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, chỉ có như vậy thì kinh tế Trung Quốc mới có thể thực hiện trường kỳ, vững vàng, phát triển với tốc độ cao. Lôi Hướng Đông và Tiêu Hoa Sơn cùng Trịnh Kiện đều nhìn nhau với ánh mắt kinh dị. Người này quả thực quá dũng cảm, lý giải thấu đáo xu hướng phát triển kinh tế quốc gia. Ngay cả những điều mà mình nghĩ tới còn chưa hiểu rõ ràng mà qua miệng hắn lại biến thành êm tai. Ngay cả Lôi Hướng Đông cũng luôn luôn tự nhận là chuyên gia nghiên cứu chính sách kinh tế và tài chính quốc gia mà cũng không thể không thừa nhận Triệu Quốc Đống có khứu giác và trực giác cực kỳ nhạy bén trong phương diện này. Cuộc thảo luận tình hình phát triển quốc nội, quốc tế nhanh chóng trở về xu hướng đi lên của kinh tế tỉnh An Nguyên. Triệu Quốc Đống cũng biết nếu khiêm tốn trước mặt những người này thì sẽ không được tín nhiệm, chỉ khi anh thể hiện được tài hoa, năng lực của mình thì mới có thể được chấp nhận. Tỉnh An Nguyên đích thực là có ưu thế tốt, vị trí liên kết khu vực Trung Tây thì tỉnh khác khó có thể so bì hay thay thế được. Hơn nữa An Nguyên cũng có cơ sở kinh tế hùng hậu và tiềm lực phát triển khoa học kỹ thuật. Nhất là thành phố An Đô là khu công thương mại của khu vực Trung Tây có bầu không khí dạy học, nghiên cứu khoa học sôi nổi nên càng có ưu thế nổi trội. Đại khái đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu khu vực Trung Tây chọn An Đô là nơi hiệp đàm đầu tư mậu dịch lần thứ nhất. Lôi ca nói rất đúng. Lúc này tập đoàn Đại Hữu Hàn Quốc đã góp vốn với nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên. Ngoại trừ bản thân nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên có thực lực cố định thì quan trọng chính là vì đã nhìn thấy ưu thế vị trí đặc thù của An Đô tại miền Trung Tây Trung Quốc. Nếu thị trường này được mở thì sẽ mở rộng theo hướng Tây Nam, Tây Bắc, Hoa Nam và Hoa Trung. Còn An Khí cũng có thể nhân cơ hội này để chấn hưng hùng phong, tỉnh An Nguyên cũng có thể hoàn thành giấc mộng trở thành trung tâm sản xuất ô tô Trung Quốc. Triệu Quốc Đống tiếp lời. Chính ca, lúc này nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên góp vốn với Đại Hữu chẳng lẽ ngân hàng xây dựng các anh không có ý nguyện hùn vốn đầu tư sao? Ha ha, đương nhiên là có. Nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên hển và Đại Hữu góp vốn là hạng mục được quốc gia và tỉnh cực kỳ coi trọng. Chúng tôi duy trì cung cấp khoản vay là điều đương nhiên. Không chỉ có chúng tôi mà ngân hàng công thương cũng sẽ gia nhập vào. Trịnh Kiện mỉm cười nói. Khu khai phát ở Giang Khẩu chúng tôi đang xây dựng khu công nghiệp, đã có không ít xí nghiệp đến khu khai phát chúng tôi đầu tư xây dựng. Còn một bộ phận thì đang trong quá trình khảo sát, không biết Trịnh ca có quen với lãnh đạo ngân hàng xây dựng thành phố An Đô hay không. Nếu quen thì nhờ anh giúp đỡ giới thiệu để khu khai phát Giang Khẩu chúng tôi có thể hợp tác cùng với hệ thống ngân hàng xây dựng tạo thành một khu công nghiệp ưu tú. Ồ! Mí mắt Trịnh Kiện khẽ giật. Đúng là một kiến nghị hay. Tôi quen thân với Quách Động ở ngân hàng xây dựng thành phố, đợi hôm nào gặp mặt cậu có thể nhờ hắn suy nghĩ về ý nghĩ của cậu. Triệu Quốc Đống cũng mỉm cười. Đừng coi là thật, Chính ca. Tôi chỉ là muốn lợi dụng việc này tạo thế để khi các nhà kinh doanh tới đầu tư xây dựng thì cảm thấy ban quản lý khu khai phát chúng tôi có quan hệ hợp tác tốt đẹp với hệ thống ngân hàng xây dựng mà thôi. Khi nào bọn họ thật sự muốn vay thì ngân hàng xây dựng các anh cứ dựa theo quy củ mà làm, nếu điều kiện phù hợp thì làm còn không thì thôi. Mấy người bên cạnh đều mỉm cười, Lôi Hướng Đông cũng phải bội phục Triệu Quốc Đống rất biết suy tính, chỉ tùy tiện nghĩ một cái mà cũng có thể đưa ra một điểm quan trọng. Chương 54. Lưu Triệu Quốc khi mời Triệu Quốc Đống thì cũng có chút do dự. Nhưng y cảm thấy Triệu Quốc Đống có thứ gì đó không bình thường, làm cho đám bạn mình gặp thì có lẽ còn có thể thấy điều khác lạ của cậu nhóc này. Chiếc xe Toyota ngồi đúng là rất thoải mái. những hàng của Nhật Bản ở thời kỳ này đều có thể quét ngang thị trường Trung Quốc không phải là nói quá. Xe lặng lẽ đến một nhà hàng không quá bắt mắt. Chẳng qua khi Triệu Quốc Đống và Lưu Triệu Quốc vào trong nhà hàng thì thấy nơi này khá khác. Hoàn cảnh khá cổ, cây cỏ, hoa tươi trồng rất nhiều, các cô gái mặc sườn xám khá đẹp. Có lẽ ở thế kỷ 21 thì không đáng gì nhưng năm 1992 thì đúng là rất đặc biệt. Triệu Quốc Đống thầm nghĩ chủ nhà hàng đã tốn nhiều công sức, từ thiết kế theo phong cách thời Minh cũng đã phải mất nhiều công sức. Triệu Quốc Đống và Lưu Triệu Quốc đến nơi thì thấy trong phòng đã có vài người. Thuốc Trung Hoa trên bàn đã lộ rõ thân phận của bọn họ. Ở thời đại thuốc Vân Quý khống chế hoàn toàn thị trường tỉnh An Nguyên, thuốc Trung Hoa là loại xa xỉ. Ở trong ấn tượng của Triệu Quốc Đống thì ít nhất 2-3 năm nữa thuốc Trung Hoa mới bắt đầu tiến vào tỉnh, chen ép thuốc Ngọc Khê và Xuyên Yên đến từ Vân Nam. Triệu Quốc, mau ngồi đi. Người đàn ông ngồi giữa có tuổi tương đương Lưu Triệu Quốc, thoạt nhìn còn trẻ hơn Lưu Triệu Quốc một chút. Y mặc chiếc sơ mi trắng trông khá tùy ý, ngồi bên cạnh y là người đàn ông khá gầy và cũng quen với Lưu Triệu Quốc. Y không ngừng bảo Lưu Triệu Quốc ngồi cạnh mình. Bên cạnh người đàn ông áo trắng còn có một vị trí, nhưng ở đó đã đặt một bao thuốc, xem ra người ngồi đó đã đi về cửa. Hai người đàn ông có chút ngạc nhiên vì Lưu Triệu Quốc dẫn theo Triệu Quốc Đống. Nếu là lái xe của Lưu Triệu Quốc thì không nên xuất hiện ở cuộc rượu này. Triệu Quốc, cậu nhóc này là ai thế? Giới thiệu đi. Lão Liễu, đây là anh bạn trẻ tôi mới quen không lâu, không phải đã nói với các ông rồi sao? Lần trước tôi về đại quan khẩu thì thiếu chút nữa mất quyển sổ ghi số điện thoại của chiến hữu, nhờ cậu ấy tìm lại đó. Lưu Triệu Quốc giới thiệu. Đây là Triệu Quốc Đống, các ông có thể gọi là Tiểu Triệu hoặc là Quốc Đống cũng được. Cậu ấy rất hợp với tôi nên gọi tới đây dùng nữa. Hai người đàn ông có chút kinh ngạc và nhìn nhau. Có thể được Lưu Triệu Quốc chú ý thì phải có năng lực gì đây? Một cảnh sát của đồn công an trẻ tuổi, dù là Lưu Triệu Quốc chú trọng cũng không nên đưa đến đây chứ. Đừng nhìn tôi như vậy, Tiểu Triệu, đây là Lão Liễu, chú gọi là Liễu Ca. Lão Liễu đang làm ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Đây là Thái Ca công tác ở huyện ủy Hoa Dương. Lão Hùng đâu rồi? Lưu Triệu Quốc nhìn quanh mà nói. Đi vệ sinh rồi. Thái Ca nói. Tiểu Triệu ngồi đi, không cần e dè như vậy. Chúng tôi đều là chiến hữu của Triệu Quốc, chẳng qua chúng tôi về trước, Triệu Quốc ở lại quân đội thêm nhiều năm mà thôi. Triệu Quốc Đống có chút động tâm. Xem ra chiến hữu của Lưu Triệu Quốc không đơn giản. Chỉ từ biểu hiện của bọn họ có thể thấy thân phận không bình thường. Nhất là Liễu Ca kia rất trầm ổn, ánh mắt lộ rõ vẻ kiên định. Mà vị Thái Ca kia cũng có khí thế rất oai phong của một người ở vị trí cao lâu năm. Triệu Quốc Đống cũng học được cách xem tướng từ Lao Đạo Sĩ, mặc dù không tuyệt đối chính xác nhưng cũng có thể nhìn ra một chút. Hai người này mặc dù không nói nhiều nhưng từ thái độ đã thấy rõ không kém gì Lưu Triệu Quốc. Triệu Quốc Đống cũng tỏ vẻ khá bình tĩnh, điều này làm hai người kia khẽ gật đầu. Lúc này một người đàn ông béo đi vào, Lưu Triệu Quốc giới thiệu đó là Hùng Ca, làm ở ủy ban kỷ luật An Đô. Bữa ăn không quá sang trọng như Triệu Quốc Đống nghĩ, thậm chí khá đơn giản nhưng không khí lại rất tốt. Mấy người kia đều chúc mừng Lưu Triệu Quốc có thể đến An Đô công tác, đề tài rất nhanh mở rộng. Từ cục diện chính trị An Đô đến thay đổi kinh tế quốc gia. Do Lưu Triệu Quốc cố ý nói nên mọi người dần nhắc về chợ cổ phiếu ở Miếu Ngưu Vương. Đạo Nguyên, bây giờ khu chợ cổ phiếu Miếu Ngưu Vương rất náo nhiệt. Cổ phiếu mấy công ty tỉnh ta chắc sắp được niêm yết rồi chứ. Lưu Triệu Quốc vẫn nghĩ tới việc này. Phân tích của Triệu Quốc Đống đã làm y động tâm. Ban tổ chức cán bộ mặc dù không quản kinh tế nhưng Liễu Đạo Nguyên làm phó trưởng ban thường trực tỉnh ủy thì tin tức lại nhạy bén. Bây giờ khó mà nói, mọi người đều đang tranh thủ. Nhưng bây giờ chính sách quốc gia chưa rõ ràng. Mặc dù xác định thí điểm thị trường chứng khoán nhưng ai biết được lúc nào sẽ bắt đầu. Sao, ông có hứng thú với việc này sao? Liêu Đạo Nguyên có chút khó hiểu mà nói. Y hiểu rõ về Lưu Triệu Quốc, tuyệt đối không nói cho vui. Tôi thấy khu chợ Miếu Ngưu Vương càng lúc càng náo nhiệt, những người buôn cổ phiếu đều có vài chục ngàn trong tay làm người ta đỏ mắt. Có lẽ cũng sẽ xảy ra vài vụ việc. Lưu Triệu Quốc nói. Triệu Quốc Đống không khỏi thầm phục Lưu Triệu Quốc vì đã đưa chuyện về phía công việc. Thị trường chứng khoán Thâm Quyến đang có vấn đề. Tôi thấy quốc gia có thể sẽ ra tay chỉnh đốn thị trường chứng khoán. Bây giờ mọi người như điên lên, chủ nghĩa tiền trên hết đã đạt đến đỉnh, vì tiền mà không để ý gì cả. Lão Hùng, ủy ban kỷ luật các ông có yêu cầu gì với việc này không? Thái Chánh Dương Thái Ca nói. Tạm thời còn chưa có quy định về việc này. Bây giờ chỉ có thị trường chứng khoán Nghiễm Đông là phát triển tốt. Tỉnh ta lại khá trì trệ, khu chợ cổ phiếu Miếu Ngưu Vương thực ra là chợ đen. Dân chúng bán lại cổ phiếu nhưng không có tư cách lưu thông trên thị trường. Đúng như Lão Liêu nói, các công ty này bao giờ niêm yết thì chưa quyết định. Tôi thấy chơi cổ phiếu là khá mạo hiểm. Vị Hùng Ca suy nghĩ một chút rồi nói. Tiểu Triệu,
chú thấy sao? Lưu Triệu Quốc đột nhiên hỏi Triệu Quốc Đống, đây là cố ý để Triệu Quốc Đống nói quan điểm ra với mấy bạn cầu y xem bọn họ có thái độ như thế nào về quan điểm của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống hiểu ngay ý đồ của Lưu Triệu Quốc. Nếu muốn được mấy người này chú ý thì phải có gì đó đặc biệt. Cũng may vấn đề thị trường chứng khoán Miếu Ngưu Vương sớm có bàn tán, trong giấc mơ hắn còn hiểu rõ về hoạt động và tiến triển của chợ cổ phiếu này. Mấy anh ở đây thì em vốn không nên nói, chẳng qua Lưu Ca hỏi em cũng nói suy nghĩ của mình. Đúng như Hùng Ca nói, chợ cổ phiếu Miếu Ngưu Vương thực ra là bán ngầm cổ phiếu chưa niêm yết cũng được bán ở đây. Nhưng bởi vì như vậy nên mới đáng giá mạo hiểm. Ồ, cậu nói một chút xem. Thái Chánh Dương hơi động tâm mà nói. Theo em thấy các tập đoàn nhà nước và các công ty lớn sẽ nhanh chóng niêm yết trên thị trường chứng khoán. Cải cách kinh tế của quốc gia đang tăng tốc, mà thị trường chứng khoán là con đường nhất định để phát triển kinh tế. Không chỉ các tập đoàn, công ty lớn của nhà nước, ngay cả các công ty tư nhân thì về sau cũng sẽ đi theo và niêm yết trên thị trường chứng khoán. Triệu Quốc Đống cố gắng làm sao cho lời mình nói được mọi người chấp nhận. Dù sao hắn không học kinh tế, chỉ có thể mạnh dạn dựa theo những gì mình mơ mà nói. Tiểu Triệu nói có lý, nhưng cậu có thấy kinh tế nửa năm qua của quốc gia xuất hiện vài hiện tượng không bình thường, chính xác mà nói kinh tế phát triển quá nóng, giá cả tăng cao. Điều này tạo áp lực rất lớn đối với dân chúng. Mà thị trường chứng khoán mở ra chính là làm tăng hiện tượng này, chẳng lẽ quốc gia cứ để như vậy? Mắt Thái Chánh Dương sáng lên mà nói. Đây là thực tế, sau khi quốc gia bỏ quyền kiểm soát giá cả các vật tư chủ chốt, giá cả đã tăng mạnh, hơn nữa kinh tế cũng xuất hiện hiện tượng phát triển quá nóng. Điều này có nguyên nhân chính là việc thả quá lỏng hoạt động kinh tế. Nhưng điều này không có quan hệ quá lớn đối với việc phát triển thị trường chứng khoán. Chẳng qua theo tình hình kinh tế quốc gia càng lúc càng nghiêm trọng thì có chính sách là tất nhiên. Chẳng qua em thấy việc này còn cần thời gian, chợ cổ phiếu Miếu Ngưu Vương còn một thời gian cao trào nữa, mà khi đó giá cổ phiếu còn có thể tiếp tục tăng. Triệu Quốc Đống nói làm mọi người suy nghĩ. Lưu Triệu Quốc mang Triệu Quốc Đống tới, như vậy người này có chỗ đặc biệt. Những lời kia đã chứng minh Triệu Quốc Đống không phải một cảnh sát bình thường. Một cảnh sát bình thường sao có thể đánh giá được như vậy về tình hình cảnh sát kinh tế quốc gia? Chương 55. Đề tài thay đổi rất nhanh, bữa cơm này coi như sôi nổi. Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận mấy người kia nhìn mình với vẻ khá hài lòng. Triệu Quốc Đống vừa đi, Liêu Đạo Nguyên nhíu mày nói. Triệu Quốc, người này thật sự là cảnh sát sao? Sao, không giống ư? Lưu Triệu Quốc cười cười hỏi lại một câu. Không phải, nhưng biểu hiện của cậu ta làm tôi giật mình. Một cảnh sát sao lại phân tích chính xác về tình hình kinh tế quốc gia như vậy, hơn nữa còn đưa ra các dự đoán rất sát thực tế. Liêu Đạo Nguyên chép miệng nói. Dù là cậu ta đoán có đúng không thì cũng không đơn giản. Câu đánh giá không đơn giản từ miệng phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nói ra thì đúng là không đơn giản. Ừ, tôi cũng thấy người này nói khá có cơ sở. Tôi đồng ý với việc cậu ta nói kinh tế phát triển quá nóng có liên quan đến việc thả lỏng chính sách. Theo tôi biết các ngân hàng, tổ chức tín dụng ở huyện Hoa Dương cho vay rất thoáng, nói cách khác chỉ cần anh đưa ra lý do hợp lý là có thể vay được. Chẳng qua lại khá cao, nhưng mặc dù là như vậy vẫn không thỏa mãn nhu cầu cho nên tôi lo bọn họ có thể thu hồi được toàn bộ vốn cho vay không. Thái Chánh Dương có vẻ nặng nề hơn Liễu Đạo Nguyên nhiều. Chánh Dương, ông làm bí thư huyện ủy thì cảm giác chuyện này thế nào? Chẳng lẽ không có biện pháp áp chế sao? Lão Hùng nhíu mày nói. Ông nói thì dễ nhưng kinh tế huyện Hoa Dương phát triển nhanh như vậy chủ yếu là nhờ tài chính ủng hộ. Nhất là sự phát triển của các công ty, nếu tôi mà dội nước lạnh vào thì thích hợp không? Thái Chánh Dương cười khổ nói. Có không ít cán bộ mang thái độ việc không liên quan tới mình. Hơn nữa ông lập tức sẽ lên làm phó thị trưởng, về sau có vấn đề thì cũng không liên quan tới ông mà. Lão Hùng Hùng Chính Lâm trừng mắt nhìn đối phương mà nói. Ông đừng nói như vậy, tôi lên làm phó thị trưởng thì cũng kiêm chức bí thư huyện ủy Hoa Dương. Cũng không thể thoát mà. Thái Chánh Dương vội vàng lắc đầu nói. Có phải ông cũng muốn thoát khỏi huyện Hoa Dương để đỡ rắc rối không? Lưu Triệu Quốc cười nói. Ai không muốn chứ? Ông cho rằng chức bí thư huyện ủy này dễ ngồi sao? Không làm thì không biết mà. Triệu Quốc, bây giờ ông đã là phó cục trưởng thường trực, Lao Tạ có lẽ chỉ còn năm nữa là lui. Đợi ông ta sang bên đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc thì ông sẽ nhanh chóng biết nỗi khổ của người cầm đầu. Ăn xong mọi người liền ngồi nói chuyện. Mọi người đều hy vọng Lưu Triệu Quốc có thể lên làm cục trưởng cục công an thành phố An Đô. Lưu Triệu Quốc cũng hiểu rõ vấn đề của việc này. Lên làm cục trưởng cục công an thành phố là khá khó khăn. Bởi vì An Đô có truyền thông cục trưởng cục công an sẽ kiêm chức bí thư đảng ủy. Nhưng bí thư đảng ủy cục công an lại là thường vụ thị ủy, bước tiến như vậy thì hơi lớn. Triệu Quốc, ông đừng nghĩ nhiều, cứ làm tốt công việc là được.
Về phần sau khi lão Tạ lui, ông có thể lên hay không thì chưa quyết định. Bên lão Liễu cũng sẽ nghĩ cách giúp ông. Nếu bàn về cấp bậc và tư cách thì ông có đủ, bây giờ chỉ là đến An Đô trong thời gian ngắn mà thôi. Thái Chánh Dương nói, ông cũng đừng đội mũ cho tôi, có thể giúp thì tôi nhất định giúp. Chẳng qua làm cục trưởng cục công an sẽ cục chiêu thương vào thường vụ thị ủy, điều này tôi sao dám dễ tỏ thái độ. Sợ rằng phải do chính Triệu Quốc tự tìm biện pháp. Liêu Đạo Nguyên nhìn Lưu Triệu Quốc rồi nói. Ý của lão Liêu là muốn Triệu Quốc đi tìm Bí Thư Dương. Hùng Chính Lâm nói. Bạn học ngày xưa bây giờ đến thăm nhà cũng không có gì quá mà. Hơn nữa công tác của Triệu Quốc cũng được Bí Thư Dương quan tâm, không thể coi như không biết mà. Liêu Đạo Nguyên biết quan hệ của Lưu Triệu Quốc và Phó Bí Thư Tỉnh ủy Dương Tử Minh. Mặc dù Lưu Triệu Quốc về An Đô công tác chủ yếu là do Liêu Đạo Nguyên rút. Nhưng nếu Phó Bí Thư Dương không tự mình nói chuyện với thị ủy An Đô thì cũng không nhanh như vậy đã có quyết định. Lưu Triệu Quốc và Dương Tử Minh mặc dù có mọi người sẽ không nói chuyện mấy, nhưng quan hệ của hai người rất thân thiết. Tôi tìm cơ hội thích hợp rồi nói. Lưu Triệu Quốc thản nhiên nói. Vừa nãy Tiểu Triệu nhắc đến cổ phiếu làm tôi hứng thú. Đúng như cậu ấy nói, nếu như có thể thành công thì đây cũng là cách kiếm tiền hợp pháp. Ha ha, ông còn thiếu tiền ư? Vừa nãy Tiểu Triệu nói cũng có lý. Nhưng cậu ta cũng nói đầu tư có mạo hiểm giống đánh bạc vậy. Ông đặt cược nhưng có lẽ nó sẽ không được niêm yết, có lẽ ông sẽ mất tiền. Có cần như vậy không? Hùng Chính Lâm trêu chọc. Không, việc này đúng là có mạo hiểm một chút nhưng tôi thấy cậu ta phân tích có lý. Bây giờ quốc gia đang tích cực cổ phần hóa các công ty, chỉ cần công ty đó không gặp khó khăn trong kinh doanh thì khả năng niêm yết lên thị trường chứng khoán là rất lớn, đúng là đáng để đầu tư. Lưu Triệu Quốc lắc đầu nói. Quyết định không có lệnh cấm. Chỉ cần anh không dùng tiền công vào việc này thì giống như mua trái phiếu chính phủ vậy, đều là hành vi đầu tư bình thường. Không ngờ ông cũng có đầu óc kinh tế. Tôi thấy nếu như trong tay có tiền rảnh rỗi thì cũng đáng để thử một phen. Đây cũng không phải việc phi pháp mà. Thái Chánh Dương gật đầu nói. Ra khỏi nhà hàng, Triệu Quốc Đống thấy rất thoải mái. Mặc dù hắn có kiến thức trong mơ nhưng bản thân hắn lại thấy áp lực lớn từ mấy vị quan to kia mang tới. Vị Liễu ca kia nhất định không phải nhân vật bình thường. Y nói chuyện rất kiên quyết, rất có lý lẽ, hơn nữa Y còn ngồi chính giữa thì nhất định là nhân vật lớn. Vị thái ca kia cũng không đơn giản. Y ít nhất là thường vụ huyện ủy huyện Hoa Dương, không chừng là Phan Bằng Trình. Với phán đoán của Triệu Quốc Đống, hơn phân nửa là phó bí thư. Y ngồi đó tạo ra khí thế rất lớn, quen sai việc. Vị Hùng ca kia là ở ủy ban kỷ luật thị ủy nên có ánh mắt nhìn người rất sắc. Ở bữa rượu sôi nổi như vậy mà còn có vẻ lạnh nhạt. Ủy ban kỷ luật thành phố. Không biết mình lúc nào có tư cách để người ta điều tra. Triệu Quốc Đống cười cười, Lưu ca đây là cố ý mở cửa cho mình, một cửa đi lên tầm cao hơn. Mặc dù cửa này thoạt nhìn còn xa không thể với, nhưng cuối cùng có ngày hắn đi được vào trong. Có thêm bạn là thêm đường, mặc dù những người này chưa coi hắn là bạn, mặc dù Lưu Triệu Quốc mạnh mẽ giới thiệu nhưng quan niệm thân phận đã ăn sâu vào suy nghĩ bọn họ. Theo bọn họ thấy thanh niên mặc dù có tài nhưng vẫn còn cục bộ, chẳng qua hắn sẽ dùng thực tế để bọn họ có ấn tượng tốt. Chương 56. Lưu Triệu Quốc cuối cùng đã nhận đề nghị của Triệu Quốc Đống. Ý đã quyết định chuyện gì thì khó thay đổi. Nếu tin vào phán đoán của Triệu Quốc Đống, Ý liền không hề do dự mà dồn hết hơn 60.000 tiền tiết kiệm sau 20 năm công tác vào mua cổ phiếu mà Triệu Quốc Đống nói. Chẳng qua giá của thép An Cương và công ty Quang Lộ đã bằng 2,4 giá gốc, gấp 2 khi Đức Sơn bắt đầu mua. Nhưng theo Triệu Quốc Đống thấy thì từng này còn không đủ. Quang Lộ đến đỉnh cao sẽ bằng 16 lần giá gốc. Thép An Cương cũng bằng 13 lần giá gốc thì mới bắt đầu giảm. Mùa đông lạnh lẽo và ướt làm người không quen khí hậu An Nguyên rất khó chịu. Thời tiết xấu này kéo dài đến tận tháng 2, thi thoảng còn có tuyết. Ngay cả đợt tuyết cũng khó có thể thấy trời đẹp. So sánh với thời tiết xấu thì tâm trạng Triệu Quốc Đống rất tốt. Ngoài lãi từ bãi cắt cứ đều tăng lên, quan trọng hơn là hắn đã thành lập được quan hệ tốt với Lưu Triệu Quốc. Đương nhiên nếu như cổ phiếu không thể niêm yết sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của hai người. Nhưng chuyện này không thể xảy ra, Triệu Quốc Đống không tin vào việc này. Triệu Trường Xuyên cứ hàng tháng liền đưa lãi tới cho Triệu Quốc Đống, hắn không do dự đưa cho Đức Sơn đầu tư vào cổ phiếu. Giá cổ phiếu mặc dù vẫn tăng lên, mặc dù thi thoảng có giảm một chút nhưng không ảnh hưởng đến xu thế. Xu thế này duy trì liên tục đến một tháng trước tế, các loại cổ phiếu cũng bắt đầu tăng mạnh. Triệu Quốc Đống biết cao trào cổ phiếu ở đây bắt đầu xuất hiện. Trong 2-3 tháng này giá cổ phiếu ở chợ đã tăng đến mức kinh người. Sau đó chính quyền liền đưa ra thông báo quy định việc chứng nhận giao dịch cổ phiếu. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng bắt đầu đưa ra lệnh cấm chợ cổ phiếu tự phát, thông báo nếu ai mua các cổ phiếu đen này thì tự chịu nguy hiểm, giao dịch tự phát thì pháp luật không bảo vệ, cấm các công ty phát hành cổ phiếu,
cổ phần đến thị trường tự do. Cũng đưa ra chế độ quản lý việc chứng nhận quyền sở hữu cổ phiếu, cấm giao dịch lén lút. Mà theo các quy định đưa ra thì cao trào ở khu chợ mới giảm đi một chút. Gần hết năm cũng khiến việc ở đồn công an nhiều lên. Cục công an cũng đưa ra quyết định thưởng Tết. Thưởng Tết năm nay vượt xa năm trước khiến đồn công an gặp áp lực về kinh tế rất lớn. 8 cảnh sát cần 24.000, mà đám đội viên dự bị cũng có tiền thưởng, tiền chúc Tết, có lẽ cũng phải đến 30.000. Triệu Quốc Đống phát hiện thời gian này Khâu Nguyên Phong rất ít khi ở đồn, gần như cả tuần chỉ có 1-2 ngày ở trong đồn, hơn nữa cũng thường xuyên đến đảng ủy khu báo cáo công việc. Tài chính còn thiếu, Khâu Nguyên Phong yêu cầu Triệu Quốc Đống và Lưu Manh tìm cơ hội mà xuất kích. Ngoài ra Khâu Nguyên Phong cũng yêu cầu Triệu Quốc Đống cùng với Hạ Hồng Hải và La Minh Sơn đến đảng ủy chính quyền xã trong khu vực mình phụ trách quyên góp tiền. Quan hệ tốt với chính quyền xã đã giúp Triệu Quốc Đống khá nhiều. Xã Đại Quan Khẩu hỗ trợ 3.000 tệ, xã Thổ Lăng hỗ trợ cho đồn công an 2.000 tệ. Mà Hạ Hồng Hải đến xã Hắc Thạch và xã Bảo Long xin tiền lại không thuận lợi. Cuối cùng chỉ có xã Hắc Thạch hỗ trợ 1.500 tệ. Về phần thị trấn Giang Miếu thì trực tiếp từ chối đề nghị của La Minh Sơn. Điều này làm Khâu Nguyên Phong rất tức giận. Chẳng những mắng cho La Minh Sơn một trận, hơn nữa trong hội nghị đảng ủy khu Giang Miếu tuyên bố muốn cho đảng ủy, chính quyền thị trấn Giang Miếu biết sức chiến đấu của đồn công an. Màn đêm buông xuống, Triệu Quốc Đống, Lưu Mãnh, Hứa Hàng Minh dẫn theo tất cả đội viên dự bị của đồn vào nhà phó chủ tịch thị trấn Giang Miếu bắt 4 tên cán bộ chính quyền đánh bạc. Chiều hôm sau cũng càn quét quán trà do em vợ phó bí thư thị trấn mở ra, bắt được hơn 10 tên tham gia đánh bạc. Hai hành động này khiến quan hệ của thị trấn Giang Miếu và đồn công an có chút căng thẳng. Nhất là Khâu Nguyên Phong rõ ràng yêu cầu nhốt 4 tên cán bộ đánh bạc lại đồn. Lúc này đảng ủy khu không thể không đứng ra hòa giải quan hệ. Từ đảng ủy khu trở về đồn công an, Khâu Nguyên Phong có vẻ rất bình tĩnh. Điều này làm Triệu Quốc Đống khó có thể phán đoán công tác hòa giải của đảng ủy khu có tác dụng không. Tiểu Triệu, cậu có phải cho rằng hành động lần này của đồn hơi quá không? Khâu Nguyên Phong thấy Triệu Quốc Đống đi vào liền ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Sếp Khâu, sắp cuối năm thì có nên làm căng thẳng với thị trấn như vậy không? Sang năm chúng ta còn phải triển khai công việc mà. Triệu Quốc Đống cũng không rõ Khâu Nguyên Phong nghĩ như thế nào. Ha ha, Tiểu Triệu, cậu còn trẻ nên có một số việc không rõ. Đám người thị trấn Giang Miếu nghĩ rằng chúng ta ở trên địa bàn nên có thể chỉ trỏ này kia, vừa keo kiệt vừa khinh người. Tôi sớm muốn xử lý bọn họ, lần này chỉ là một mồi lửa mà thôi. Không việc gì phải lo lắng. Đám người kia cũng không ủng hộ chúng ta mấy trong công việc mà, từ trước đến giờ vẫn thế. Khâu Nguyên Phong xua tay nói. Nhưng mà, cậu không cần phải nói, tôi biết ý cậu. Khâu Nguyên Phong ngừng một chút rồi nói. Tiểu Triệu, không giấu gì cậu, sang năm tôi sẽ rời khỏi đồn. Hả? Sếp Khâu sẽ đi đâu? Triệu Quốc Đống có chút giật mình mà nói. Có lẽ là phòng quản lý hộ tịch hoặc phòng trị an. Lãnh đạo bắt đầu lộ tin với tôi, chỉ chờ hội nghị đảng ủy sang năm. Khâu Nguyên Phong biết mình vốn không nên lộ việc này trước với Triệu Quốc Đống, nhưng Phó Cục trưởng Lưu Triệu Quốc lại tỏ vẻ quan tâm tới Triệu Quốc Đống. Y hiểu không thể coi Triệu Quốc Đống là một nhân viên bình thường. Vậy sếp Khâu lên trước rồi. Phòng trị an và phòng quản lý hộ tịch tốt hơn đồn công an Giang Miếu nhiều mà. Triệu Quốc Đống thật lòng nói. Ừ, có lẽ cấp trên thấy tôi đã có tuổi nên cho tôi về huyện để chăm lo cho gia đình. Khâu Nguyên Phong đúng là hài lòng với bố trí của công an huyện. Tiểu Triệu, tôi đã để cử cậu làm phó trưởng đồn với mấy sếp Loan, bí thư Ngưu, phó trưởng Phong Hà. Chẳng qua tôi chỉ có quyền đề cử, không có quyền quyết định. Sắp Tết rồi, cậu nên đi lại một chút. Triệu Quốc Đống cũng hiểu ý của Khâu Nguyên Phong. Dù là Lưu Triệu Quốc hay Loan Trinh Viễn nếu không đi thì mũ quan đâu có rơi vào đầu hắn, dù hắn có năng lực đến như thế nào. Chương 57. Triệu Quốc Đống đạp xe như bay. Ánh đèn ban đêm khá tối, Triệu Quốc Đống vốn không định về nhà nhưng nghĩ mai là cuối tuần nên quyết định cả đêm về nhà và ngủ nướng. Một chiếc xe đột nhiên từ cửa nhà máy lao ra thiếu chút nữa đâm vào Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống có chút tức giận phanh két xe lại, trừng mắt nhìn đối phương. Tên lái xe có vẻ đã uống rượu dẹt ngang một bên và đâm vào cửa rồi phanh két lại. Ánh đèn xe chiếu thẳng vào Triệu Quốc Đống. Nhìn cái gì mà nhìn, chán sống hả? Muốn bị đánh hả? Cửa kính ô tô từ từ được hạ xuống, tiếng tên say truyền ra. Triệu Quốc Đống đúng là rất tức giận. Ngay cả thằng Khanh Liệt Bưu cũng không dám nói với mình bằng giọng này, huống hồ đối phương không phải là Khanh Liệt Bưu. Phía sau xe vang lên tiếng lẩm bẩm tức tối, có lẽ trách tên lái xe không có việc gì đi gây chuyện, bảo lái xe mau chạy đi. Triệu Quốc Đống dừng xe ở bên rồi đi đến bên chiếc xe. Đại nhân, hắn nghe thấy tiếng rẽ rùa a a của một cô gái trên xe, Triệu Quốc Đống ngẩn ra một chút rồi lao tới đứng trước cửa xe và nhìn vào trong. Hắn thấy hai người đàn ông đang muốn cởi khuy áo ngoài của một cô gái,
cô gái này đang cố gắng ngẩng đầu tránh sang bên. Đi nhanh lên. Có lẽ nhận ra Triệu Quốc Đống là ai, hai thằng thanh niên vội vàng nói. Thằng lái xe định chạy đi. Triệu Quốc Đống lấy tay giựt cửa sau xe, tay kia lôi thằng thanh niên ngồi bên ngoài ném ra xa. Triệu Quốc Đống sau đó thuận tay kéo cô gái xuống. Đúng thế, cô gái này mặt đỏ ửng, mũi cao vút, da trắng hơn người bình thường, không phải Cổ Tiểu Âu là ai. Cổ Tiểu Âu uống nhiều rượu nên không biết tình hình của mình bây giờ, chỉ không ngừng lẩm bẩm hát bằng tiếng dân tộc. Triệu Quốc Đống nhíu mày, mấy thằng này hơn quen quen, đều là tay chân đi theo Khanh Liệt Bưu. Bình thường bọn chúng đều chạy theo Khanh Liệt Bưu làm loạn, không biết sao Cổ Tiểu Âu lại đi cùng chúng. Triệu ca, xin lỗi, vừa nãy em không thấy rõ. Thằng lái xe lắp bắp nói. Đừng nói nhảm, Tiểu Âu sao lại đi cùng bọn mày. Theo Triệu Quốc Đống biết thì bình thường Cổ Tiểu Âu không có quan hệ với bọn này. Mặc dù Cổ Tiểu Phong đi lại khá gần với Khanh Liệt Bưu, đám này khó tránh khỏi có ý với Cổ Tiểu Âu. Nhưng Cổ Chí Thường là phó giám đốc nhà máy, người bình thường sao dám dễ dàng ra tay với Cổ Tiểu Âu, trừ khi Cổ Tiểu Âu tình nguyện. Nhưng hôm nay rõ ràng là Cổ Tiểu Âu bị chuốc say, bọn này muốn gây chuyện. Ha ha, Triệu ca, cái này không trách bọn em được, là cô ta tự tới, Tiểu Phong ca cũng không ngăn được mà. Thang vừa bị ném ra đang khập khiễng đi tới mà nói. Cổ Tiểu Phong đâu? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Ai biết đi đâu? Hắn và Bưu ca uống nhiều, có lẽ bây giờ vào khách sạn rồi. Thằng lái xe vội vàng nói. Triệu Quốc Đống cũng mơ hồ nghe thấy khách sạn của nhà máy thành hang ổ của đám Khanh Liệt Bưu và Cổ Tiểu Phong. Một số nữ công nhân nhà máy đi vào đó, rốt cuộc làm gì thì không cần phải nghĩ. Đám Khanh Liệt Bưu và Cổ Tiểu Phong chưa kết hôn, đám nữ công nhân lại tình nguyện thì ai làm gì được. Được rồi, tao đưa Tiểu Âu về, bọn mày cút đi. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Nếu tối nay không gặp mình thì Cổ Tiểu Âu coi như xong. Hi hi, Triệu ca để ý đến con bé này hả? Hắc hắc, ngon đó, vũ to giống gái người nước ngoài. Thằng lái xe có chút nuối tiếc nuốt nước bọt. Cút mẹ chúng mày đi. Triệu Quốc Đống không muốn giải thích. Hắn dùng một tay đỡ Cổ Tiểu Âu đang say rồi rời đi. Ba thằng kia chỉ có thể thầm than mình đen rồi hậm hực rời đi. Triệu Quốc Đống không biết sao Cổ Tiểu Âu lại uống say như vậy. Hắn mặc dù không có ấn tượng tốt mấy về Cổ Tiểu Âu, cô ta thi đại học không đỗ. Nhưng Cổ Chí Thường đã chạy cho cô ta lên học đại học tư trên thành phố. Con bé này cũng biết điều, không đến mức như Cổ Tiểu Phong, sao hôm nay lại thành như thế này. Bây giờ đã gần một giờ đêm mà đưa Cổ Tiểu Âu về nhà là không ổn. Tiểu Âu, tỉnh lại đi. Em phải về nhà. Triệu Quốc Đống vô vô mặt trắng nón của Cổ Tiểu Âu. Em không về, em không về nhà. Cổ Tiểu Âu đột nhiên kêu lên và cố dãy giụa. Chiếc váy rơi xuống đất. Cổ Tiểu Âu mặc áo lót mỏng manh lộ rõ hình hài cặp vú căng phồng. Bên dưới lúc này chỉ còn có chiếc quần lót làm tôn lên đôi chân thon dài của cô. Triệu Quốc Đống kéo váy lên cho cô. Bây giờ trời lạnh như vậy, không biết áo khoác ngoài của cô đi đâu rồi. Em không về, ở nhà cũng chê em. Cổ Tiểu Âu mắt mở đi vì rượu, cô túm lấy Triệu Quốc Đống mà nói. Quốc Đống ca, là anh sao? Anh sao lại kéo em xuống? Em muốn đi theo bọn họ mà. Tiểu Âu, em uống say rồi. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Em không say, em biết bọn họ muốn làm gì. Không phải là muốn cởi quần áo của em sao? Em không để ý. Cổ Tiểu Âu có vẻ đã mất bình tĩnh. Cô khóc giống lên. Quốc Đống ca, em biết đám đó là như thế nào. Em biết như vậy còn theo bọn họ làm gì. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng và dịu cô bé đi tới trước. Anh đưa em đi đâu? Cổ Tiểu Âu khóc mà nói. Em không có chỗ đi. Quốc Đống ca, anh đuổi bọn họ đi thì em phải theo anh. Anh phải lo cho em cả đời. Triệu Quốc Đống chưa kịp có phản ứng thì Cổ Tiểu Âu đã kéo áo lót mình lên, đặt tay trái Triệu Quốc Đống vào ngực mình rồi nói. Quốc Đống ca, anh sờ xem có to không? Có thoải mái không? Bọn họ đều muốn sờ vú em đó, em chỉ cho anh sờ thôi. Anh muốn sờ thì em cho anh sờ. Triệu Quốc Đống vô thức bóp bóp vài cái. Ngực cô bé vừa nóng bỏng vừa mềm mại và đầy đặn, đúng là không phải ngực một cô bé 17, 18 tuổi, giống như vú của một cô gái trưởng thành, nhưng nó lại rất cứng rắn tạo cho Triệu Quốc Đống có cảm giác quen thuộc. Nó giống như khi Đường Cẩn chưa bị phá, cùng với vú của Khổng Nguyệt vậy. Điều này làm bên dưới của Triệu Quốc Đống cứng lên. Chương 58. Triệu Quốc Đống vội vàng rụt tay lại như chạm vào than. Hắn nhìn quanh cũng may bây giờ đã tối đêm nên không có ai. Tiểu Âu, em làm gì thế? Có phải gặp chuyện gì không? Đi, về trước rồi nói. Cổ Tiểu Âu không chấp nhận về nhà làm Triệu Quốc Đống bất đắc dĩ. Hai người đứng đó mà tranh cãi. Cổ Tiểu Âu cởi váy ra nhào vào lòng Triệu Quốc Đống, điều này làm Triệu Quốc Đống đỡ không được, đẩy cũng không xong. mùi hương trinh nữ và bộ ngực đầy đặn kia chạm vào lòng Triệu Quốc Đống. Hai cơ thể cọ sát làm Triệu Quốc Đống phát hiện mình khó có thể khống chế. Hắn tức giận đẩy cổ Tiểu Âu một cái, tát mạnh vào cặp mông đầy đặn của cô. Tiếng tát vang vọng trong đêm, sau đó hắn khoác váy lên người cô rồi khiêng lên vai và đi về phía nhà mình. Cổ Tiểu Âu sợ hãi nên tỉnh rượu nhiều, chẳng qua cô lại kích thích và nóng lên vì động tác này của Triệu Quốc Đống. Cổ Tiểu Âu có dòng máu dân tộc nên bị Triệu Quốc Đống làm như vậy càng thêm sao động. Cô vừa không ngừng giãy giụa trên vai Triệu Quốc Đống, vừa cười hì hì. Vào tiểu khu, Triệu Quốc Đống ra hiệu cổ Tiểu Âu không lên tiếng, cô bé cũng biết điều ngậm miệng lại. Anh đưa em về nhà. Triệu Quốc Đống cũng không ý thức được chỉ một khoảng cách ngắn như vậy đã làm cổ Tiểu Âu suy nghĩ rất nhiều, nó giống như một hòn đá ném xuống khiến mặt nước gợn sóng. Em không về. Cổ Tiểu Âu rất kiên quyết nói. Vậy em đi đâu? Triệu Quốc Đống tức giận thả cô xuống. Hay là anh đưa em đến nhà khách, hoặc là anh đưa em về nhà anh. Mắt cổ Tiểu Âu trong đêm rất sáng, cô bé đầy đúng là khác các cô gái bình thường. Nhà anh em không thể ở, em biết tình hình nhà anh đó. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Hừ, Đức Sơn không ở nhà máy, Triệu Trường Xuyên lại đang ở bãi cát mà. Vân Hải nhà anh cũng thường xuyên không ở nhà, lịch học ở Giang Khẩu rất kín mà. Cổ Tiểu Âu trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống rồi nói. Ồ, em hiểu rõ tình hình nhà anh nhỉ? Triệu Quốc Đống kinh ngạc nói. Mặt cổ Tiểu Âu đỏ lên. Sau khi Triệu Quốc Đống cứu cô liền có hứng thú với hắn. Nhất là Triệu Quốc Đống sau nhiều lần đến chơi đã có quan hệ thân thiết với bố cô liền cố ý chú ý tình hình nhà Triệu Quốc Đống. Là Quốc Đống phải không? Giọng ông bố ở phòng bên truyền tới. Vâng, mai con được nghỉ nên về sớm. Con đi ngủ đi. Triệu Quốc Đống và cổ Tiểu Âu lén lút đi vào phòng, bật đèn. Lúc này cổ Tiểu Âu liền lập tức lên giường và đắp chăn. Ồ, sao em lại lên giường của anh? Triệu Quốc Đống vừa rửa mặt vừa nói. Không lên giường anh thì lên giường ai? Lời này khá mập mờ mà cổ Tiểu Âu cũng nói được. Hừ, một nam một nữ ở cạnh nhau, em không ngại danh tiếng của mình sao? Triệu Quốc Đống rửa mặt bằng nước lạnh rồi rửa chân, sau đó mới hài lòng hít sâu một hơi và chuẩn bị lên giường Đức Sơn mà ngủ. Danh tiếng? Hừ, anh nghĩ em còn có danh tiếng gì sao? Cổ Tiểu Âu hừ một tiếng. Triệu Quốc Đống ngẩn ra. Trường Xuyên cũng nói cổ Tiểu Âu không chơi thân với ai ở cấp 3 Giang Miếu. Nguyên nhân chủ yếu là do vẻ ngoài của cô, hơn nữa tính cách khá kiêu kỳ làm cô thành người bất thường trong mắt bạn học, vì thế đám bạn học liền cô lập cô. Ở trong nhà máy bởi vì anh cô là kẻ chơi bời, phá phách, ông bố dù là phó giám đốc nhà máy cũng không cấm được miệng người. Vì thế cổ Tiểu Âu cũng bị vạ lây, đủ người gọi cô là Hồ Ly Tinh. Tiểu Âu, đừng để ý lời bàn tán của kẻ khác, bọn họ nói như vậy là ghen ghét với vẻ đẹp của em, đây là kẻ chưa ăn nho nói nho chưa đó. Triệu Quốc Đống cảm thấy mình nói hơi nghiêm túc liền cười nói. Đi giày người khác, đi con đường của mình, để người ta đi chân đất. Cổ Tiểu Âu một lúc mới hiểu ra lời này của Triệu Quốc Đống, cô liền cười hì hì thành tiếng. Triệu Quốc Đống vội vàng giơ tay lên bảo cô nhỏ giọng. Anh nói em có đẹp không? Không chỉ đẹp mà là rất đẹp. Triệu Quốc Đống đây là nói thật lòng. Có lẽ nhiều người không quen nhìn nhưng trong giấc mơ Triệu Quốc Đống cảm thấy cổ Tiểu Âu cũng giống nhiều cô gái dân tộc thi hoa hậu, như vậy không gọi là đẹp thì gọi là gì? Thật sao? Cổ Tiểu Âu vui vẻ nói. Thật mà, người ở đây chưa tiếp xúc với bên ngoài thì sao biết cái đẹp chính thức? Như các phim của anh, Mỹ vậy, các cô gái trong đó không phải rất đẹp sao? Triệu Quốc Đống đã nói chúng suy nghĩ trong lòng cổ Tiểu Âu. Cô vẫn buồn vì vẻ ngoài của mình, đây là trời sinh. Mẹ cô không lộ rõ dòng máu của tộc, nhưng lại lộ hết trên người cô. Từ bé cổ Tiểu Âu đã bị bao người nhìn, điều này làm trong lòng cô có một bức tường tự bảo vệ mình. Anh cũng thích xem phim nước ngoài sao? Nhất là các phim Anh, Mỹ. Cổ Tiểu Âu vui vẻ nói. Ừ, các phim kinh điển thì dù là phim đen trắng cũng hơn mấy bộ phim linh tinh nhiều. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Vậy anh có thích phim của nước nào hơn? Cái này, Tiểu Âu, em có phải là muốn bàn với anh xem phim Âu, Mỹ cái nào thu hút hơn à? Anh không nhiều tâm trí như vậy đâu, buồn ngủ rồi. Triệu Quốc Đống kéo chăn trùm lên đầu. Có cô bé này ở đây thì hắn sao có thể cởi áo quần ra. Anh thật sự muốn ngủ sao? Thấy Triệu Quốc Đống có vẻ không thèm để ý tới mình và đi ngủ, cổ Tiểu Âu vội vàng nói. Hừ, nửa đêm rồi không ngủ thì làm gì? Triệu Quốc Đống tiện tay tắt đèn rồi nói. Em không buồn ngủ thì cứ ngủ ở đó đi. Không cho anh ngủ. Cổ Tiểu Âu nhảy dựng lên nói. Triệu Quốc Đống không thèm để ý đến cô mà nằm nghiêng sang bên. Cổ Tiểu Âu không còn cách nào liền tức tối đầm gối. Hôm nay đúng là hơi lạnh, Triệu Quốc Đống nằm trên giường có chăn đơn nên đúng là không ấm là mấy. Triệu Quốc Đống đúng là hơi mệt, tối nay lúc trực ban gặp một tên điên làm hắn mất cả tối, mất bao sức mới tìm được người nhà mà đưa tên này về.
Chương 59. Quốc Đống ca, lạnh quá. Chăn này của anh sao không lạnh thế hả?
Triệu Quốc Đống nằm trong chăn mà run lên.
Bảo em về nhà thì không về, bây giờ còn trách ai?
Chịu đi, còn có mấy tiếng nữa là sáng.
Triệu Quốc Đống mệt mỏi nói.
Anh ngủ trước đây.
Thấy Triệu Quốc Đống ngủ thật, Cổ Tiểu Âu thấy càng lạnh hơn.
Cô đảo đảo mắt rồi chùm trong váy mà lén lút bò tới một góc giường Triệu Quốc Đống đang nằm, cô cũng lặng lẽ cho chân vào chăn của Triệu Quốc Đống.
Mặc dù chân ấm nhưng trên người lại lạnh, con sâu ngủ cũng kéo tới.
Cổ Tiểu Âu ngáp một tiếng và không chịu được nữa.
Cô nghiêng người và mơ mơ màng màng chỗ ấm áp.
Chăn ở giường này tuy dài hơn các chăn khác nhưng chỉ đủ để Triệu Quốc Đống đắp.
Hắn mơ màng cảm thấy có một cơ thể chui vào lòng mình, trong đầu còn chưa có phản ứng.
Hắn nghĩ là Đường Cẩn nên đưa tay sờ sờ đối phương trong lòng, một bên mở áo lót một bên cũng đưa xuống kéo quần tất của đối phương xuống.
Cổ Tiểu Âu cũng mơ ngủ chỉ thấy người Triệu Quốc Đống nóng lên, rất thoải mái liền cuộn tròn và quay lưng chui vào lòng đối phương.
Nhưng cô không ngờ tay đối phương lại thò vào áo lót mình, thoáng cái đã làm rơi áo lót của cô.
Tay của hắn đang không ngừng sờ mó vú cô.
Cổ Tiểu Âu giật mình và không còn buồn ngủ nữa, mình sao lại chui vào lòng Quốc Đống như vậy?
Mà tay này là của Quốc Đống ca.
Bàn tay mạnh mẽ đang bóp vú mình, điều này như bóp nát trái tim Cổ Tiểu Âu.
Một sự khoái cảm chưa bao giờ có truyền khắp người cô, Cổ Tiểu Âu không nhịn được run lên.
Càng làm cô sợ không dám kêu thành tiếng là tay kia của đối phương đã kéo quần tất của cô xuống dưới đầu gối.
Mặc dù còn cách quần lót nhưng như có một luồng lửa nóng xẹt qua chỗ đó.
Cổ Tiểu Âu tình nguyện dâng hiến cho Triệu Quốc Đống, nhưng hành động lô mãng như thế nào vẫn làm cô sợ kêu thành tiếng.
Triệu Quốc Đống trong nháy mắt đó cũng cảm thấy không đúng.
Cơ thể Đường Cẩn hình như không cao như cơ thể Trần nửa thân trên như vậy.
Đường Cẩn có thân hình nhỏ bé, mà vú Đường Cẩn cũng không cao vút như người trong lòng, mặc dù to tương đương nhau.
Triệu Quốc Đống rất quen với cơ thể của Đường Cẩn, trong nháy mắt đó hắn đã cảm nhận ra vấn đề.
Tiểu Âu!
Triệu Quốc Đống hoảng sợ kêu lên.
Cô bé này chui vào nằm với mình từ lúc nào, là mình tưởng là Đường Cẩn nên thiếu chút nữa mắc sai lầm.
Chẳng qua bây giờ muốn ngừng cũng khó.
Một tay hắn đặt ở ngực cô, quần tất đã kéo xuống đầu gối, dù là ai cũng nghi ngờ có vấn đề.
Đen quá!
Triệu Quốc Đống tỉnh lại rồi vội vàng kéo quần Cổ Tiểu Âu lên.
Hắn định rút tay lại nhưng không ngờ cô bé đè lại tay hắn.
Quốc Đống ca, em tình nguyện mà.
Cổ Tiểu Âu nhỏ giọng nói.
Tình nguyện cũng không được.
Triệu Quốc Đống vội vàng dùng sức kéo tay về và đứng lên.
Anh mà chạy thì em nói với bố em là anh cởi quần của em ra, còn sờ mó người em.
Cổ Tiểu Âu xoay người ôm chặt lấy Triệu Quốc Đống.
Tiểu Âu, em có ý gì?
Triệu Quốc Đống tránh một chút nhưng không được, cô nhíu mày nói.
Em biết anh có bạn gái, không phải là Khổng Nguyệt sao?
Cổ Tiểu Âu cười cười như hồ ly tinh.
Mới chỉ là bạn gái thôi mà, chưa lấy nhau.
Mà lấy cũng có thể ly hôn.
Đừng có nói nhảm.
Mùi hương trinh nữ truyền tới làm Triệu Quốc Đống nóng lên.
Hừ, đừng nghĩ em không biết.
Đám Khanh Liệt Bưu đã sớm chú ý tới Khổng Nguyệt.
Nếu không phải có anh thì Khổng Nguyệt đã sớm bị Khanh Liệt Bưu chơi rồi.
Cổ Tiểu Âu cười nói.
Anh em nói với em vậy ư?
Triệu Quốc Đống không ngờ còn có vấn đề này.
Còn cần anh của em nói sao?
Đám xấu xa Khanh Liệt Bưu có thể bỏ cô gái đẹp như vậy sao?
Cổ Tiểu Âu nhíu nhíu mũi mà nói.
Quốc Đống ca, anh nói em đẹp hay Khổng Nguyệt đẹp?
Ừ, đều đẹp cả.
Triệu Quốc Đống đoán có lẽ quan hệ lạnh nhạt thời gian qua của mình và Khổng Nguyệt có nguyên nhân là như vậy.
Em hỏi anh là anh đẹp hơn?
Phải trả lời, không được tránh né.
Nếu không em sẽ nói với bố em.
Cổ Tiểu Âu nhíu mày nói.
Em thấy anh thật sự sợ em sao?
Triệu Quốc Đống có chút buồn bực, cô bé này như nghĩ mình sợ hay sao vậy, không dám làm gì cô ta.
Ngửi mùi hương, nhìn cơ thể trắng non kia thì nghĩ mình là thánh sao?
Anh sợ người em thì sao chứ?
Làm anh giận thì em có tin là anh đè em ra không?
Triệu Quốc Đống không biết sao mình lại xúc động như vậy.
Có lẽ đó là do cảm giác ham muốn vẫn còn vì động tác vừa nãy.
Tay hắn cho vào áo lót của Cổ Tiểu Âu, bộ ngực cao vút đầy đặn rơi vào tay hắn.
Triệu Quốc Đống vừa nhẹ nhàng sờ mó vừa nói.
Muốn cạnh tranh với Khổng Nguyệt sao?
Được, cho em cơ hội.
Cổ Tiểu Âu không ngờ Triệu Quốc Đống lại trở nên dữ dằn như vậy, sao như bị kích thích vậy, thoáng cái ôm cô vào lòng, hai tay lại sờ ngực cô.
Cô vội vàng định há miệng đều, Triệu Quốc Đống sao cho cô có cơ hội liền hôn môi cô.
Miệng Cổ Tiểu Âu có hình khác so với Đường Cẩn và Khổng Nguyệt.
Khổng Nguyệt và Đường Cẩn có bờ môi nhỏ và mềm mại, mà môi của Cổ Tiểu Âu lại đầy đặn.
Nhưng lại làm cho Triệu Quốc Đống có cảm giác khác.
Ngọn lửa dục phát ra, Triệu Quốc Đống phát hiện mình đã không thể khống chế được tâm trạng của mình.
Hai tay hắn không ngừng sờ nắn cặp vú đầy đặn, cứng rắn của Cổ Tiểu Âu, người cũng không tự chủ dán sát vào cô bé. Những nụ hôn mãnh liệt đã hòa tan trái tim cô gái ngây thơ. Cổ Tiểu Âu mới đầu còn xấu hổ, từ chối thì bây giờ đã điên cuồng chào đón, thực tế chỉ là mấy chục giây mà thôi. Cổ Tiểu Âu hoàn toàn vứt bỏ sự xấu hổ và kiêu ngạo, cô nhiệt tình nên đón vuốt ve của Triệu Quốc Đống. Không biết lúc nào quần tất và quần lót của Cổ Tiểu Âu đã bị kéo tới đầu gối, bàn tay đầy ma lực của Triệu Quốc Đống hoạt động giữa hai chân cô. Làm Cổ Tiểu Âu vừa khẩn trương và mong chờ. Phụ nữ đều có thời điểm này, trong mấy tạp chí nói khá mập mờ, có thể là đau hoặc sướng. Có lẽ chỉ khi chính thức quan hệ thì người phụ nữ mới có cảm giác thật nhất. Chẳng qua Triệu Quốc Đống hình như không dám hoàn thành hành động biến cô gái thành đàn bà. Trên thực tế hắn cảm thấy mình nhịn đến mức tối đa, nếu cô gái này là Khổng Nguyệt, Hàn Đông hoặc thậm chí là Đồng Mạn thì hắn sẽ không do dự phá trinh các cô. Nhưng Cổ Tiểu Âu thì hắn không thể không suy nghĩ nhiều mới dám làm. Hắn thậm chí cảm giác mình không phải đàn ông. Không có người đàn ông nào chịu đựng sự dày vò như vậy. Cuối cùng hắn cũng không dám dùng súng mà tiến vào. Bởi vì hắn cảm thấy hôm nay chưa thích hợp. Chơi một cô gái còn trinh, dù cô có tình nguyện cũng không nên đơn giản như vậy. Huống chi đây là Cổ Tiểu Âu uống rượu, hắn không muốn cô hối hận. Tay quyến luyến sờ một chút vú của Cổ Tiểu Âu rồi thu lại, sau đó hắn dịu dàng móc lại áo lót cho cô rồi kéo quần lót, quần tất lên. Hắn nhìn thẳng vào cô rồi nói. Nhớ, lần này anh cho em cơ hội hối hận. Lần sau anh sẽ không do dự lấy đi của em. Triệu Quốc Đống đặt tay lên môi ngăn Cổ Tiểu Âu trả lời. Không cần nói, chúng ta có cơ hội mà. Em còn nhỏ, anh muốn em suy nghĩ kỹ có vài thứ đã làm thì không quay đầu lại được. Được rồi, ngủ đi, sáng mai về nhà sớm một chút. Lần này Triệu Quốc Đống ngủ rất ngon. Khi hắn dậy thì Cổ Tiểu Âu đã sớm rời đi, cô chỉ để lại tờ giấy trên gối. Quốc Đống ca, cảm ơn anh cho em cơ hội suy nghĩ. Nhưng em muốn chúng ta sẽ có lần sau. Lời nói đầy mập mờ làm Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi vội vàng sẽ đi. Nếu bị người khác nhìn thì sẽ nghĩ như thế nào? Chương 60. Tối 30, Triệu Quốc Đống cùng người nhà xem TV đến nửa đêm mới ngủ. Tết bây giờ đối với Triệu Quốc Đống đã không còn nhiều ý nghĩa, các món ăn Tết đều thấy bình thường. Hắn đi ngủ sớm nhưng mấy thằng em lại khá vui vì đến Tết. Sau vài tháng kinh doanh làm Đức Sơn trở nên chín chắn hơn nhiều. Triệu Trường Xuyên cũng trở nên chững chạc hơn, điều này làm Triệu Quốc Đống rất hài lòng. Do Triệu Quốc Đống ép buộc nên Triệu Trường Xuyên bắt đầu học lại. Theo lời Triệu Quốc Đống nói thì không cần phải quá giỏi nhưng ít nhất phải có mục tiêu. Dù là tấm bằng tại chức thì cũng phải cố mà có. Mùng năm Tết, Triệu Quốc Đống lên Ando. Hắn cũng không đến chỗ Đường Cẩn mà tới nhà Lưu Triệu Quốc. Ngoài mang ít đồ quê ra thì hắn không mang theo gì cả. Nói thật với thân phận của Lưu Triệu Quốc bây giờ thì không thiếu gì. Đương nhiên tiền lại khác, chẳng qua tiền phải sạch sẽ, mà thứ này Triệu Quốc Đống hoàn toàn có thể cho Lưu Triệu Quốc. Tiểu Triệu, đúng như chú đoán trước. Thép An Cương mà anh mua đã tăng lên 8,9 lần, đám Lao Liêu đang rất hối hận. Bây giờ muốn mua nhưng lại sợ lỗ. Lưu Triệu Quốc vui mừng ra mặt. Ngay cả Ủy ban kỷ luật cũng không ngăn cản việc mua bán cổ phiếu này, ngoài việc không cho trong thời gian đi làm ra ngoài mua cổ phiếu thì không có yêu cầu cụ thể nào. Bây giờ quá cao, mặc dù vẫn còn tăng nữa nhưng không lãi được bao, hơn nữa rất nguy hiểm nên không cần tham gia vào. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Đây là lần đầu hắn tới nhà Lưu Triệu Quốc. Nhìn căn phòng đã được xây từ lâu và mới được sửa lại. Chẳng qua nhà này có diện tích hơn 130 m². Ý chú là bây giờ vẫn có thể mua. Lưu Triệu Quốc vốn đang làm bánh bao liền ngừng lại. Y không giỏi việc này mấy, nhưng vợ là người Đông Bắc, sống hơn 20 năm ở phương Bắc nên quen với việc này. Không gấp mấy. Thép An Cương nhất định sẽ tăng lên trên 12 lần, một khi qua 12 lần phải lập tức bán ngay, không được do dự. Em đoán đây chỉ mới là thời kỳ đầu. Thị trường chứng khoán còn có thời kỳ phát triển hơn nữa. Đến lúc đó chính là lúc chúng ta ra tay. Triệu Quốc Đống cũng ngồi xuống làm bánh. Ừ, lát mấy ông kia cũng tới, đi ra ngoài ăn dịp Tết này cũng không hay. Tốt hơn hết là nếm thử món do chị dâu chú làm. Lưu Triệu Quốc gật đầu nói. Anh cũng không tham, vừa lên đến 12 lần là sẽ bán, mặc kệ nó tăng lên bao nhiêu cũng không ảnh hưởng tới anh. Lãi mấy trăm ngàn là đời này của anh không phải lo về tiền nữa. Ha ha, Lưu ca. Vài trăm ngàn là mục tiêu của anh sao? Yêu cầu của anh có phải hơi thấp không? Nếu thịt tưng lên 10 tệ một cân, gạo tăng lên trên 1 tệ một cân, vậy vài trăm ngàn này của anh khác gì vài chục ngàn? Triệu Quốc Đống cười nói. Chú nói chính là nền kinh tế thị trường. Lưu Triệu Quốc dừng tay. Đúng thế, anh có thấy xu thế năm nay không? Mặc dù chính quyền không thừa nhận nền kinh tế thị trường, nhưng chỉ cần là người hiểu kinh tế là biết việc này có gì chứ? Dựa theo mức độ này mà tăng giá thì không đầy 3 năm nữa thì vài trăm ngàn sẽ thành vài chục ngàn. Triệu Quốc Đống hử một tiếng. Quốc gia sẽ không để hiện tượng này kéo dài đâu. Thái Chánh Dương vừa vặn đi vào nghe thấy liền nói. Tiểu Triệu, cậu có vẻ rất quan tâm tới kinh tế nhỉ?
Đương nhiên là phải quan tâm rồi, nếu không thì dân chúng sẽ làm loạn.
Triệu Quốc Đống xoay lại nói. Thái ca đến rồi à, dân chúng không quan tâm điều này thì quan tâm gì, dân chúng quan tâm nhất chính là giá cả đồ dùng hàng ngày, hơi có chút động đậy là sẽ làm bọn họ chú ý.
Vậy cậu cảm thấy khi nào quốc gia sẽ can thiệp vào việc này?
Thái Chánh Dương đúng là phải cẩn thận nhìn cậu cảnh sát trẻ tuổi này. Mặc dù y biết biểu hiện trong ngành của Triệu Quốc Đống rất xuất sắc, Lưu Triệu Quốc cũng nói cho y rằng Triệu Quốc Đống đã lên báo công an nhân dân.
Không còn lâu nữa đâu.
Em đoán có lẽ chỉ trong vòng 4-5 tháng là Trung ương sẽ có chính sách.
Mất khống chế tài chính là điều không thể chấp nhận.
Vật giá tăng cao khiến tiền trong dân mất giá trị, mà muốn giữ giá thì lãi tiết kiệm không bằng, vậy làm kinh doanh cá thể là hợp xu thế.
Mà công ty tư nhân không được tài chính duy trì mà muốn phát triển thì không thể không đưa tay về phía dân chúng.
Vì lấy được tài chính, bọn họ cũng chỉ có thể tăng lãi suất tiền vay.
Nhưng cách làm này thiếu hệ thống giám sát thì sẽ có nguy hiểm.
Công ty chính thức làm ăn thì lãi cao như vậy là không thể chịu nổi.
Mà thoáng cái xuất hiện nhiều công ty có thể chấp nhận lãi trên 20%, em không biết bọn họ dựa vào cái gì.
Nếu không phải cố ý lừa dân thì đó là mấy ngành một vốn 10 lợi như buôn ma túy.
Triệu Quốc Đống từ tốn mà nói, đây đều là những gì hắn nhớ được.
Năm 93, 94 chính là giai đoạn cao trào xảy ra các vụ án lừa gạt.
Một vụ án lừa tiền của dân làm cả Trung Quốc chấn động, cuối cùng khiến Trung ương đưa ra một loạt chính sách.
Thái Chánh Dương một lần nữa bị những lời này của Triệu Quốc Đống làm cho chấn động.
Đối phương không ngờ phân tích rõ ràng tình hình kinh tế Trung Quốc như vậy, tình hình này đang tồn tại ở huyện Hoa Dương.
Là huyện có kinh tế phát triển nhất thành phố An Đô, các công ty xã, thị trấn của huyện Hoa Dương đang phát triển mạnh, kinh tế tư nhân cũng phát triển mạnh, mà điều này chính là nguyên nhân chính để khiến Thái Chánh Dương có thể lên làm phó thị trưởng thành phố.
Nhưng là một bí thư huyện ủy, y sớm nhận ra cơn sóng ngầm mãnh liệt sau đợt phát triển quá nóng này.
Các công ty nhà nước và tư nhân không vay được tiền từ ngân hàng, bọn họ liền chuyển mục tiêu sang người dân.
Cơn sóng huy động tiền này làm người ra run sợ.
Nhất là đám người có ý đồ xấu sẽ mang tới nguy hiểm quá lớn.
Hùng Chính Lâm và vợ vào thì thấy Thái Chánh Dương và Triệu Quốc Đống đang nói chuyện khá sôi nổi.
Y không biết Triệu Quốc Đống có gì làm Thái Chánh Dương chú ý như vậy.
Hùng Chính Lâm cũng rất khó hiểu về Triệu Quốc Đống.
Y không thể tưởng nổi một thanh niên tốt nghiệp trường cảnh sát sao lại giỏi về phân tích kinh tế như vậy.
Ngay cả Thái Chánh Dương cũng phải chú ý, đây là điều người ta không thể hiểu nổi.
Ồ, quốc gia cũng đã đến lúc cần ra tay, nếu chậm thì vấn đề càng lúc càng khó giải quyết.
Thái Chánh Dương gật đầu.
Triệu Quốc Đống phân tích rất sâu.
Mặc dù y cũng loáng thoáng có cảm giác nhưng không thể phân tích rõ ràng như Triệu Quốc Đống.
Chương 61.
Thái ca, thực ra nhiều người thấy được điều này.
Chẳng qua bây giờ Trung ương chưa có chính sách rõ ràng, dù sao vay tiền của dân cũng khiến các công ty giảm áp lực kinh tế hơn nhiều.
Thái ca nếu có suy nghĩ khác thì hoàn toàn có thể thông qua một số con đường nói xa suy nghĩ của mình, nhắc những người đưa ra chính sách sớm có chủ ý.
Nhắc nhở rõ ràng này của Triệu Quốc Đống làm cho Thái Chánh Dương động tâm.
Với tình hình mình biết thì hoàn toàn có thể phân tích tình hình thực tế của huyện Hoa Dương, tìm ra vấn đề và đưa ra vài ý kiến.
Điều này có lẽ sẽ có tác dụng tốt đối với mình.
Tiểu Triệu, cậu cảm thấy nên giải quyết vấn đề này bằng cách nào?
Thái Chánh Dương cũng muốn thử Triệu Quốc Đống xem sao.
Giải quyết là tất nhiên, cách làm thực ra cũng không hề phức tạp.
Chẳng qua nguyên nhân chính là do tài chính của các công ty không đủ, vấn đề trong đó rất phức tạp.
Một phần là do hiệu quả đầu tư không cao, ngoài ra còn có việc quyết định chưa có thái độ rõ ràng với công ty nhà nước và tư nhân.
Ngân hàng cố doanh cũng chưa biết sẽ có thái độ như thế nào.
Nhất là Trung Quốc còn có tư tưởng khu vực khá nặng.
Mặc dù chính sách của quốc gia đã có nhiều thay đổi nhưng khi đưa tới tỉnh thì cần có thời gian.
Cơ cấu tài chính do nhà nước nắm giữ hết đúng là khó có thể khiến các công ty có đủ vốn.
Những lời này của Triệu Quốc Đống làm Thái Chánh Dương chấn động.
Ngay cả Hùng Chính Lâm ngồi đó không lên tiếng cũng mở to mắt nhìn.
Hai người nhìn Triệu Quốc Đống như người ngoài hành tinh.
Một lúc sau Thái Chánh Dương mới từ từ nói.
Nếu như cậu ở công an huyện Hoa Dương thì tôi sẽ lập tức điều cậu tới huyện ủy công tác.
Ha ha, anh đừng có bị vài câu của em lừa chứ.
Em chẳng qua chỉ là đọc sách nhiều một chút mà thôi, nhất là xem ý kiến các chuyên gia kinh tế nước ngoài đối với việc cải cách của Trung Quốc.
Triệu Quốc Đống gãi gãi đầu nói.
Cậu đây là thấy tôi là bí thư huyện ủy bình thường không đọc sách. Tư tưởng bảo thủ hả?
Thái Chánh Dương trêu chọc một câu.
Thái ca, anh nói vậy thì em sao dám nhận chứ?
Chẳng qua đây là em cảm thấy nếu như cán bộ của chúng ta có thể đến Quảng Đông, Chiết Giang tham quan một chút thì quan niệm sẽ thay đổi nhiều.
Em nói đây là để bọn họ đến huyện, xã, thậm chí là thôn chứ không phải là đi du lịch. Việc này Hùng ca có lẽ cần giám sát. Triệu Quốc Đống nói. Tiểu Triệu, đang nói chuyện gì thế? Xuống đây giúp anh. Lưu Triệu Quốc mặc tạp dề đi ra gọi Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cười ha hả đi xuống bếp, bên trên chỉ còn hai người Thái Chánh Dương và Hùng Chính Lâm. Ông, cậu thanh niên này không đơn giản. Chỉ riêng cái nhìn của cậu ta đã không phải người bình thường. Tôi dám nói Chánh văn phòng huyện ủy chỗ ông cũng chưa chắc có kiến thức như vậy. Ha ha, đừng nói Chánh văn phòng của tôi, ngay cả tôi cũng thua. Tôi chỉ là không rõ sao cậu ta nhìn rõ như vậy. Đó chỉ là một cảnh sát thôi mà. Chẳng lẽ là thiên tài hay sao? Ông đừng tự chê mình. Tiểu Triệu có thể là đọc nhiều sách tiếp nhận quan điểm mới nhanh hơn nhưng chưa chắc đã chính xác. Không giống ông và tôi suốt ngày bị các việc đâu đâu trói buộc. Hùng Chính Lâm có chút buồn bực. Hai cán bộ cấp thành phố không ngờ lại nghe một cảnh sát mới hơn 20 nói chuyện mà than thở, hơn nữa còn nghe thấy có lý. Không đơn giản như vậy đâu, cậu ta nhìn vấn đề rất chuẩn. Tôi nghe Triệu Quốc nói ông ấy lấy hết tiền tiết kiệm mua thép An Cương mà Tiểu Triệu đề nghị, bây giờ đã gấp mấy lần, nếu như bán ra là lãi hơn 100.000. Thái Chánh Dương cười khổ nói. Sớm biết như vậy thì chúng ta cũng mua theo thì tốt biết mấy. Hả? Hùng Chính Lâm có chút giật mình. Bây giờ là cuối năm nên ủy ban kỷ luật nhiều việc, ý không liên lạc mấy với Lưu Triệu Quốc. Lãi hơn 100.000. Triệu Quốc dồn hết tiền của nhà vào cổ phiếu sao? Đúng thế, Triệu Quốc này nhìn người đúng là chuẩn, lại dám tin Tiểu Triệu nói. Thái Chánh Dương có chút nuối tiếc mà nói. Lúc ấy y mặc dù đồng ý quan điểm của Triệu Quốc Đống nhưng không có hành động gì. Y cảm thấy chơi cổ phiếu rất nguy hiểm, hơn nữa cũng không ngờ thị trường cổ phiếu lại tăng nhiều như vậy. Triệu Quốc sao không bán đi chứ? Hùng Chính Lâm khó hiểu hỏi. Tiểu Triệu nói còn có thể chờ thêm nữa, có lẽ chờ một đợt sóng sau Tết, đến lúc đó sẽ bán. Thái Chánh Dương suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Nếu chúng ta bây giờ mua vào thì có phải kiếm được chút ít không? Không nên như vậy. Thái ca, bây giờ cổ phiếu sẽ không tăng mấy, nếu anh muốn chơi cổ phiếu thì đợi tầm nửa năm nữa. Nửa năm nữa là có cơ hội. Triệu Quốc Đống cười nói. Chính quyền sẽ không chấp nhận cho thị trường cổ phiếu đen miếu Ngưu Vương hoạt động thêm nửa năm nữa đâu. Thái Chánh Dương lắc đầu nói. Ha ha, em cũng không nói là miếu Ngưu Vương, em nói là thị trường chứng khoán Thượng Hải. Triệu Quốc Đống cười nói. Ồ. Cậu cảm thấy nửa năm nữa thì thị trường chứng khoán Thượng Hải có cơ hội sao? Mắt Thái Chánh Dương sáng lên mà nói. Bất cứ thị trường chứng khoán nào cũng có cơ hội. Vấn đề là anh có thể nắm bắt cơ hội chuẩn xác không? Mà muốn làm được việc này ngoài ông trời thì em không nghĩ ra là ai khác. Triệu Quốc Đống trêu chọc nói. Chúng ta chỉ cần nắm bắt một hai cơ hội trong tầm mắt mình là đủ rồi. Thái Chánh Dương và Hùng Chính Lâm nhìn nhau. Người này không ngờ lại nói đùa trước mặt mình được như vậy, hơn nữa nghe ra lại có lý lẽ. Thái ca và Hùng ca đừng giận. Em đây là nói thật. Bây giờ thị trường cổ phiếu và kinh tế đang cách xa nhau, mọi người nhìn vào như đám sương mù. Nhưng có lẽ vài tháng nữa sẽ rõ ràng. Triệu Quốc Đống thấy hai người khó hiểu liền vội vàng giải thích. Mấy người nói chuyện một lúc thì Liễu Đạo Nguyên cũng tới. Vợ chồng Lưu Triệu Quốc làm bánh ăn khá ngon, chẳng qua vị miền Bắc hơi chua khiến mấy người An Nguyên không quá quen, chẳng qua mấy món ăn khác lại hết sạch. Sau khi ăn xong bốn người liền đánh bài. Triệu Quốc Đống cũng không thích mấy trò này nên chủ động chào ra về. Lưu Triệu Quốc dặn hắn làm tốt công việc, đặt tâm tư vào công việc. Lời này của Lưu Triệu Quốc làm Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ nhiều. Kỳ nghỉ Tết rất nhanh đã hết. Đường Cẩn gần như không có thời gian liên lạc với Triệu Quốc Đống. Nhưng Triệu Quốc Đống và Đường Cẩn vẫn lợi dụng kỳ nghỉ mà gặp nhau. Chẳng qua Đường Cẩn lại nói một tin khiến Triệu Quốc Đống bị đả kích mạnh mẽ. Đợt Tết vừa rồi bố mẹ cô không ngờ ăn cơm với bố mẹ Tương Vĩ Tài. Chương 62. Anh, Quang Lộ An Nguyên tăng lên 11.5, Thiên Đỉnh cũng tăng lên 9.8, mấy hôm nay tăng liên tục. Đức Sơn nói với giọng khàn khàn đầy hưng phấn, Triệu Quốc Đống ở cách xa vài chục km cũng có thể nhận ra được. Ừ, tiếp tục bám trụ. Chỉ cần Quang Lộ vượt trên 12 lần là bán ngay. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Bây giờ thời cơ đã đến, chợ cổ phiếu này đúng là có nhiều người tham gia nên dù chấp nhận thiệt một chút thì cũng phải đảm bảo tiền về túi an toàn. Vậy còn Thiên Đỉnh thì sao anh? Đức Sơn ngẩn ra, mấy hôm nay giá tăng lên như thủy triều, có lẽ ngày mai là lên đến 12 lần. Xem ra một tuần nữa tăng lên 15 lần cũng rất đơn giản. Bây giờ đã bán ra có phải phí không? Không cần biết Thiên Đỉnh tăng bao nhiêu. Chỉ cần Quang Lộ tăng lên 12 thì bán hết ra. Sau này tăng hay giảm cũng mặc. Triệu Quốc Đống không hề do dự nói. Anh, có nên xem thêm 2 ngày nữa không? Em thấy Quang Lộ còn có thể lên 15 lần. Đức Sơn do dự một chút rồi nói. Anh biết nhưng tăng càng cao càng nguy hiểm. Trên 16 lần cũng có khả năng, nhưng mục đích của chúng ta đã đạt được, không cần mạo hiểm.
Triệu Quốc Đống lạnh lùng cắt ngang lời Đức Sơn. Anh nói Đức Sơn, chơi thứ này chỉ sợ một chữ là tham. Tham quá thì sẽ làm người ta điên cuồng. Mai giá tăng quá 12 lần thì bán hết cho anh. Không cần biết mày mua bao nhiêu, nhớ anh chỉ nói một lần. Qua 12 lần thì bán hết hai cổ phiếu này đi. Lời nói cứng rắn của Triệu Quốc Đống làm Đức Sơn thở dài một tiếng. Ở chuyện này hắn không dám phản đối ông anh trai. Mặc dù hắn tự nhận mình có thể mơ hồ nhận ra dòng lên xuống của cổ phiếu nhờ mấy tháng ở Miếu Ngưu Vương, nhưng giọng nói kiên quyết của Triệu Quốc Đống làm cho hắn vứt suy nghĩ lén giữ lại ra khỏi đầu. Khi Đức Sơn trơ mắt thấy người ta mua cổ phiếu của mình, vui vẻ cầm giấy chứng nhận mình tích cóp được trong mấy tháng rời đi, Đức Sơn biết cuộc sống ở Ando của mình đã kết thúc. Đức Sơn quen ở đây nên bây giờ không thích ứng cuộc sống nhàn hạ. Nhìn đám người vui vẻ ở đây, hắn phát hiện mình đã thành người ngoài cuộc. Hắn không cam tâm, đợi đến chiều thì Quang Lộ đã tăng lên 12,5 lần so với giá gốc, Thiên Đỉnh cũng tăng lên 10,3 lần. Chỉ có mấy tiếng mà mất vài ngàn. Mấy ngàn này mua được cả cặp Hồng Sơn để hút đó. Đức Sơn đúng là thấy rất đau lòng. Chẳng qua hắn cũng cố lấy dũng cảm gọi cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống lạnh lùng nói như dội gáo nước lạnh vào đầu hắn. Mày không cần phải nói với anh mấy điều này, anh chỉ kiếm tiền mình có thể kiếm. Mày lập tức về cho anh, mang tiền về ngay. Sau đó nếu mày còn muốn đến Miếu Ngưu Vương thì mai có thể tới. Anh có thể cho mày thấy những người đó từ thiên đường rơi xuống địa ngục như thế nào. Đức Sơn có chút ấm ức về Giang Miếu. Y không có vẻ gì là kiếm nhiều tiền mà mặt mày ủ rũ như thằng thua bạc. Nhìn Đức Sơn như vậy, Triệu Quốc Đống vừa tức vừa buồn cười. Chẳng qua hắn không thèm để ý tí Đức Sơn. Hắn chỉ bảo Triệu Trường Xuyên và Đức Sơn tính tiền lãi. Anh, bây giờ trong tay chúng ta có tất cả 427.000. Ngoài vốn đầu tư ban đầu và hơn 3 tháng đưa thêm vào thì chúng ta lãi tổng cộng 374.000. Trường Xuyên tính mấy lần rồi nhìn Triệu Quốc Đống với ánh mắt đỏ bừng. Nó lắp bắp nói. Ngay cả Trường Xuyên và Đức Sơn đều có chút không dám tin lại lãi lớn như vậy. Bọn họ nghĩ mình như đang nằm mơ. Năm 93 thì thu nhập cả năm của công nhân nhà máy dệt chỉ là hơn 3.000, khoản tiền này gần như đủ để một nhà ngồi không ăn cả đời. Trường Xuyên vốn tự hào vì hơn nửa năm làm bãi cát, lúc này nó mới phát hiện chút tự hào của mình mà so sánh với ông anh thì không đáng gì. Ồ, 420.000 ư. Triệu Quốc Đống cũng có chút xúc động nhìn đống tiền trước mặt. Đức Sơn đúng là khá cẩn thận. Ngoài lần cuối cùng giao dịch thì hắn chưa kịp gửi vào ngân hàng, còn đâu mấy khoản khác đều gửi hết vào ngân hàng, hơn nữa chia ra gửi vào 3 ngân hàng công thương, xây dựng, trung ương. Anh, chúng ta sau đây nên làm như thế nào? Đức Sơn liếm liếm môi mà nói. Đây là vốn để chúng ta tiến tới, chẳng qua mới bắt đầu mà thôi. Hiểu không Đức Sơn, Trường Xuyên? Triệu Quốc Đống nằm ngửa trên giường mà nói. Mấy tháng có thể kiếm được số tiền mà rất nhiều người cả đời không kiếm được, cho nên điều này làm người ta điên cuồng. Đức Sơn, mày muốn nghỉ một chút hay quay lại Miếu Ngưu Vương? Em. Đức Sơn có chút xấu hổ. Không sao, anh không ngăn mày. Nếu mày muốn thử thì anh thậm chí có thể đưa một phần cho mày đi thử, thỏa mãn tính hiếu kỳ của mày, lãi hay lô đều là của mày. Triệu Quốc Đống cười nói. Anh, thật vậy ư? Đức Sơn vui vẻ nhảy dựng lên. Ừ, như vậy anh cho mày 50.000. Nếu như mày có thể biến thành 80.000 thì anh sẽ cho thêm mày 100.000. Nhưng nếu mày lỗ thì nhớ sao phải nghe anh. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Vâng. Anh xem nhé, không đầy một tháng em sẽ biến nó thành 100.000. Đức Sơn rất tự tin mà nói. Nhìn Đức Sơn rất kích động rời đi, Triệu Quốc Đống lắc đầu. Nếu không phải hắn mơ thấy điều đó thì hắn đúng là rất tự tin như Đức Sơn. Những thứ trong mơ là kho báu vì đó là kinh nghiệm. Trường Xuyên, mày có cảm nhận gì? Triệu Quốc Đống nhìn thằng em mà nói. Anh, em đúng là không thể hình dung nổi. Trong 3 tháng mà từ 450.000 lại biến thành hơn 400.000, đây là biến đá thành vàng ư. Trường Xuyên nói. Không phải, chẳng qua đây là có người muốn nhét tiền vào túi chúng ta mà thôi. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh nói. Vậy cổ phiếu đó cứ tăng lên như vậy sao? Mọi người mua cổ phiếu có tác dụng gì? Trường Xuyên rất nghiêm túc hỏi. Đây là đồn đãi hiểu không? Cổ phiếu cũng như trò này vậy, ít nhất thị trường chứng khoán Trung Quốc là như vậy. Hơn nữa trong một thời gian dài nữa cũng là như thế. Ai giữ đến cuối cùng thì người đó sẽ xong đời. Triệu Quốc Đống cười nói. Vậy sao quốc gia còn phát hành cổ phiếu anh? Trường Xuyên hỏi lại một câu. Cổ phiếu vốn không có nghĩa như vậy. Đây vốn là cách gom góp tài chính nhưng ở thị trường chứng khoán Trung Quốc thì người nắm được tin tức không nhiều, chính sách không rõ ràng, hơn nữa nhiều người muốn đầu cơ kiếm tiền nên tạo ra hiện tượng này. Mọi người đều đi đồn đãi, nhưng người thành công là ít.
cho nên người thành công không bao giờ giữ cổ phiếu đến cuối cùng. Dù là không ai mua thì y cũng sẽ chặt đứt tay của mình để mình không xong đời. Triệu Quốc Đống kiên nhẫn giải thích nhưng Trường Xuyên có nhiều điều không hiểu. Trường Xuyên, mày phải học nhiều vào. Kiến thức cấp 3 là cơ bản, nếu mày muốn thực sự vào xã hội thì còn nhiều thứ để học. Ngoài thực tế thì chỉ có tri thức thì mới nhanh chóng hiểu về thế giới này.
Chương 63.
Triệu Quốc Đống là một nhân tài hiếm có. Đề bạt cậu là làm phó trưởng đồn thì tôi không có ý kiến. Nhưng nếu lập tức chủ trì công việc đồn công an Giang Miếu thì tôi thấy còn chưa đủ. Không khí trong hội nghị đảng ủy công an huyện khá nặng nề. Không ai ngờ trong hội nghị lại có ý kiến khác nhau về người chủ trì công việc ở Giang Miếu. Mấy vị trí đội trưởng đội cảnh sát hình sự, đội trưởng đội cảnh sát giao thông, trưởng phòng trị an, trưởng phòng quản lý hộ tịch không có tranh cãi nhiều. Vậy mà hội nghị gần kết thúc đã thành như vậy. Đồn công an Giang Miếu năm trước được bầu thứ 2 trong toàn thành phố, điều này có liên hệ với kinh nghiệm công tác phong phú của đồng chí Khâu Nguyên Phong. Đồn công an Giang Miếu là đồn công an lớn nhất ở nông thôn của huyện nên cần một đồng chí có nhiều kinh nghiệm chủ trì công việc. Tôi đề nghị do bí thư đồn công an Kiều Quan Vương Quý Nhân đảm nhiệm chức trưởng đồn Giang Miếu. Người nói là Chu Tinh Văn. Mặc dù giọng khá hòa hoãn nhưng lại rất kiên quyết. Trong phòng hội nghị đầy khói thuốc, Nưu Tử Kiến phẩy làn khói trước mặt rồi nói: "Lão Đầu, lão Mã, lão Hứa có ý kiến gì không?" Đậu Trung Khải được điều từ huyện Trường Tân tới, cùng quê với Ngô Trường Khánh. Bình thường hai người này quan hệ khá thân, cũng loáng thoáng nghe thấy vài lời đồn. Y đương nhiên hiểu rõ Hà Phượng Tường muốn đẩy Triệu Quốc Đống lên chức là ý gì. Nhưng Chu Tinh Văn lúc này lại thay đổi thái độ không mấy khi lên tiếng như trước, không ngừng nói giúp Vương Nhân Quý làm Đậu Trung Khải có chút buồn bực. Nghe nói Loan Trinh Viễn sẽ được điều lên Cục Công an thành phố làm chức đội trưởng đội cảnh sát giao thông, còn nói là có thể tới huyện Mai làm bí thư đảng ủy công an huyện chuyên trách. Cũng có người nói Loan Trinh Viễn sẽ đến quận Long Đàm làm bí thư đảng ủy kiêm trưởng phòng công an. Mặc dù có nhiều đồn đoán nhưng nhất định sẽ được điều đi, chẳng qua thời gian thì chưa rõ. Mà thời gian này Chu Tinh Văn hoạt động khá tích cực. Nghe nói bí thư huyện ủy Lô cũng có ấn tượng tốt đối với Chu Tinh Văn. Đậu Trung Khải thậm chí còn thấy có lần Chu Tinh Văn đi ra từ văn phòng của bí thư Lô. Vương Quý Nhân là cháu ruột của phó bí thư huyện ủy Vương Đức Hòa, đây không phải tin gì mới. Y đã làm bí thư đồn công an Kiều Quan 2 năm. Nếu về tư cách và năng lực thì có đủ để đảm nhiệm trưởng đồn Giang Miếu. Từ cuối năm trước Vương Quý Nhân đã không ngừng đi hoạt động, tất nhiên là chuẩn bị cho cuộc họp này. Liên Trấn Quốc và Hà Phượng Tường không thể không hiểu. Bí thư đảng ủy thị trấn Giang Miếu thậm chí còn nói trong một bữa rượu hồi năm trước là nếu Vương Quý Nhân đến Giang Miếu làm trưởng đồn công an thì thị trấn Giang Miếu sẽ ủng hộ đồn công an Giang Miếu. Ý rõ ràng như vậy thì sao Loan Trinh Viễn không rõ? Triệu Quốc Đống này có lai lịch như thế nào vậy? Thậm chí để bạt phó trưởng đồn còn chưa đủ. Còn muốn chủ trì công việc đồn công an Giang Miếu. Mặc kệ hắn có năng lực đến đâu nhưng cơ quan công an yêu cầu đầu tiên là kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm sẽ không có uy tín, cũng có nghĩa khó triển khai công việc. Phải biết thanh niên mà chủ trì công việc là rất hiếm. Lúc này mà tỏ thái độ sai sẽ phải trả giá đắt. Đậu Trung Khải thầm mắng Nưu Tử Kiến sao không ám chỉ mình trước, còn đẩy mình ra nữa chứ. Sao không bắt Mã Bằng Tiên trả lời trước. Đậu Trung Khải quên mất việc sắp xếp các ủy viên đảng ủy là không được lộn xộn. Ồ. Triệu Quốc Đống rất được. Từ đội cảnh sát hình sự xuống đồn công an Giang Miếu không làm mất truyền thống tốt đẹp của đội cảnh sát hình sự. Trong chiến dịch phá án năm ngoài còn phá vụ án trộm châu khiến công an huyện ta được vinh dự. Nhưng đồng chí này mới 22 tuổi, hơn nữa tham gia công tác chưa đầy 2 năm. Tôi thấy để đồng chí này rèn luyện thêm 2 năm nữa là hơn. Đồng chí Vương Quý Nhân đã công tác ở đội cảnh sát hình sự và đồn công an Kiều Quan, năm ngoài được đảng ủy khu Kiều Quan bầu làm nhân viên ưu tú. Dù về tố chất chính trị hay nghiệp vụ đều chín chắn, hoàn toàn có thể chủ trì công việc. Đậu Trung Khải hơi khôn khéo, ý chỉ nói để Triệu Quốc Đống rèn luyện 2 năm. Phó trưởng đồn chủ trì công việc cũng là rèn luyện, Vương Quý Nhân chủ trì công việc cũng không nhất định nên chủ trì công việc ở Giang Miếu. Nưu Tử Kiến nhìn Loan Trinh Viễn ẩn sau làn khói rồi lại nhìn Đậu Trung Khải. Ý thầm nghĩ Đậu Trung Khải này nghĩ nói vậy là qua cửa sao, tôi xem lát biểu quyết ông làm như thế nào. Lão Mã, anh thấy sao? Trưởng Phong Loan, Bí thư Nưu. Đồng chí Triệu Quốc Đống thì tôi không quen mấy nhưng có thể lên báo công an nhân dân, báo công an An Nguyên thì không dễ. Mai phục hơn 20 ngày để phá án đã nói rõ năng lực và tác phong công tác của đồng chí này. Năm trước đồng chí Triệu Quốc Đống còn được bầu làm đảng viên ưu tú của đảng ủy khu Giang Miếu. Bí thư đảng ủy đại quan khẩu Lý Vĩnh Thiện là bạn cùng lớp ở trường đảng với tôi. Mỗi lần đi học là anh ta không ngừng khen biểu hiện của Triệu Quốc Đống. Tôi đang suy nghĩ đồng chí Triệu Quốc Đống được đảng ủy khu Giang Miếu và đảng ủy xã phụ trách biểu dương như vậy thì không phải là chín chắn về chính trị sao. tôi cho rằng đồng chí Triệu Quốc Đống hoàn toàn có năng lực chủ trì công việc của đồn công an Giang Miếu.
Huấn. Dê chi đồn công an Giang Miếu còn có đồng chí Liêu Sương Thịnh nữa cơ mà.
Lao Hứa, anh thì sao?
Ngưu Tử Kiến gật đầu nói.
Tôi thấy hai người này đều được.
Triệu Quốc Đống trẻ tuổi, có tính tiến thủ, năng lực xuất sắc.
Vương Quý Nhân có kinh nghiệm, năng lực cũng mạnh.
Nếu phải chọn thì đúng là khó.
Họ Hứa cười cười một tiếng.
Y sắp thành bí thư của đội cảnh sát giao thông nên bây giờ chỉ mong sống yên ổn vài năm.
Sau khi bộ máy điều chỉnh xong thì đội trưởng đội cảnh sát giao thông sẽ được chọn, bây giờ y không muốn làm mất lòng ai.
Ngưu Tử Kiến liền nhìn Loan Trinh Viễn và nói.
Lao Loan thấy sao?
Ừ, tôi nói mấy câu.
Chọn cán bộ đặc biệt là cán bộ trẻ tuổi làm lãnh đạo, đây chính là một chế độ mà đảng ta vẫn nhấn mạnh.
Chủ tịch Mao cũng từng nói với thế hệ thanh niên đó là thế giới là của chúng ta, cũng là của các cậu, nhưng xét đến cùng là của các cậu.
Điều này nói rõ sự quan trọng của thanh niên.
Chúng ta đề bạt cán bộ đầu tiên là xem tố chất chính trị của đồng chí này có mạnh không, năng lực nghiệp vụ có tốt không, có thể dẫn một tập thể tiến lên không.
Bên hệ thống công an chúng ta thì đó chính là có thể đảm bảo an ninh trật tự của một phương hay không, có pha án giỏi không, có thể làm dân chúng và chính quyền địa phương hài lòng không.
Các điều khác thì tôi tin có thể để ở bên.
Đồng chí Triệu Quốc Đống mặc dù còn trẻ nhưng khi thực tập đã
công tác ở đồn công an trong thành phố, tốt nghiệp được phân công về đội cảnh sát hình sự huyện và biểu hiện rất xuất sắc.
Mà sau khi đến đồn công an Giang Miếu lại càng phá được các vụ án lớn dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo đồn.
Đồng thời đồng chí Triệu Quốc Đống còn được dân chúng và chính quyền địa phương đánh giá cao, đồng chí như vậy tại sao không thể để bạt làm lãnh đạo.
Về phần có đồng chí lo lắng kinh nghiệm và uy tín không đủ, tôi thấy đây là lo nghĩ đâu đâu.
Dù là ai cũng đều có một quá trình từ lạ đến quen, uy tín cũng cần thời gian mà thành lập.
Ai cũng không thể một bước là tiến lên vị trí lãnh đạo.
Chúng ta cũng đều đã trải qua giai đoạn đó.
Chúng ta hy vọng đặt lên các đồng chí trẻ tuổi.
Tôi hy vọng về sau thấy nhiều đồng chí trẻ tu.
Y xuất sắc như đồng chí Triệu Quốc Đống.
Chương 64. Tin tức Triệu Quốc Đống được bổ nhiệm làm phó trưởng đồn chủ trì công việc đồn công an Giang Miếu đã được chuyển khắp công an huyện Giang Khẩu. Việc này diễn ra chỉ sau khi hội nghị kết thúc có một tiếng.
Triệu Quốc Đống 22 tuổi, công tác chưa đầy 2 năm mà lại chủ trì công việc đồn công an lớn nhất ở nông thôn huyện Giang Khẩu. Khu vực quản lý gồm 4 xã, 1 thị trấn, dân cư hơn 100.000.
Trọng trách này đặt trên vai một cảnh sát trẻ như vậy.
Tin này làm mọi người phải bàn tán xôn xao.
Sau khi biết được tin này, Triệu Quốc Đống liền gọi cho Lưu Triệu Quốc.
Thực ra hắn đã sớm chuẩn bị tư tưởng mình sẽ được đề bạt thành phó trưởng đồn, nhưng thật không ngờ mình sẽ chủ trì công việc.
Đây có khác gì trưởng đồn đâu, trong này ngoài thân phận chưa là trưởng đồn thì không khác gì cả.
Lưu ca, em vừa nhận được tin là trong hội nghị đảng ủy của phòng đã quyết định bổ nhiệm em làm phó trưởng đồn Giang Miếu và chủ trì công việc.
Ồ, tốt rồi, chú phải làm tốt công việc.
Lưu Triệu Quốc nói rất bình tĩnh.
Lưu ca, anh nói thật với em là có phải anh gọi điện cho trưởng phòng Loan không?
Triệu Quốc Đống mặc dù biết câu này khá ngu nhưng hắn vẫn muốn hỏi.
Trước Tết anh cùng ăn với Lão Loan.
Anh chỉ nói với Lão Loan rằng biểu hiện của chú ở vụ án trộm châu rất xuất sắc, thể hiện được uy phong của Cục Công an An Đô chúng ta, được dân chúng tán thành.
Chỉ như vậy thôi.
Còn đâu anh không nói với ai?
Lưu Triệu Quốc cười cười đầy quỷ dị.
Nếu như anh không nói với trưởng phòng Loan vậy,
chú không nên xem nhẹ đầu óc chính trị của trưởng phòng chú.
Loan Trinh Viễn hoàn toàn có thể dựa vào phán đoán của mình mà có quyết định, tổ chức giao cho anh ta quyền này.
Lưu Triệu Quốc cắt ngang lời Triệu Quốc Đống nói.
Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống rồi thở dài một tiếng.
Mình chưa gì đã thành người chủ trì công việc đồn công an, có phải tới quá nhanh không?
Triệu Quốc Đống rất nhanh cảm nhận được ưu đãi do quyền lực mang tới.
Khi Khâu Nguyên Phong hoàn thành việc bàn giao công việc rồi dẫn y đến đảng ủy khu gặp các lãnh đạo thì mọi người đi qua lại đều nhìn Triệu Quốc Đống với ánh mắt hâm mộ.
Đảng ủy khu cũng có chút giật mình vì tốc độ thăng chức của Triệu Quốc Đống, nhưng vẫn tỏ vẻ chúc mừng.
Sau mấy tháng ngắn ngủi, Triệu Quốc Đống đã khiến tình hình an ninh trật tự của 2 xã Đại Quan Khẩu và xã Thổ Lăng cải thiện rõ rệt, được 2 xã này đánh giá cao.
Điều này rất hiếm có, điều này đối với đảng ủy khu phụ trách toàn khu vực sẽ rất tốt, cũng tăng cường uy tín của đảng ủy khu với chính quyền địa phương.
Triệu Quốc Đống mặc dù còn trẻ một chút nhưng lại rất chín chắn khiến người ta yên tâm.
Chẳng những có quan hệ tốt với đảng ủy, chính quyền xã phụ trách, còn tôn trọng lãnh đạo đảng ủy khu.
Điều này làm đảng ủy khu rất hài lòng.
Khâu Nguyên Phong cũng vừa kinh ngạc vừa vui mừng vì Triệu Quốc Đống thăng chức nhanh như vậy.
Ít nhất đồn công an Giang Miếu không bị người ngoài vào chiếm lấy, Triệu Quốc Đống cũng coi như trưởng thành dưới sự lãnh đạo của mình.
Mà mình lên phòng trị an công tác cũng cần các đồn công an ủng hộ mới được.
Triệu Quốc Đống phụ trách Giang Miếu thì y đương nhiên rất hài lòng.
Cho nên y cũng cố gắng lái xe dẫn Triệu Quốc Đống đến các xã, thị trấn, các công ty, nhà máy lớn của khu vực. Điều này nhằm Triệu Quốc Đống nhanh chóng thích nghi công việc. Ngoài thị trấn Giang Miếu thì các xã, thị trấn khác đều tỏ vẻ chào đón Triệu Quốc Đống. Nhất là hai xã Triệu Quốc Đống vốn phụ trách thì bọn họ đều nói lần này công an huyện đã chọn nhân viên xuất sắc phụ trách đồn công an Giang Miếu. Ngay cả hai xã Hắc Thạch và xã Bảo Long cũng chào đón. Tiểu Triệu, cậu mặc dù là người của nhà máy dệt nhưng lần này là đại biểu đồn công an đến nhà máy dệt số 1 An Đô. Bí thư Hùng, anh có nhận ra không? Khâu Nguyên Phong có vẻ khá quen với Hùng Nhân Quý. Ha ha, Triệu Quốc Đống con lớn lao Triệu thì sao có thể không nhận ra? Ha ha, bây giờ không thể gọi là Tiểu Triệu rồi, phải gọi là trưởng đồn Triệu. Hùng Nhân Quý nói với giọng đặc biệt của Sơn Đông, ý cao khoảng 1m7 nhưng rất nặng cân. Ý mặc bộ quần áo khá sát người nên bảo sao có người gọi ý là Hùng Cầu. Bí thư Hùng, anh cứ gọi tôi là Tiểu Triệu sẽ thân thiết hơn mà. Tôi dù sao cũng là con của nhà máy. Triệu Quốc Đống cười nói. Ha ha, được, cậu cũng đừng gọi tôi như vậy, gọi tôi là Hùng ca như Láo Khâu đi. Được chứ? Hùng Nhân Quý vui mừng ra mặt mà nói. Nhà máy dệt chúng ta cuối cùng cũng có nhân tài. Tiểu Triệu, cậu bây giờ cũng coi như là quan phụ mẫu của nhà máy dệt rồi đó. Đây chính là làm nhà máy dệt nở mày nở mặt. Hùng ca, nếu Hùng Nhân Quý là người từ nhà máy dệt đi ra thì về sau nhà máy các anh phải ủng hộ đồn công an Giang Miếu và Tiểu Triệu chứ? Khâu Nguyên Phong đảo mắt rồi nói. Ha ha, anh đừng có làm tôi mắc câu. Trong phạm vi năng lực của tôi thì tôi sẽ ủng hộ Tiểu Triệu như anh vậy. Hùng Nhân Quý khẽ đấm Khâu Nguyên Phong rồi nói. Mẹ nó chứ, Lao Khâu, anh thăng chức rồi mà không nói một câu. Tết ngồi ăn với nhau còn giấu tôi. Ha ha, Hùng ca, hội nghị đảng ủy chưa nghiên cứu thì chưa thể thành công. Thực ra cũng không tính là thăng chức chỉ là điều tương đương mà thôi. Chẳng qua tôi được điều về gần nhà hơn một chút. Một bên đi vào phòng khách, Khâu Nguyên Phong nói. Hùng ca, ngày sau nếu ở Giang Khẩu có gì cần giúp thì cứ nói. Tôi sẽ không từ chối. Ừ, tôi cần lời này của anh. Nếu lần sau tôi bị bắt ở huyện thì phải cứu tôi đó. Hùng Nhân Quý không để ý mấy Triệu Quốc Đống đứng đây. Ý cho rằng Khâu Nguyên Phong không ngừng nói giúp Triệu Quốc Đống thì Triệu Quốc Đống nhất định là tâm phúc của Khâu Nguyên Phong. Chuyện của Hùng ca là chuyện của tôi mà. Khâu Nguyên Phong vỗ ngực nói. Trong phòng khách có mấy người. Mấy người Mã Chánh Khuê vội vàng đứng lên đón. Lão Lỗ, Lão Mã, mấy anh gặp mặt trưởng đồn mới của đồn công an Giang Miếu chúng ta. Triệu Quốc Đống, trưởng đồn Triệu. Trưởng đồn Khâu được điều lên làm trưởng phòng trị an công an huyện. Hôm nay trưởng đồn Khâu mang trưởng đồn Triệu đến làm quen với mọi người. Chương 65. Mấy người kia đều không thể tin nổi. Triệu Quốc Đống là trưởng đồn Triệu. Thằng này không phải mới được điều về đồn công an Giang Miếu sao? Không phải có người nói Triệu Quốc Đống gặp chuyện nên bị đẩy về Giang Miếu sao? Sao có vài tháng đã thành trưởng đồn rồi? Đừng ngẩn ra đó, không tin hả? Đây là vinh dự của nhà máy dệt chúng ta. Con cái trong nhà máy dệt có mấy người được như Triệu Quốc Đống? Hùng Nhân Quý trừng mắt nhìn mà nói. Các anh ngẩn ra đó làm gì? Mấy người ở đây thì Lỗ Cương là đội trưởng dân quân tự vệ nhà máy, Mã Chánh Khuê là trưởng phòng bảo vệ, mấy người khác đều là đội phó, phó trưởng phòng. Triệu Quốc Đống hầu hết đều nhận ra, chỉ có một người phụ nữ là hắn không nhận ra. Lại đây Tiểu Triệu. Lão Lỗ và Lão Mã thì cậu nhận ra phải không? Đây là từ Xuân Nhạn phòng bảo vệ, mới điều tới phòng bảo vệ năm ngoài. Cậu có thể không nhận ra. Hùng Nhân Quý giới thiệu mọi người với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống hơi động lòng, từ Xuân Nhạn. Không phải là người phụ nữ mà lần trước hắn và Khổng Nguyệt nghe thấy nhắc đến sao, tình nhân của Hùng Nhân Quý. Triệu Quốc Đống không tự chủ mà nhìn từ Xuân Nhạn. Triệu Quốc Đống đúng là không thể trách Hùng Nhân Quý, người phụ nữ này đúng là rất hấp dẫn. Tóc dài dài tận lưng được buộc lại bằng sợi dây, mái tóc đen nhánh, khuôn mặt tròn và có má lún đồng tiền. Thêm vào đó là cặp mắt sáng rực. Triệu Quốc Đống đột nhiên nhớ tới trong chuyện Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung nói nước đại lý có một loại hoa trà sao. Đây không phải là loài hoa trà trước mặt ư. Nhưng đây chỉ là cảm giác khi nhìn lần đầu. Nếu cẩn thận nhìn từ Xuân Nhạn thêm một chút thì thấy trong vẻ thanh xuân có vài phần trang trọng. Nếu chỉ nhìn một chút thì không sao. Nhưng khi từ Xuân Nhạn mỉm cười chào hắn thì Triệu Quốc Đống không khỏi thầm than tuyệt. Ngực nở, eo thon, mông to. Ngực cao vút lên, eo thon như được buộc dây lại, rất nhỏ. Mông nở nang rất tròn. Một chiếc áo cao cổ màu hồng, chiếc quần jean màu lam, đôi chân đẹp không thua bất cứ hoa hậu nào. Triệu Quốc Đống không khỏi nóng lên trong lòng và rất buồn bực. Cô gái đẹp như vậy sao lại để họ Hùng kia chơi chứ? Không ai chú ý thấy Triệu Quốc Đống đang ngẩn ra. Cũng may hắn cũng là người tiếp xúc nhiều gái đẹp nên tự hào về sự bình tĩnh của mình. Chỉ trong nháy mắt là hắn khôi phục bình thường. chẳng qua hắn lại phát hiện được ý cười trong ánh mắt của Từ Xuân Nhạn, còn mang theo vẻ tự hào. Mọi người đã quen từ trước nên không khách sáo mấy. Khâu Nguyên Phong nói về phân công của Đảng ủy Công an huyện và bổ nhiệm Triệu Quốc Đống, sau đó đề tài chuyển sang quan hệ giữa đồn công an và nhà máy dệt. Mặc dù Khâu Nguyên Phong và Hùng Nhân Quý có quan hệ cá nhân khá tốt nhưng quan hệ của hai cơ quan lại là bình thường. Nhất là nửa năm trước có đám côn đồ ở thị trấn Giang Miếu đến sàm sợ nữ công nhân tan làm vẫn không được đồn công an phá. Mặc dù người gây án đã xác định nhưng kẻ tình nghi đã chạy và không bắt được. Điều này làm nhà máy có ý kiến với đồn công an. Thị trấn Giang Miếu do La Minh Sơn phụ trách. Hàng ngày La Minh Sơn cũng không làm được gì mấy. Hơn nữa hai vụ việc này chưa đến mức xử lý hình sự nên bắt người là khá khó. Ngay cả tạm giam cũng chưa chắc đã được cho nên vẫn cứ kéo dài. Lao Khâu, tôi nói trước đó. Tôi nhất định ủng hộ Tiểu Triệu, nhưng anh cũng biết sự ủng hộ của tôi có hạn, chủ yếu phải do Lão Khanh tỏ thái độ. Nhưng anh cũng biết hai vụ án năm trước làm nhà máy có phản ứng không tốt. Bây giờ thi thoảng còn có người ở nhà máy đề cập tới việc này. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của đồn công an tại nhà máy dệt. Lao Khanh cũng có ý kiến với việc này, tôi cũng bị liên lụy. Đã xác định được người thì sao không bắt? Nói là chạy sang khu vực khác nhưng trong nhà máy chúng tôi cũng có người ở Giang Miếu và nói thường xuyên thấy đám gây án. Chẳng lẽ chuyện này cứ bỏ qua sao? Nhà máy chúng tôi có nhiều nữ công nhân như vậy chẳng lẽ luôn có cảm giác không an toàn sao? Đừng nhìn hai người đang nói chuyện vui vẻ nhưng khi nhắc tới công việc thì Hùng Nhân Quý nói rất rõ ràng. Trường đồn Tiểu Triệu, tôi nói trước nếu như hai chuyện này đồn công an có thể giải quyết thì mọi việc dễ nói. Cần gì thì chúng tôi đều ủng hộ. Nhưng nếu cứ kéo như vậy thì tôi sợ rằng hơi khó. Bí thư Hùng đã nói như vậy thì tôi cũng xin nói luôn là trong vòng 3 tháng sẽ có câu trả lời thuyết phục với nhà máy. Được chứ? Triệu Quốc Đống thấy Khâu Nguyên Phong nhăn mặt nhưng lời này đã nói ra thì hắn cũng không để ý nhiều. Được, cậu rất có khí phách. Nếu như hai chuyện này giải quyết được thì nhà máy dệt sẽ tăng ủng hộ gấp đôi với đồn công an. Nếu Lao Khanh không đồng ý thì tôi cũng phải khiến Lao ta đồng ý. Hùng Nhân Quý nói. Không khí cuộc gặp sau đó tốt hơn nhiều. Nhà máy chuẩn bị cơm để mời hai người. Khâu Nguyên Phong uống khá tốt, hơn nữa y sắp đi nên không băn khoăn gì nhiều cả, ai mời cũng không từ chối. Chẳng qua do người của nhà máy không ngừng đến mời khiến ý nhanh chóng không chịu được. Triệu Quốc Đống còn tỏ vẻ phải lái xe nên từ chối. Đến khi Hùng Nhân Quý yêu cầu mãi thì hắn mới uống vài chén. Nào trường đồn Tiểu Triệu, vừa nay bí thư Hùng đã nói anh là niềm vinh dự của nhà máy dệt chúng ta. Tiểu Từ không dám đại biểu ai, chỉ đại biểu mình mời anh một chén. Anh nếu để mắt tới Tiểu Từ thì uống cạn. Tôi uống trước. Từ Xuân Nhạn nhẹ nhàng đi tới mang theo cơn gió thoảng. Chẳng qua cơn gió này ngửi không nồng nặc như mùi nước hoa mà có mùi cơ thể. Bộ ngực không ngừng đong đưa trước mặt Triệu Quốc Đống, mặc dù áo lót bao khá chặt nhưng Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận được rõ ràng. Triệu Quốc Đống thậm chí còn nghi ngờ có phải người phụ nữ này cố dùng áo lót nhỏ hay không. Khi hai bên chạm chén thì hắn thoáng đụng vào ngực Từ Xuân Nhạn, rất cứng. Triệu Quốc Đống không khỏi phục miệng lưỡi của Từ Xuân Nhạn. Sau mấy câu nói mà hắn toàn bị người phụ nữ này dẫn lối, không ngừng uống rượu và làm Triệu Quốc Đống khó có thể từ chối. Sau vài chén Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy chỉ sợ mình và Khâu Nguyên Phong sẽ ngục hết, không thể lái xe về được nhà. Triệu Quốc Đống liền giả vờ say hết ngã bên này ngã bên kia mong thoát nạn. Nhưng Mã Chánh Khuê đến làm Triệu Quốc Đống không thể chạy thoát. Cũng may Khâu Nguyên Phong phản công khiến mấy người này cũng đã bắt đầu say nên không có ai thừa cơ truy sát Triệu Quốc Đống. Chương 66. Khi Khâu Nguyên Phong ngục xuống thì Triệu Quốc Đống cũng biết mình không duy trì được nữa. Hắn chỉ mơ màng nghe thấy Hùng Nhân Quý nói. Lần này coi như trả được mối thù lần trước với Lão Khâu. Lão Mã, các anh đưa Lão Khâu vào phòng khách phía sau nghỉ đi. Xem ra hai người bọn họ không đi được rồi. Ha ha. Triệu Quốc Đống sau khi uống rượu có vẻ mặt khác với Khâu Nguyên Phong. Mặt Khâu Nguyên Phong đỏ bừng mà mặt Triệu Quốc Đống lại trắng đi. Hắn chỉ mơ màng ngửi thấy mùi hương thơm ngát bay vào mũi và có người đưa mình lên giường. Giày cũng có người cởi ra, Triệu Quốc Đống muốn mở mắt mà không được. Không biết ngủ bao lâu, Triệu Quốc Đống cảm thấy có người đỡ mình lên rồi một cốc nước gấm đặt trên miệng. Hắn không tự chủ uống một ngụm. Canh đậu. Triệu Quốc Đống nằm trên giường ngai ngai. Hắn mặc dù nhắm mắt nhưng vẫn cảm giác được trong phòng có người. Hắn khẽ mở mắt ra thì thấy một cặp mông tròn và đẹp hiện ngay trước mặt, hai bên cách nhau chỉ tầm 10 phân. Người áo hồng kia cố gắng lật người Triệu Quốc Đống lại. Chẳng qua dù như vậy cũng không làm Khâu Nguyên Phong đang ngáy như sấm bị đánh động. Đưa tay ra là có thể chạm được. Triệu Quốc Đống chỉ thấy máu trong người dồn vào một điểm. Hắn chỉ cần đưa tay ra là lột được chiếc quần jean đáng ghét kia xuống, để cho hắn có thể chạm vào cặp mông kia. Chẳng qua đây chỉ là suy nghĩ mà thôi. Đầu tiên không nói Khâu Nguyên Phong ở trong phòng, dù Khâu Nguyên Phong không ở đây thì hành động này cũng sẽ bị điểm 193 của luật trừng trị. Triệu Quốc Đống phát hiện lửa dục dồn lên đầu mình, có lẽ là do hắn cảm thấy người phụ nữ này dễ bị người chơi, nhưng cẩn thận nghĩ thì mình dựa vào cái gì mà nghĩ như vậy? Chẳng lẽ chỉ là lời đồn cô là tình nhân của Hùng Nhân Quý? Cho dù như vậy thì mình có thể muốn làm gì thì làm sao? Nực cười. Triệu Quốc Đống đúng là cảm thấy xấu hổ cho suy nghĩ kia của mình. Phòng trở lại yên tĩnh, Triệu Quốc Đống ngủ khá ngon đến khi có người gọi hắn dậy. Trường Đôn Tiểu Triệu, ăn ít cháo chứ? Nụ cười của Từ Xuân Nhạn làm Triệu Quốc Đống si mê, quá đẹp mà sao lại làm như vậy? A, xếp Khâu đâu rồi chị? Bí thư Hùng cho lái xe đưa trưởng đồn Khâu lên huyện rồi. Nhà anh ở đây mà. Anh ăn bát cháo rồi về nhà nghỉ. Từ Xuân Nhạn nhẹ nhàng nói. Vẻ si mê hiện lên trong mắt Triệu Quốc Đống sáng nay không giấu được cô. Cô vẫn luôn rất tự tin vào sự quyến rũ của mình. Ai cũng nói Triệu Quốc Đống có bạn gái là Khổng Nguyệt Hoa Hậu của nhà máy mà vẫn bị cô hấp dẫn. Không cần, tôi về thẳng nhà là được. Triệu Quốc Đống nghiêng người muốn ngồi dậy thì cảm thấy đầu choáng váng. 6-2, đám người nhà máy dệt này chơi không đẹp, dùng cách này để chuốc say hắn và Khâu Nguyên Phong đúng là không anh hùng. Trường Đôn Tiểu Triệu, xem ra anh vẫn chưa hết men trong người, hay là tôi mang cháo đến phòng, lát anh ăn. Từ Xuân Nhạn xoay người bước đi, bóng lưng đẹp của cô biến mất trong tầm mắt của Triệu Quốc Đống. Nhìn Từ Xuân Nhạn bưng bát cháo lên, Triệu Quốc Đống liền ăn ngay. Một lúc sau là hết sạch bát cháo. Nhìn Từ Xuân Nhạn chống tay vào cằm nhìn mình ăn ngấu nghiến, Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ vì hành động của mình. Thấy Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ, Từ Xuân Nhạn phì cười, trong lòng lại thấy khá ấm áp. Người này nói chuyện không hề kiêu căng hay nịnh bợ, nói chuyện kiên quyết và có uy phong của một lãnh đạo. Nhưng lúc này lại như cậu nhóc mới lớn. Từ Xuân Nhạn cười làm mắt Triệu Quốc Đống mê đi. Đôi má lúm bên sâu bên cạn khác nhau như đóa hoa trung nở, như giọt sương buổi sớm chạy thẳng vào lòng Triệu Quốc Đống. Người phụ nữ này có rất hấp dẫn là người ta không thể chống lại. Cũng không phải là hấp dẫn muốn đẻ cô ra, mà đó là dục vọng muốn ôm cô vào lòng nâng niu, chiều chuộng. A, cô Từ Xuân Nhạn. Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không biết nên gọi cô là như thế nào. Về tuổi thì hắn ít hơn Từ Xuân Nhạn vài tuổi. Nếu trưởng đồn Tiểu Triệu không chê thì gọi tôi một tiếng Từ tỷ vậy. Có lẽ đoán được do dự trong lòng Triệu Quốc Đống, Từ Xuân Nhạn cười nói. Từ tỷ không phải người Giang Khẩu phải không? Triệu Quốc Đống nuốt nuốt bụng và thở dài một hơi. Tôi là người bên Thiên Châu. Thiên Châu, bảo sao? Thiên Châu ở tận cùng phía đông của tỉnh, kinh tế chậm phát triển nhưng lại nổi tiếng về gái đẹp. Khó trách gì cơ? Từ Xuân Nhạn nhìn Triệu Quốc Đống, trong này đúng là có ý làm nũng. Ha ha, Từ tỷ biết rồi còn hỏi sao? Triệu Quốc Đống không khỏi rung động vì ánh mắt của cô. Đây đều là do đàn ông nói linh tinh. Từ Xuân Nhạn hừ một tiếng. Triệu Quốc Đống nằm trên giường và cười nói. Chuyện gì cũng có nguyên nhân, không có lửa sao có khói, phải có căn cứ mới nói như vậy mà. Đúng rồi, Từ tỷ đến đây mấy năm rồi, có bà con nào ở bên không? Tôi tới đây đã gần 10 năm, chỉ có một em gái ở bên. Từ Xuân Nhạn quay đầu lại nhìn cửa sổ. Hả, Từ tỷ đã đến đây được 10 năm sao? Vậy chồng chị có làm ở đây không? Triệu Quốc Đống cũng nghe nói hai chị em Từ Xuân Nhạn đều độc thân nhưng không rõ tình hình. Dù sao Từ Xuân Nhạn hơn hắn vài tuổi, lại không qua lại mấy nên không để ý. Tôi đã ly hôn. Từ Xuân Nhạn có chút buồn mà nói. Xin lỗi chị. Triệu Quốc Đống muốn đánh mình vì hỏi vấn đề này. Không cần, đây là do tôi quá nhạy cảm. Từ Xuân Nhạn nở nụ cười mà nói. Đời người có nhiều việc không theo ý mình mà. Mắt Triệu Quốc Đống sáng lên, không ngờ Từ Xuân Nhạn lại nhìn mọi việc thoáng như vậy. Từ tỷ nhìn nhận việc rất thoáng, nhiều người không thể nhìn ra như vậy. Có đôi khi bị ép đến mức này thì không nghĩ thoáng cũng không được, chẳng lẽ cứ ôm trong lòng là làm mọi việc tốt lên sao? Từ Xuân Nhạn cũng không biết sao mình lại nói với Triệu Quốc Đống như vậy, nhưng cô đã nói ra thì sao thu lại được? Hoặc là nói cô nở nụ cười cũng không quá mà, ai không muốn hạnh phúc cơ chứ? Với sắc đẹp của Từ tỷ thì sao người chồng lại bỏ được chứ? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy đối phương muốn tìm người thổ lộ tâm sự. Có lẽ men rượu bắt đầu phát tác nên mặt Từ Xuân Nhạn hơi ửng đỏ mà nói. Tôi và chồng không có con, không ai biết nguyên nhân. Anh ta lại không đi khám và cho rằng tôi không biết đẻ. Thì ra vì nguyên nhân này nên Từ Xuân Nhạn bị nói là gà mái không biết đẻ trứng. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng và nói. Mất đi Từ tỷ đó là do anh ta không có mắt, đối với Từ tỷ lại là chuyện hay. Sống với người đàn ông hẹp hòi, thiển cận như vậy thì sớm muộn gì cũng chia tay, tốt hơn hết là chia tay từ sớm. Chương 67. Từ Xuân Nhạn có chút cảm kích nhìn Triệu Quốc Đống. Rất nhiều lời cô chưa bao giờ nói với ai mà hôm nay lại nói với một thanh niên mới quen như vậy, ngay cả Từ Xuân Nhạn cũng có chút giật mình. Cô cũng hiểu có lẽ hôm nay mình uống nhiều nên giờ rượu phát tác. Nhưng câu nói của Triệu Quốc Đống làm cô muốn nhào vào lòng hắn. Triệu Quốc Đống cũng thấy không khí của hai bên hơi là lạ, hòa hợp và có chút mập mờ, thân mật đến mức khó có thể giải thích. Hắn rất thích tình cảnh này. Mặc dù hắn cũng biết việc này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn rồi sẽ giảm đi hoặc tăng lên nữa. Có một số việc nhìn ra nhưng vẫn phải chấp nhận, cuộc sống vẫn tiếp diễn mà. Từ Xuân Nhạn thở dài một tiếng và nói. Thực tế mặc dù tàn khốc nhưng chúng ta không thể vì vậy mà mất đi tin tưởng, càng không thể cứ ngồi đó mà than trời trách đất. Triệu Quốc Đống nói. Có lẽ cảm nhận được ý trong lời Triệu Quốc Đống, Từ Xuân Nhạn đột nhiên cười cười. Nụ cười của cô rất đẹp từ từ thẩm thấu vào phòng tuyến vốn không vững chắc của Triệu Quốc Đống. Đàn ông luôn suy nghĩ xấu xa, luôn nhìn người ta và nghĩ người ta rất xấu. Từ Xuân Nhạn mở to mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Không có chuyện như mấy người nghĩ. Vậy ư? Không có lửa sao lại có khói? Triệu Quốc Đống thở phào nhẹ nhõm và không biết sao mình lại như vậy. Chút áp lực đè nén trong lòng đã bay biến, đây là do ham muốn chiếm giữ của đàn ông làm loạn, chỉ thích thứ tốt, thứ đẹp thuộc về mình. Triệu Quốc Đống cũng hiểu được hình như mình cũng muốn chiếm lấy Từ Xuân Nhạn. Đâu có chuyện tốt như vậy chứ? Từ Xuân Nhạn hơi nghiêng người và nở nụ cười tự hào, đôi vú cao vút vừa lúc hiện ra trước mắt Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống không thể không ca ngợi ông trời đột nhiên tạo ra một cơ thể hoàn mỹ như vậy. Cặp vú mặc dù dưới chiếc áo lót của Từ Xuân Nhạn mà vẫn cao vút như vậy. Bao sức chịu đựng của Triệu Quốc Đống gần như mất đi tác dụng. Triệu Quốc Đống đột nhiên có suy nghĩ Từ Xuân Nhạn này không đơn giản, hùng nhân quý muốn cưới lên cô ta cũng không dễ. Từ tỷ vẫn nên cẩn thận một chút, lòng người khó dò. Triệu Quốc Đống quan tâm mà nói. Có trưởng đồn Tiểu Triệu bảo vệ thì ai dám làm loạn? Từ Xuân Nhạn nói với giọng nửa đùa nửa thật. Từ Xuân Nhạn nói như vậy thì Triệu Quốc Đống không biết nói gì. Chuyện trong nhà máy thì hắn không có quyền lên tiếng gì cả. Huống chi Từ Xuân Nhạn cũng không đơn giản, chỉ là ở tình hình này thì Triệu Quốc Đống không có đường lui nên phải nói. Ha ha, Từ tỷ nếu cần thì tôi đương nhiên không từ chối. Thật không đó? Mắt Từ Xuân Nhạn sáng lên. Quân không nói đùa. Triệu Quốc Đống cười nói. Có lẽ nhận ra ẩn ý trong lời Triệu Quốc Đống, mặt Từ Xuân Nhạn hơi đỏ lên. Cô yêu kiều nhìn Triệu Quốc Đống rồi nói. Làm trường đồn rồi mà còn lẻo mép như vậy ư. Câu này làm ngọn lửa dục trong lòng Triệu Quốc Đống bốc lên tận đầu. Nếu không phải lo nơi này không thích hợp thì hắn đã không thể khống chế bản thân. Đến khi trời tối Triệu Quốc Đống mới hề vải về nhà. Khi bí thư đảng ủy công an huyện Ngưu Tử Kiến đến tuyên bố quyết định bổ nhiệm thì đó là lúc Triệu Quốc Đống chính thức tiếp nhận chức vụ phó trưởng đồn. Lần này đồn công an tổ chức hội nghị có thể nói là long trọng nhất. Khâu Nguyên Phong đến phòng trị an làm trưởng phòng, Lưu Mánh cũng được điều đến đồn công an Hoa Liên làm phó trưởng đồn. Có hai người được điều tới đồn công an Giang Miếu. Một người là Trần Quốc Cương mới tốt nghiệp trường cảnh sát thành phố An Đô chưa lâu, một người là Viên Trấn Dũng chuyển từ quân đội sang. Trong hội nghị, Khâu Nguyên Phong và Triệu Quốc Đống không nói gì nhiều mấy. Triệu Quốc Đống không tuyên bố hùng hồn, chỉ nói mời mọi người ủng hộ công việc của mình. Trên thực tế khi công văn điều chỉnh cán bộ của công an huyện gửi tới đồn công an Giang Miếu, Triệu Quốc Đống đã thấy tâm trạng các cảnh sát trong đồn có thay đổi. Lưu Mánh đã không thấy đâu cả. Được điều tới đồn công an Hoa Liên làm phó trưởng đồn đối với y cũng là đề bạt, nhưng so sánh với Triệu Quốc Đống công tác chưa đầy 2 năm đã thành phó trưởng đồn chủ trì công việc thì đúng là khó có thể chấp nhận. Hạ Hồng Hải mặc dù không nghĩ mấy nhưng thấy Triệu Quốc Đống lên chức nhanh như vậy, trong lòng y cũng có chút phức tạp khó có thể nói rõ. La Minh Sơn lại không có phản ứng mấy và khá lạnh nhạt. Đây mới là thứ khiến Triệu Quốc Đống đau đầu. Không sợ người ta có suy nghĩ, chỉ sợ người ta không có suy nghĩ thì mới khó mở cục diện. Hai nữ đồng chí thì không có suy nghĩ gì. Bọn họ chỉ cần nhận đầy đủ tiền lương, trợ cấp là được. Còn Liêu Sương Thịnh cũng tỏ vẻ chúc mừng Triệu Quốc Đống lên chức. Y đã gần tới tuổi, có thể ngồi ở chức bí thư đồn công an 2 năm là nguyện vọng lớn nhất. Tiểu Triệu, cậu phải chú ý bên nhà máy dệt đó. Bọn họ là nhà tài trợ lớn nhất cho đồn công an chúng ta. Nói khó nghe một chút thì dù một sợi tóc cũng to hơn chân các công ty khác, chẳng qua việc kia có chút khó khăn. Khâu Nguyên Phong nhìn tấm biển đồn công an Giang Miếu rồi nói. Sếp Khâu, tôi định hỏi sếp là hình như hôm đó trong nhà máy sếp hơi không đồng ý với câu tôi nói. Ừ, tôi cũng định nói với cậu về việc này. Thực ra muốn bắt mấy tên kia là quá đơn giản. Chẳng qua có hai yếu tốt. Một là vụ án này khá đơn giản, cũng không phải đám xã hội đen. Coi là vụ án dân sự mà xử lý không vấn đề gì, nhưng như vậy không thể làm nhà máy dệt hài lòng. Mà muốn xét xử mấy người này vài năm tù thì không đủ cho nên có chút phức tạp. Còn một yếu tố khác là chủ mưu việc này là cháu của Kính Hải chủ tịch thị trấn Giang Miếu. Nếu chúng ta bắt người thì Kính Hải sẽ nói rút, ở tình hình này thì chúng ta đúng là khó xử lý. Hơn nữa La Minh Sơn có chút mâu thuẫn với cán bộ thị trấn, nhiều chuyện xử lý không tốt. Tôi định điều chỉnh nhưng nếu tôi đi thì cậu phải tính xem nên làm như thế nào. Có lẽ đây là điểm đáng tiếc lớn nhất của tôi. Khâu Nguyên Phong thở dài một tiếng rồi nói. Việc này đúng là cần lo lắng. Nếu như nói bắt mà không khởi tố được thì nhốt vài hôm cũng không có tác dụng mấy, cũng khó làm nhà máy dệt hài lòng. Nhưng tình hình thực tế lại phức tạp như vậy. Triệu Quốc Đống liền hiểu tại sao Khâu Nguyên Phong lại chọn cách này. Ừ, chuyện này cậu phải tính toán xem. Ngoài ra chính là vấn đề của La Minh Sơn. Cậu là người thị trấn Giang Miếu, ở lại thị trấn Giang Miếu vốn là việc tốt. Nhưng cậu ta mâu thuẫn với cán bộ thị trấn Giang Miếu nên khó làm việc được. Cậu tính xem nên dùng người này như thế nào. Khâu Nguyên Phong nhìn đồn công an rồi nói. Thôi đi, có gì không rõ thì gọi tôi. Nhớ nếu muốn mở cục diện thì phải tập hợp được mọi người lại. Xe của phòng trị an từ từ rời đi, còn mình Triệu Quốc Đống đứng ở cửa đồn công an. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1. Bí thư Triệu. Làm gì thế? Triệu Quốc Đống không ngẩng đầu mà vẫn nhìn bàn cờ. Hai mã chiếu tướng, tôi xem anh chạy đi đâu. Ha ha, bí thư Triệu, hai mã chiếu chưa chắc làm tôi hết cờ, chỉ cần thở một hơi là tôi sẽ đoạt lại thế trận. Người đàn ông trung niên ngồi trước mặt Triệu Quốc Đống đang tính nước. Lão Mạc, vấn đề nằm ở chỗ anh không có thời gian mà thư giãn. Triệu Quốc Đống có chút đắc ý cầm cốc trà lên uống. Thời tiết này mà uống loại trà lạnh này rất được, uống cũng không kém gì nước suối Thương Lãng. Cậu đừng ngông nên, để tôi suy nghĩ một chút. Tôi xuống sĩ, cậu ép lên thì tôi sẽ nhường một bước, không được, đây là nòng pháo, ừ xem ra không được rồi, tôi phải lui một bước. Người đàn ông trung niên đặt quân cờ lại chỗ cũ. Lão Mạc, anh tốt xấu cũng là chủ tịch xã, sao lại chơi xấu thế? Anh nói xem anh đã đánh lại mấy nước rồi. Thắng bao Hồng Sơn của anh khó như vậy sao? Triệu Quốc Đống bất đắc dĩ xua tay nói. Tiểu Giang, cậu mua giúp tôi 2 bao Hồng Sơn, đường đường một phó bí thư, một phó chủ tịch mà vì 2 bao thuốc lại ngồi đây mất gần tiếng. Ha ha, Lão Triệu đây là cậu chủ động muốn mua đó, không phải tôi nhờ đâu đó. Lão Mạc cười cười đầy vui vẻ. Đánh cờ chỉ là giải trí, hơn nữa không nói không cho đánh lại. Cờ của tôi không bằng cậu, đánh cuộc với cậu không bằng tôi tự đi mua thuốc. Tiểu Giang vội vàng chạy đi mua, không đầy 2 phút đã lao vào nói. Bí thư Triệu, đây là tiền thừa. Triệu Quốc Đống tiện tay đưa cho Lão Mạc 1 bao, sau đó rút vài điếu, cho mỗi cán bộ trong phòng ăn 1 điếu. Phòng ăn lập tức đầy làn khói. Triệu Quốc Đống xuống xã Linh Đông đã được 1 tuần. Huyện ủy đã có quyết định miễn chức phó bí thư, phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát, bổ nhiệm làm phó bí thư xã Linh Đông. Xã Linh Đông cách thị trấn Thành Quan 13 km, cách xã Ngoa Hồ huyện Mai chỉ có 3 km, khoảng cách với huyện Thành huyện Mai chỉ có 11 km, chẳng qua đường rất xấu. Xã Linh Đông là một xã đồi núi. Nhưng ở đây lại ít núi đá. Khu vực Đông Sơn có 5 xã, 1 thị trấn, là khu vực điển hình về nông nghiệp, ngành công nghiệp chậm phát triển. Các công ty của xã, thị trấn gần như không có mấy. Cho nên khi Giang Khẩu tiến hành cải cách công ty tập thể thì cũng không có gì đáng để lấy ra. Vì thế được đưa vào giai đoạn thứ 2. 5 xã, thị trấn của khu vực xếp cuối sổ của toàn huyện, mà xã Linh Đông không thể nghi ngờ đứng cuối trong khu vực. Đây chính là xã có kinh tế phát triển nhất của Giang Khẩu. Triệu Quốc Đống tuần trước cùng đi với Phó trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Vưu Huệ Hương tới xã Linh Đông nhận chức. Vốn Ban Tổ chức Cán bộ bố trí trưởng phòng đưa Triệu Quốc Đống đi nhận chức. Nhưng Vưu Huệ Hương lại lấy lý do ủng hộ cán bộ đến xã xa nhất rèn luyện nên cần tự mình đưa tới. Ngồi trong đảng ủy khu Đông Sơn nửa tiếng, đoàn người đưa Triệu Quốc Đống tới xã Linh Đông. Triệu Quốc Đống cứ như vậy chính thức nhận chức Phó Bí Thư xã Linh Đông. Xã Linh Đông chỉ có 20.000 người, nhưng diện tích lại hơn 60 km², nhiều núi, ít đất. Ruộng nước không có mấy. Nông dân phần lớn là trồng nô, khoai tây, thuốc mà sống. Cả xã có 1 nhà máy sửa chữa thiết bị nông nghiệp, nhưng nhìn không ra 1 công ty nào cả. Tiểu Hà, cậu vừa bận làm gì vậy? Triệu Quốc Đống cũng dần quen với cuộc sống từ từ ở xã Linh Đông này. Chiều nay phòng chiêu thương của huyện xuống khảo sát, điều tra công tác thu hút đầu tư của xã Linh Đông chúng ta. Vừa nãy chủ tịch Thôi từ điện gọi về nói bí thư Triệu phụ trách tiếp đón, báo cáo việc thu hút đầu tư của xã Linh Đông chúng ta. Tiểu Hà là nhân viên mới được nhận vào văn phòng. Lãnh đạo nào dẫn đoàn? Là phó trưởng phòng Hoàng Trung Kiệt sao? Triệu Quốc Đống ngẩn ra, lúc này hắn mới nhớ đến Hoàng Trung Kiệt đã được điều đến làm phó trưởng phòng chiêu thương. Bây giờ mình báo cáo công việc với đối phương, thú vị. Buổi chiêu tiếp đón mất 20 phút. Tình hình xã Linh Đông thì cả huyện đều rõ, phòng chiêu thương đến chỉ cho có mà thôi, ai lại đầu tư vào cái khu nghèo khó này. Đường xa khó đi, theo lý ở đây có thể sang được xã Ngoa Hồ huyện Mai. nhưng hai xã đều thuộc dạng nghèo nhất huyện, ai còn tâm trí đâu mà sửa đường. Bữa ăn có mấy món như thỏ, gà nướng, cộng với rượu nghĩa, đây là những món ngon nhất của xã Linh Đông. Nhưng mấy đồ đặc sản này ăn khá ngon. Hoàng Trung Kiệt và Triệu Quốc Đống ăn khá được. Bí thư Triệu, anh bây giờ thì tốt rồi, đến xã Linh Đông hưởng phúc, đây đúng là nơi tốt để sống. Nghe nói xã Linh Đông không có gì, chỉ có mỗi người đẹp, đây là ổ đào hoa, các cô gái đều trắng đẹp. Các cô này tới An Đô, Trùng Khánh, Vũ Hán, Bắc Kinh, Thượng Hải làm bảo mẫu đều được chào đón. Hoàng Trung Kiệt bây giờ nói chuyện với Triệu Quốc Đống đã tùy tiện hơn. Bây giờ hai bên coi như ngang nhau. Ha ha, xem ra xã Linh Đông đúng là giỏi phát triển việc đưa người ra ngoài làm việc. Chẳng qua là các cô gái đi ra thì danh tiếng không tốt mấy. Triệu Quốc Đống từ tốn đáp. Hắn thấy Hoàng Trung Kiệt đã mơ hồ có vẻ xa cách. Triệu Quốc Đống nghe nói Hoàng Trung Kiệt đã bắt đầu ôm chân Phùng Đông Hoa. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng không buồn tính toán với đối phương. Dù sao Hoàng Trung Kiệt cũng đã cố gắng làm việc một thời gian, được lãnh đạo coi trọng cũng là chuyện tốt. Bảo mẫu của khu vực Đông Sơn đi ra đúng là có tiếng. Nghe nói không ít lãnh đạo tỉnh cũng thích đến đây tìm bảo mẫu. Nhanh nhạy khéo léo mà còn nói rất ngọt, người chăm chỉ nên đi đâu cũng có người thích, cũng không phải làm chuyện xấu mà. Tôi thấy cũng tốt, khu vực Đông Sơn không có công ty gì, cả ngày ở nhà sao được. Chờ lớn lấy chồng có con, dần dần biến thành người phụ nữ nông thôn ư. Có thể ra ngoài nhìn một chút, không chừng có thể tìm được người đàn ông tốt, như vậy sẽ có cuộc sống tốt hơn cả đời ở nông thôn. Trường Phong Hoàng, lời này của anh chỉ có thể nói ở đây thôi, nếu lãnh đạo nghe thấy thì không chừng ăn mắng đó. Ai muốn ở khu vực mình phụ trách lại có việc này? Cái này khác gì Philippines đâu, nước ngoài thì thấy không sao, nhưng Trung Quốc lại khác. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Ha ha, bí thư Triệu, không phải ở đây chỉ có hai chúng ta thôi sao? Hoàng Trung Kiệt cũng hiểu mình mới hơi quá nên có chút xấu hổ mời rượu. Hai nữ đồng chí đi cùng y đã sớm rời bàn. Rượu đường uống thì ngọt, mới uống thì không sao, nhưng về sau lại rất dễ say. Triệu Quốc Đống đang định trả lời thì điện thoại di động vang lên. Thái ca, sao lại nghĩ đến mà mời em ăn cơm vậy? Em đang ở đâu ư? Nhất định là xã Linh Đông rồi, nếu không sao sóng yếu như vậy. Triệu Quốc Đống đứng lên đi ra cạnh cửa sổ rồi nói. Hả, anh nói Liêu ca đã về, đang ngồi cùng anh. Các anh đang ở đâu? Thì Lai Đăng. Thái ca, đây là điểm bình thường các anh tiêu xài sao? Ha ha, cẩn thận ủy ban kỷ luật nhìn chằm chằm đó. Đương nhiên Liễu ca về thì phải chiêu đãi tốt. Em về bây giờ ư? Bây giờ về cũng mất hơn 2 tiếng. Cái gì? Liễu ca có chuyện muốn nói với em. Em nhất định sẽ lên. Như vậy đi, em sắp ăn xong rồi, em sẽ về Giang Khẩu. Có khách trên huyện tới xã Linh Đông, em nhờ xe bọn họ về Giang Khẩu là được. Nếu không anh bảo Tiểu Tống tới cửa ủy ban huyện chờ em chút, có lẽ hai bên cùng tới một lúc đó. Vâng, cứ như vậy đi. Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống và thầm than mình tới xã Linh Đông liền ít liên lạc với bạn bè ngay. Bình thường hay tụ tập với đám đồng nghiệp ban quản lý và công an huyện, nhưng đến xã Linh Đông đúng là không tiện. Chẳng qua Liễu Đạo Nguyên vừa về, hơn nữa có việc cần nói với hắn, nghe giọng Thái Chánh Dương khá nghiêm túc, chẳng lẽ là... Triệu Quốc Đống nhếch miệng cười mình. Lần trước Liễu Đạo Nguyên bảo hắn tới Tân Châu, hứa 2 năm sẽ thành trưởng phòng, hắn lại từ chối, bây giờ đã hơn năm, hắn vẫn đang ở chức phó trưởng phòng mà thôi. Bí thư Triệu, phải về huyện Thành Ư. Hoàng Trung Kiệt nghe được vài câu cuối cùng của Triệu Quốc Đống. Ừ, đi nhờ xe trưởng phòng Hoàng có được không? Không sao, ngồi được mà. Hoàng Trung Kiệt đứng lên lấy tăm rồi nói. Gà núi đúng là ngon. Bí thư Triệu đúng là có phúc ăn, có thể cho tôi mang về 2 con không, trưởng phòng tôi cũng thích món này. Không vấn đề gì, anh còn cần nói sao? Chẳng qua anh đây là kể khổ tôi đó. Ở đây cả ngày ăn gà, tôi sắp thành con gà rồi. Triệu Quốc Đống cười cười nói lại một câu. Chương 2, 2. Triệu Quốc Đống cùng hai người phụ nữ trung niên ngồi phía sau. Mùi nước hoa và mùi mồ hôi xông vào mũi hắn, khó trách Hoàng Trung Kiệt ngồi ghế trên. Xe rẻ ở tạ chạy trên con đường duy nhất từ Linh Đông thông ra bên ngoài. Đường rất sóc, thi thoảng đến ổ trâu ổ gà thì đúng là khổ. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, sự chênh lệch giữa xã, thị trấn càng lúc càng lớn. Điều này làm người đàn ông càng lúc càng nghèo hơn so với dân nội thành. Một loạt các khoản thuế nông nghiệp, thủy lợi làm nông dân không gánh nổi. Mặc dù mới xuống Linh Đông một tuần nhưng Triệu Quốc Đống cũng ý thức được sự nghèo khó, lạc hậu của khu vực Đông Sơn so với các xã, thị trấn phát triển khác tại Giang Khẩu. Nhưng bây giờ vẫn không ai có thể giải quyết vấn đề này. Chính xác mà nói, nếu như nói trong nhà một hộ nông dân không có một người ra ngoài làm thuê, như vậy cả nhà này sẽ sống rất khổ sở. Người ra ngoài làm thuê là con đường ra duy nhất của nông dân nghèo khó. Triệu Quốc Đống chưa kịp nghĩ nhiều thì xe đã tiến vào thị trấn Đông Sơn. Vừa tới đây thì đường đã tốt hơn, tốc độ xe cũng tăng lên. Không đầy nửa tiếng chiếc xe đã đến cửa trụ sở ủy ban. Phòng chiêu thương là cơ quan trực thuộc ủy ban huyện, nằm trong tòa nhà 5 tầng này. Hoàng Trung Kiệt xuống xe bắt tay Triệu Quốc Đống. Trời hơi tối, xung quanh không thấy ai, Hoàng Trung Kiệt giả vờ nói. Bí thư Triệu, có cần đưa anh một đoạn nữa không?
Không cần đâu.
Triệu Quốc Đống xua tay nói. Lúc này một chiếc xe Honda đã lặng lẽ dừng lại. Xe vừa dừng, một lái xe tuổi tương đương Triệu Quốc Đống đã nhảy xuống mở cửa và nói.
Triệu ca, lên xe.
Được, cảm ơn trưởng phòng Hoàng. Mấy người trên xe rẻ ở tạ đều hâm mộ nhìn tới. Triệu Quốc Đống không muốn giải thích nhiều mà lên xe. Xe Honda rú ga chạy thẳng. Xe Honda, xe cao cấp của Nhật Bản. Lái xe của phòng chiêu thương không khỏi than thở.
Bác Vương, xe này hình như có biển giống xe của Chủ tịch Phùng.
Một người phụ nữ không nhịn được nói.
Ha ha, biển thì đều là xe Honda nhưng có chênh lệch.
Xe của Chủ tịch Phùng kém xe này 2 bậc, biết chưa? Lái xe Vương này rất chú ý nghiên cứu xe. Xe đi xa mà y không khỏi thầm than.
Nhìn biển số xe không?
Ano, 00158, đây là xe của các cơ quan trực thuộc tỉnh, không là cơ quan tỉnh ủy cũng là bên ủy ban nhân dân tỉnh. Ra vào tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh cũng không cần đăng ký.
Một phó bí thư lĩnh đông mà có xe trên tỉnh tới đón ư?
Chẳng lẽ lái xe là bạn y gì?
Một người phụ nữ khác nói.
Lái xe là bạn của y ư?
Bạn mà có thể xuống mở cửa xe sao?
Lái xe Vương bĩu môi nói.
Vừa nhìn là biết chuyên môn tới đón y gì? Chẳng qua không biết xe là của đơn vị nào mà thôi.
Hoàng Trung Kiệt đang rất buồn bực. Vốn nghĩ mình bây giờ đã là phó trưởng phòng chiêu thương, đối phương chẳng qua chỉ là cán bộ bị đẩy tới xã nghèo mà thôi, mình cũng có thể tự hào một chút. Không ngờ cảm giác này kéo dài chưa đầy tiếng đã mất hết.
Triệu Quốc Đống thật không ngờ mình được đón như vậy lại khiến nhiều người bàn tán như thế.
Tiểu Tống là lái xe của Thái Chánh Dương, vừa từ quân đội chuyển sang không lâu.
Tiểu Tống này khá thành thạo, biết quy củ.
Thái Chánh Dương đến tổ lái xe của sở giao thông khảo sát một chút rồi chọn y lìa.
Tiểu Tống, mấy người Thái ca đã ăn trưa?
Triệu Quốc Đống và Tiểu Tống cũng khá quen.
Tiểu Tống cũng rất tôn trọng Triệu Quốc Đống.
Ừ, tôi đi thì bọn họ cũng sắp ăn xong, bảo tôi đón anh đến Lam Loan.
Lại tới Lam Loan.
Triệu Quốc Đống nhíu mày nói.
Thái ca sao cứ thích tới đó làm gì nhỉ?
Ha ha, giám đốc Thái nói Lam Loan có cảnh đẹp, không khí cũng được.
Tiểu Tống cười nói.
Y theo Thái Chánh Dương không lâu nhưng cũng biết Triệu Quốc Đống này có quan hệ rất tốt với giám đốc Thái.
Quán trà Lam Loan là nơi Thái Chánh Dương thường xuyên tới uống.
Mặc dù đã sang làm giám đốc sở giao thông nhưng Y vẫn giữ nguyên sở thích này.
Triệu Quốc Đống vừa vào đã thấy hai người nói chuyện khá sôi nổi vấn đề gì đó.
Chỉ thấy Thái Chánh Dương mặt mày nhăn nhó, Liêu Đạo Nguyên lại mỉm cười.
Chánh Dương, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh luôn nói giúp đỡ khu vực khó khăn phát triển, điều này đã viết vào cương lĩnh phát triển kinh tế. Ông xem ba nơi Tân Châu, Vinh Sơn, Lô Hòa đi.
Tân Châu là nơi có điều kiện tốt nhất, rộng nhất, dân cư nhiều nhất nhưng kinh tế lại lạc hậu nhất là vì sao?
Giao thông chính là vấn đề lớn nhất.
Từ An Đô đến Tân Châu chỉ có 300 km, nhưng đi thuận lợi cũng 6-7 tiếng, tắc đường là tầm chục tiếng.
Nếu giao thông không thuận tiện, không có bến tàu tốt thì hàng hóa đường sông cũng chỉ có thể nằm ở Tân Châu mà không vận chuyển đi đâu được.
Lão Liễu, Tân Châu không phải đã động rồi sao?
Sông Nông Hà không phải các anh đang nạo vét sao?
Tôi đã xem kế hoạch mà Tân Châu trình lên chính là muốn xây dựng bến tàu lớn nhất tỉnh, đây là việc tốt.
Sở Giao thông hoàn toàn ủng hộ.
Lúc này Tân Châu phát triển rất nhanh, biểu hiện của Tân Châu trong hội chợ thương mại năm trước cũng được Bí thư Ninh khen ngợi.
Sau khi về tôi đã phê bình cục chiêu thương An Đô một trận.
Bây giờ việc cải cách các công ty Tân Châu cũng tiến ra khá nhanh.
Đây là điểm sáng trong sự phát triển kinh tế của Tân Châu, còn chưa đủ sao?
Ông đừng ra vẻ với tôi.
Tôi lần này về báo cáo công việc với tỉnh ủy, ủy ban, ngoài ra còn một công việc khác là trao đổi ý kiến với sở giao thông, làm như thế nào giải quyết vấn đề giao thông tới Tân Châu là điều sở ông cần suy nghĩ.
Tôi nói với ông, lần này tỉnh không có câu trả lời thuyết phục thì tôi không về Tân Châu.
Liêu Đạo Nguyên kiên quyết nói.
Lão Liêu, ông lại nghe thấy tiếng động gì sao?
Thái Chánh Dương gãi đầu nói.
Nói nhảm, chuyện lớn như vậy tôi có thể không nghe thấy sao?
Quảng Tây đã bắt đầu hoạt động, bí thư. Chủ tịch suốt ngày đến văn phòng tôi, bên cục giao thông cũng lo lắng.
Ai có thể làm trước là sẽ có cơ sở phát triển, điều này ai chẳng biết.
Tôi quyết định rồi, nếu tỉnh không có câu trả lời thuyết phục thì không làm bí thư nữa.
Liêu Đạo Nguyên nhìn Thái Chánh Dương rồi nói.
Vấn đề này sở giao thông các ông có trọng trách lớn.
Đừng có nói mấy câu gì mà chuyên gia luận chứng, về công về tư ông đều phải ủng hộ tôi.
Dù là làm đường nào trước thì cũng do sở giao thông đề xuất mà. Ý kiến của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh từ đâu mà có chứ? Tôi bảo sao hôm nay ông lại tích cực như vậy, thì ra là thế. Tôi đúng là nhảy vào chảo lửa rồi. Thái Chánh Dương chỉ vào Liễu Đạo Nguyên rồi nói. Ông đúng là được. Mới nhận chức có 2 tháng đã tạo tiếng động lớn như vậy. Cao tốc An Quế cùng cao tốc An Du đã là dự án trên giấy từ lâu, ông vừa lên đã đưa vào áp dụng. Không sợ tài chính tỉnh sụp đổ sao? Liêu Đạo Nguyên đúng là phục khí phách của Thái Chánh Dương. Bộ máy cũ của Sở Giao thông bị hủy là do làm đường, bây giờ Thái Chánh Dương vừa nhận chức, theo lý phải chỉnh đốn cơ quan, mất tầm nửa năm ổn định nhân viên mới phải. Không ngờ Thái Chánh Dương lại tạo cơn lốc lớn như vậy, khiến đảng ủy mấy thành phố như Tân Châu, Đường Giang, Kiến Dương, Miên Châu đều phải động tâm. Triệu Quốc Đống cười hì hì ngồi đó không nói gì mà nghe hai vị này cãi nhau. Hắn đã nghe ra Thái Chánh Dương muốn làm lớn. Dù là cao tốc An Quế hay là cao tốc An Du cũng cần số vốn khổng lồ, tài chính tỉnh chưa chắc đã có thể phụ trách. Lao Liễu, khó khăn lớn nhất là trên tỉnh. Trên tỉnh muốn cùng khởi công cả 2 con đường. Hơn nữa Quảng Tây và Trùng Khánh cũng có ý kiến rất mạnh, điều này làm tỉnh ủy nên làm như thế nào? Thái Chánh Dương thở dài nói. Hôm qua đường Tử Châu còn đến văn phòng tôi ngồi cả chiều, còn không vì cao tốc An Du sao? Chương 3. Đường Tử Châu cũng tìm tới rồi sao? Liêu Đạo Nguyên run lên. Đường Tử Châu là thị trưởng Kiến Dương, là người rất muốn cao tốc An Du được xây dựng, là người la hét nhiều nhất, muốn cao tốc An Du khởi công trong thời gian ngắn nhất. Cao tốc An Du gần như đi hết qua mấy quận, huyện quan trọng nhất của Kiến Dương, đường Tử Châu là thị trưởng Kiến Dương nên rất cố sức trong việc này. Ông nói có thể không tìm tới sao? Đây là trọng tâm xem 2-3 năm tới tỉnh ủy nghiêng về việc phát triển Đông Nam hay Tây Bắc. Ai cũng có thể thấy nếu cao tốc An Du, An Quế khởi công trước, ở đó sẽ chiếm ưu thế trong vài năm, thậm chí 10 năm tới. Thậm chí cũng đẩy mạnh tới cả An Nam, An Bắc. Thái Chánh Dương thở dài một tiếng, đây là 2 sự lựa chọn rất khó khăn. Cao tốc An Du nối liền Kiến Dương cùng Miên Châu, 2 thành phố có kinh tế kém hơn An Đô một chút mà thôi. Như vậy hành lang kinh tế này sẽ hình thành, qua đó khiến cả vùng Đông Bắc tỉnh phát triển. Chỉ 1 tiếng là có thể từ An Đô đến Kiến Dương, 2 tiếng là tới được Miên Châu, hòa hợp với cả vùng Tây Bắc. Nếu chỉ nói về lợi ích kinh tế thì cao tốc An Du nhất định được chọn đầu tiên. Dù sao tỉnh không thể bỏ ra nhiều tài chính như vậy. Tỉnh bỏ 1 phần, ngân hàng cho vay 1 phần, sau khi xây dựng xong sẽ lựa chọn việc lập trạm thu phí. Đường cao tốc này sẽ nối thông tất cả các thành phố phát triển nhất tỉnh lại với nhau. 10 huyện có kinh tế tốt nhất tỉnh thì cao tốc An Du đi qua 7. Lưu lượng xe qua lại nhiều hơn cao tốc An Quế nhiều, lợi ích kinh tế cũng nhiều, thu hồi nhanh. Đây là hấp dẫn quá lớn đối với tỉnh. Nhưng cao tốc An Quế cũng có ưu thế rõ ràng. Đối với khu vực Đông Nam hơi nghèo thì đây là con đường giàu có. Có 4 quận, huyện trong 9 quận, huyện của thành phố Đường Giang được cao tốc An Quế đi qua, trong đó có 1 quận rất phát triển, ngoài ra còn có 1 huyện nghèo khó. Trong 10 quận, huyện của Tân Châu thì có 3 quận, huyện được đi thông. Ngoài ra Vinh Sơn cũng có 1 huyện nghèo được đi qua. Từ góc độ chính trị thì cao tốc An Quế có tác dụng lớn đối với phát triển kinh tế khu vực Đông Nam, tác dụng khó có thể tưởng tượng. Bất cứ lãnh đạo nào khi lựa chọn cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Hơn nữa Tân Châu có ưu thế vận chuyển đường sông. Sông Thương Lãng và Mông Giang đều hợp lại ở Tân Châu, sau đó tiến vào Trường Giang. Chỉ cần nạo vét thì tàu vài trăm tấn từ Trường Giang có thể tiến vào Tân Châu. Qua đó việc vận chuyển đường sông về hàng hóa của tỉnh cũng tăng mạnh. Mà ngày sau khi cao tốc An Quế thông xe thì từ An Đô có thể chạy tới Tân Châu, Liêu Châu, Nam Ninh đến Bắc Hải hoặc Khâm Châu, tiến ra biển. Đây là con đường ngắn nhất nhanh nhất từ tỉnh ra biển, cũng là con đường nối thẳng với khu vực Đông Nam Á. Liêu Đạo Nguyên hít sâu một hơi, đây là một cuộc chiến tranh không tiếng súng. Y tin rằng sau khi quy hoạch giao thông của tỉnh An Nguyên được đưa ra, các thành phố như Miên Châu, Kiến Dương, Đường Giang, Tân Châu, Vinh Sơn, Lô Hóa đều muốn đi lên, không ngừng chạy lên tỉnh. Xây dựng cao tốc này trước, đó sẽ là cơ hội đi trước vài năm. Trong thời đại phát triển rất nhanh này, mỗi ngày đã đáng quý nữa là vài năm. Liêu Đạo Nguyên tin lãnh đạo của 2 thành phố Kiến Dương, Miên Châu cũng đều nóng lòng như mình. Chánh Dương, tôi cũng không khách sáo. Cao tốc An Quế đối với Tân Châu là quan trọng nhất, hơn tất cả các hạng mục khác. Tôi dù không làm bí thư Tân Châu cũng phải để cao tốc An Quế làm trước. Liêu Đạo Nguyên kiên quyết nói. Đây là cơ hội ngàn năm với Tân Châu. Nếu không thể bắt được thì tôi xấu hổ với mấy triệu dân chúng Tân Châu. Lão Liễu, đường Tử Châu đến cũng ra vẻ dù mất chức cũng phải nắm được cao tốc An Du. Y và Thường Anh Toàn đều nói dù mất chức cũng phải đảm bảo cao tốc An Du nhanh chóng khởi công, hơn nữa xem ra bọn họ đã sớm liên lạc với Miên Châu. Bây giờ bọn họ đang ép lên tỉnh. Thái Chánh Dương cười khổ một tiếng. Mẹ nó chứ, tôi không tin tỉnh ủy có can đảm không nghe tiếng kêu của mấy triệu dân chúng Tân Châu, Đường Giang và Vĩnh Sơn.
Liêu Đạo Nguyên tức giận nói. Y quay đầu lại thấy Triệu Quốc Đống đang ngồi bên cười cười không nói gì liền hừ một tiếng.
Quốc Đống, chú đừng có giả vờ với anh. Nếu chú có thể nghĩ biện pháp để cao tốc An Quế làm trước cao tốc An Du, anh sẽ để chú làm phó trưởng ban thư ký thị ủy.
Liêu Đạo Nguyên nói bắt đầu loạn. Y đương nhiên biết rõ ưu thế về kinh tế của Miên Châu cùng Kiến Dương. Hơn nữa bí thư của hai nơi này trước đây đều đã từng làm phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy và phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, quyền không yếu hơn y nhất là phó chủ tịch thường trực Trương Nghiễm Lan bây giờ vốn là bí thư thị ủy Kiến Dương. Trương Nghiễm Lan nhất định sẽ ủng hộ cao tốc An Du xây dựng trước. Là phó chủ tịch thường trực phụ trách kinh tế toàn tỉnh thì sức ảnh hưởng cũng rất mạnh.
Anh nói thật không?
Triệu Quốc Đống từ từ nói.
Câu này của Triệu Quốc Đống làm Liễu Đạo Nguyên và Thái Chánh Dương chấn động, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống.
Liêu Đạo Nguyên nói,
Liêu ca này có bao giờ nói không giữ lời?
Trong tỉnh nói rõ chỉ chọn một.
Nếu như chú có thể để cao tốc An Quế trúng cử rồi tới Tân Châu, trong vòng 3 năm thì chú có thể làm phó trưởng ban thư ký hoặc làm bí thư huyện ủy, anh có năng lực đó.
Ha ha, em nói đùa thôi.
Có thể làm cao tốc An Quế trúng cử thì em không chắc.
Nhưng em có biện pháp để cao tốc An Quế chiếm ưu thế một chút.
Triệu Quốc Đống trầm giọng nói.
Ồ, mau nói đi.
Liêu Đạo Nguyên và Thái Chánh Dương nhìn nhau.
Ý biết Triệu Quốc Đống không phải nói khoác, hơn nữa Triệu Quốc Đống luôn đưa ra được ý tưởng mới mẻ.
Nghĩ như vậy Liêu Đạo Nguyên liền chăm chú lắng nghe.
Không hẳn, chỉ là đi trước một bước mà thôi.
Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói.
Trên thực tế hai con đường cao tốc này đều rất quan trọng đối với tỉnh An Nguyên. Nếu chỉ chọn một trong hai thì lãnh đạo tỉnh rất khó chọn.
Nếu muốn tăng ưu thế cho cao tốc An Quế... Em nghĩ nếu cao tốc An Quế có thể tiến hành công tác chuẩn bị từ trước thì sẽ giúp lãnh đạo tỉnh hạ quyết tâm nhanh hơn.
Chú nói là triển khai công tác chuẩn bị ư.
Nhưng chẳng may cao tốc An Quế không được chọn thì sao?
Liêu Đạo Nguyên có chút lo lắng nói.
Ha ha, anh vừa rồi không phải nói cao tốc An Quế không được chọn thì anh không làm bí thư thị ủy Tân Châu sao?
Dồn mình vào chỗ chết rồi mới sống.
Thực tế thì cao tốc An Quế đang ở thế kém hơn. Chỉ có thể dùng khí thế dám nghĩ dám làm mới có thể thể hiện sự mong đợi của dân chúng đối với cao tốc An Quế.
Triệu Quốc Đống chớp chớp mắt rồi nói.
Không những chỉ Tân Châu mà ngay cả Đường Giang, Vinh Sơn đều cần làm như vậy.
Bây giờ chỉ xem bọn họ dám làm như vậy không thôi.
Chứ không nói vài câu không khiến lãnh đạo tỉnh sợ đâu.
Quốc Đống, chú đừng đưa ra ý tưởng xấu như vậy.
Trước khi tỉnh có quyết định mà thành phố làm như vậy chính là dồn mình vào chỗ hiểm.
Triển khai công việc từ trước mà không được chọn. Như vậy sẽ có trách nhiệm đó.
Thái Chánh Dương cũng nhíu mày nói.
Đây chính là đánh bạc, không ai dám mạo hiểm với tương lai của mình.
Lúc phi thường phải có biện pháp phi thường.
Cao tốc An Quế cần sớm xây dựng, công tác chuẩn bị cũng phải làm trước là rất bình thường.
Theo xu thế xây dựng đường cao tốc của Trung Quốc, em thấy dù cao tốc An Du khởi công tức thì cao tốc An Quế cũng không kéo dài tới lúc cao tốc An Du xây dựng xong mới bắt đầu làm.
Có nhiều cách thu gom tài chính, chẳng qua bây giờ bước tiến của Trung Quốc còn chưa đủ.
Tỉnh An Nguyên tại sao không thể là người thử ăn cua đầu tiên?
Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu.
Liêu Đạo Nguyên trầm ngâm suy nghĩ.
Triệu Quốc Đống nói có ý gì thì y biết.
Đây không phải là đơn giản tuyên truyền, chính xác là phải hành động toàn diện, phải tạo xu thế cùng với thành lập cơ cấu để triển khai công việc.
Triệu Quốc Đống và Liêu Đạo Nguyên nói không sai, đây là đánh bạc, nếu mà làm sai thì sẽ mất mũ.
Không khí trong phòng khá nặng nề.
Thái Chánh Dương và Triệu Quốc Đống đều biết Liêu Đạo Nguyên gặp điều khó khăn. Đây là việc một lãnh đạo có dám vì địa phương phát triển mà mạo hiểm tiền đồ của mình hay không.
Liêu ca, đi bước này rất nguy hiểm, nhưng em thấy có thể thực hiện mấy công việc khác để chống lại nguy hiểm, như vậy có thể tăng khả năng cao tốc An Quế có thể được chọn, cũng gánh vác một phần nguy hiểm cho tỉnh.
Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi rồi từ từ nói.
Liêu Đạo Nguyên và Thái Chánh Dương nhìn Triệu Quốc Đống.
Chú còn giấu gì trong đầu vậy hả?
Mau nói ra ngay.
Chương 4.
Triệu Quốc Đống gãi đầu nói.
Em đâu dám.
Suy nghĩ của em là như thế này, đương nhiên trong đó còn phải phối hợp với mấy cơ quan như Sở Giao thông, Ủy ban Kế hoạch Phát triển, ngoài ra cũng cần liên hệ với Bộ Thương mại, Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia.
Liêu Đạo Nguyên nói.
Không có gì, lần này phải liệu một phen.
Chánh Dương, tôi không ép ông.
Nhưng Quốc Đống vừa nói thì ông phải giúp tôi.
Nếu ông không báo phương án lên thì chúng ta dừng quan hệ.
Thái Chánh Dương thở dài một tiếng rồi trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống.
Quốc Đống. Chú lại tìm việc cho anh sao?
Chú nghĩ việc này dễ làm ư, chú không lo cho anh sao?
Ha ha, như vậy chỉ có thể nói anh không đủ dũng cảm, không dám đi làm người ăn cua đầu tiên.
Triệu Quốc Đống cười hì hì nói.
Cao tốc kinh thông đi đầu,
BOT không phải thứ mới mẻ. Chẳng qua ít thấy trong xây dựng đường cao tốc ở nước ta mà thôi. Nhưng nếu cao tốc Kinh Thông đã làm vậy, tại sao cao tốc An Du hoặc là cao tốc An Quế không thể làm? Đưa ra một kế hoạch tham mưu cho lãnh đạo, Thái Ca lại gõ gõ trống thì không phải không thể. Không đơn giản vậy đâu. Một đường cao tốc bây giờ đã khó khăn. Chú nghĩ xem, năm ngoái tỉnh thu được chưa đầy 7 tỷ, đầu tư cho cao tốc An Du là 7-800 triệu, cao tốc An Quế thì đầu tư đến 3 tỷ 2. Nếu làm BOT thì nhà đầu tư nhất định sẽ chọn cao tốc An Du. Như vậy cao tốc An Quế chỉ có thể do tỉnh bỏ tiền. 3 tỷ 2, dù là 4 năm xây dựng xong thì đầu tư hàng năm cũng là khổng lồ. Đây là nguyên nhân vì sao tỉnh mãi không quyết định. Liêu Đạo Nguyên thở dài một tiếng. Liêu Đạo Nguyên liền thấy có điểm không ổn nên nói. Tránh Dương, có phải trên tỉnh cố ý chọn cao tốc An Du? Lao Liêu, tôi cũng không giấu ông. Mấy lãnh đạo tỉnh thấy cao tốc An Quế đầu tư quá lớn, tài chính trước mắt không chịu nổi, cho rằng điều kiện chưa tới. Nhưng quan điểm này chưa rõ ràng. Thái Chánh Dương trầm ngâm một chút rồi nói. Nhưng nếu cao tốc An Du dùng phương pháp BOT, vậy cao tốc An Quế không phải không thể nhưng áp lực tài chính là rất lớn. Thái Ca, nếu cao tốc An Du có thể dùng BOT, vậy cao tốc An Quế có thể dùng cách liên doanh xây dựng, thành lập công ty cổ phần, thậm chí còn lên thị trường chứng khoán. Triệu Quốc Đống nói xen vào. Việc này chưa hề thực hiện cho nên cũng có chút mạo hiểm. Nhưng em có thể chắc chắn đây là xu thế của tương lai. Liêu Đạo Nguyên và Thái Chánh Dương ngẩn ra, người này sao nghĩ xa như vậy? Suy nghĩ thật nhanh, Thái Chánh Dương cười cười nhìn Triệu Quốc Đống rồi nói. Quốc Đống, ở nông thôn không dễ chịu phải không? Hay là lên sở giao thông với anh? Em cũng có ý này. Nếu huyện để em làm bí thư đảng ủy xã Linh Đông thì em còn cố gắng làm việc thay đổi bộ mặt xã một chút. Phó bí thư đã làm em mất hết tích cực. Anh cảm thấy em có vị trí thích hợp thì em không khách khí. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Ồ, không ra vẻ à? Thái Chánh Dương và Liễu Đạo Nguyên đều kinh ngạc kêu lên. Em kém đến thế trong mắt hai anh sao? Em không phải muốn rèn luyện ở cơ sở để không làm hai anh mất mặt sao? Triệu Quốc Đống vô tội nói. Được rồi, một cán bộ cấp phó trưởng phòng mà làm mấy ông anh này mất mặt sao? Thái Chánh Dương nói. Chánh Dương nói đúng, anh còn nghĩ chú ổn được, bây giờ đã lộ đuôi hổ ly rồi. Liêu Đạo Nguyên có chút nuối tiếc nói. Sở giao thông cũng là một nơi tốt để rèn luyện, Quốc Đống đi giúp Chánh Dương cũng tốt. Em đến sở giao thông chẳng qua chỉ là bàn đệm, em không dự định ở cơ quan quá lâu. Nếu có cơ hội em muốn xuống huyện làm việc, lúc ấy còn cần Liễu Ca rút. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Quốc Đống có suy nghĩ như vậy là đúng. Ở sở không rèn luyện được người nhưng có tác dụng quá độ. Ở Trung Quốc, nếu chú không tới làm ở đảng ủy ban thì không tính là quan chức chính thức, cùng lắm chỉ là nhân viên công chức mà thôi. Thái Chánh Dương gật đầu nói. Ồ, không ngờ Quốc Đống có suy nghĩ này. Như vậy cũng tốt, chú đến giúp Chánh Dương đẩy cao tốc An Quế nhanh được thi công. Làm nửa năm rồi xuống Tân Châu cảm nhận khát vọng phát triển và làm giàu của dân chúng. Điều này có lẽ sẽ khiến chú không nhịn được mà phấn đấu cho một nơi. Triệu Quốc Đống hiểu chỉ khi chính thức làm lãnh đạo một phương thì mình mới coi như có cơ sở của sự nghiệp. Nếu không dù là anh chạy qua chạy lại giữa bao cơ quan cũng chẳng qua chỉ là khách qua đường mà thôi, không ai nhớ tới anh. Ba người nói nhiều về đề tài đường cao tốc. Đảng viên việc điều Triệu Quốc Đống lên sở giao thông, Thái Chánh Dương tính khoảng 2 tháng. Khi ấy y cũng dần tạo được quyền uy ở sở giao thông. Trong 3 phó giám đốc thì có một đến từ sở xây dựng, một tới từ cục giao thông thành phố Nam Hoa, một người còn lại đến từ ủy ban kỷ luật tỉnh. Hơn nữa còn một tổng công chính sư. Bộ máy sở giao thông coi như thay đổi hoàn toàn, hơn nữa lãnh đạo trung tầng cũng có nhiều người ngã xuống. Triệu Quốc Đống ngủ rất ngon. Thậm chí ngủ ngon hơn ôm Khổng Nguyệt ngủ. Tâm tư của Khổng Nguyệt rất khó đoán, theo lý thuyết quan hệ hai người đến bước này thì hai nhà cũng nên gặp mặt nói chuyện một chút. Nhưng Khổng Nguyệt lại không muốn công khai quan hệ, điều này làm Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu. Đã ngủ với nhau, chuyện cần làm đã làm, Khổng Nguyệt lại rụt rè như vậy cũng khiến Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên. Chẳng qua hắn cũng biết tính cách của cô đã quyết định khó thay đổi nên không miễn cưỡng. Hắn luôn có một cảm giác không nói lên lời là giữa mình và Khổng Nguyệt như có một điểm xấu. Mà Khổng Nguyệt không công khai là bởi vì cô có cảm nhận như hắn. Triệu Quốc Đống nằm trên giường mà mãi cứ trăn trọc. Triệu Quốc Đống sau khi rời khỏi cơ quan công an thì ít ngủ ở đơn vị. Căn nhà này ở huyện Giang Khẩu hắn đã mua nhiều đồ mới từ tivi, loa, tủ lạnh, điều hòa. Thời gian thoáng cái đã vào tháng 9, tháng hè cuối cùng biến thành đợt tăng trưởng nhanh nhất của nước suối Thương Lãng. Từ tháng 8 dây chuyền thứ 2 đã đi vào sản xuất, nhanh chóng tăng sản lượng lên 600.000 thùng nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu. Trung Khánh cùng Liễu Châu là hai thành phố lớn trọng điểm nhằm vào của nước suối Thương Lãng. Quảng cáo cũng đã được công chiếu trên đài truyền hình hai thành phố này, điều này nhanh chóng tạo cơn sóng gió điên cuồng. Hơn nữa hai thành phố này vốn thiếu công ty kinh doanh nước suối, điều này cũng khiến cho nước suối Thương Lãng nhanh chóng chiếm lĩnh hai thành phố. Nhất là Trùng Khánh là thành phố lớn nhất Tứ Xuyên, trời lại nóng cùng với nhiều công ty tiêu thụ khiến cho dân chúng đánh giá cao nước suối Thương Lãng. Trường Xuyên còn tặng tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh An Nguyên 1.000 chai nước suối Thương Lãng loại nhỏ, kết quả nước suối Thương Lãng đường hoàng đi vào hai cơ quan lớn nhất tỉnh, thành nước dùng trong hội nghị. Mà thành phố An Đô cùng Trùng Khánh cũng là như vậy. Lãnh đạo xuất hiện trên TV phát biểu thì đều có thể thấy nước suối Thương Lãng xuất hiện trên bàn. Mấy chục ngàn quà tặng tạo hiệu quả quảng cáo không thể tưởng tượng. Kết quả chai nước suối Thương Lãng loại nhỏ là tượng trưng cho thân phận, cho nên Trường Xuyên đã tăng sản lượng của chai loại nhỏ lên gấp 5 lần. Điều này khiến cho công ty kinh doanh nước suối Thương Lãng nhanh chóng thành công ty ngôi sao của Tân Châu. Phó Chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nhiên giữa tháng 8 tới Tân Châu kiểm tra các công ty thì đã đặc biệt tới công ty kinh doanh nước suối Thương Lãng. Mà Liêu Đạo Nguyên cũng đã 2 lần đến công ty này khảo sát, cũng yêu cầu huyện Thương Lãng toàn lực giúp đỡ nước suối Thương Lãng thành công ty thương hiệu của cả Tân Châu. Điều này có nghĩa khiến công ty kinh doanh nước suối Thương Lãng tạo hình ảnh tốt đẹp, được chính quyền địa phương thừa nhận. Sự thừa nhận này không phải dùng tiền là mua được. Làm Triệu Quốc Đống vui nhất chính là công tác chuẩn bị tốt nên cũng đã có hiệu quả. Bởi vì hình tượng của nước suối Thương Lãng tăng mạnh, sản lượng tiêu thụ lớn, trước đó lại chọn kênh kinh doanh đáng tin cậy nên tiền quay về nhanh hơn dự kiến. Chương 5. Đương nhiên việc chuẩn bị kỹ từ trước là điều kiện cần phải có cho thành công của nước suối Thương Lãng. Không có thời gian đầu, không có hắn đặt ra việc đẩy mạnh tuyên truyền thì nước suối Thương Lãng đâu thể thành công như vậy. Triệu Quốc Đống nằm trên giường nhìn trần nhà mà cẩn thận suy nghĩ những gì trải qua mấy tháng qua. Hắn phát hiện sau khi mình có giấc mơ kia, cuộc sống đã phong phú hơn. Mặc dù hắn gặp nhiều khó khăn nhưng cảm giác chìm nổi làm người ta khó có thể cảm nhận. Mỗi lần không như ý, hắn đều dùng lý do an ủi. Nhưng Triệu Quốc Đống phát hiện mình cũng không vì vậy mà có thể thản nhiên đối mặt. Thời gian mấy tháng còn đặc sắc hơn bao năm hắn ở Giang Miếu. Từ đồn công an đến khu khai phát thì xã Linh Đông đúng là không đáng nhắc tới. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi nước suối Thương Lãng nghiêm nhiên trở thành thương hiệu số 1 về nước suối của tỉnh An Nguyên, vì thế tỏa cơn sóng tiêu thụ nước suối. Ngay cả học sinh trong trường, các ông bà đi trên đường cũng đều có thể thấy uống nước suối Thương Lãng.